Chương 461, đối địch sách lược từ Trung Châu phía nam nhất bay đến Trung Châu trung bộ, dù là bay qua hư không đều cần một tháng, đám người bao quát Tần Thiên đều không có lãng phí thời gian, nắm chặt thời gian tăng cao tu vi cảnh giới cùng cảm ngộ trời đạo thần thông, thực lực mạnh một điểm liền nhiều một phần sinh tồn bản lĩnh. Tần Thiên đem còn lại Long huyết thảo cùng Lịch Lân hoa phân biệt luyện hóa một gốc dùng đến để thăng võ hồn đẳng cấp, đem võ hồn đẳng cấp từ thiên giai nhị phẩm tăng lên tới thiên giai tứ phẩm, không có đạt tới thiên giai cửu phẩm, không phải thần dược dược lực không được, mà là thiên giai võ hồn tiến hóa cần thiết dược lực quá kinh khủng. Đối với võ hồn phẩm giai tăng lên, Tần Thiên không có cảm thấy thất vọng, ngược lại cảm thấy phi thường hài lòng, hắn không có hy vọng xa vời võ hồn thời gian ngắn đạt tới thần giai, kia là không thực tế, hắn còn không xác định cây xanh võ hồn tương lai có thể hay không tiến hóa mang thần giai, sở dĩ hắn không có mơ tưởng xa vời. Tần Thiên còn nắm giữ hai gốc Long huyết thảo cùng một gốc Lịch Lân hoa, hắn không có tự tư, dự định phân biệt cho năm tên thiên thần ba vị tăng thực lực lên, thế nhưng là năm tên thiên thần đều cự tuyệt, hắn đành phải cất giữ tại Tuyết vực phi thuyền bên trong, lưu lại chờ tương lai có thời gian lại luyện hóa còn lại Long huyết thảo cùng Lịch Lân hoa. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Tần Thiên nếm thử chứng đạo tiên thần, lại không có thu hoạch được thành công, hắn không có gấp, bởi vì hắn cảm giác thân thể của mình hoàn toàn không có vấn đề, tùy thời đều có thể chứng đạo tiên thần, có lẽ là thời cơ không thành thục mà thôi. Bạch Vũ Thành là một cái cự đại thành trì, tọa lạc tại Điệp Đế thành mặt phía nam, hai thành khoảng cách trước chừng 2 vạn dặm. Một ngày này Tuyết vực phi truyền đến Bạch Vũ thành ngoài trăm dặm, tạm thời ngừng lại. Điệp Mộc lấy ra một cái đưa tin ngọc giản, đưa tin cho mình tại Điệp Đế thành một cái tâm phúc dưới tay, rất nhanh đến mức đến trả lời tin tức. Điệp Mộc đọc tâm phúc dưới tay trả lời tin tức về sau, sắc mặt trở nên có chút khó coi, ngữ khí ngưng trọng nói ra tin tức, căn cứ thủ hạ của ta trả lời tin tức, Điệp Đế thành nội có 3 cỗ cấm địa sinh vật, phân biệt đến từ Bất Tử Sơn, Tịch Diệt Cốc cùng Đen Ma Huyên. Bất Tử Sơn cấm địa sinh vật là Bất Tử tộc, Tịch Diệt Cốc cấm địa sinh vật là Kim Ô tộc, Đen Ma Huyên cấm địa sinh vật là Ma Nhân tộc, ba loại dị tộc đều là hung tàn mà tà ác chủng tộc, thực lực cường đại, thủ đoạn ngoan độc. Bất Tử tộc, Kim Ô tộc, Ma Nhân tộc. Mộng Tuyết lông mày nhíu chung một chỗ, ánh mắt nhìn phía Tần Thiên, lo lắng nói, "Tần Thiên, nghe danh tự, ta liền cảm giác cái này ba loại dị tộc đều không tốt gây, chúng ta có lòng tin cùng thực lực đánh bại bọn hắn sao?" Tần Thiên không có trả lời Mộng Tuyết vấn đề, hướng về phía Điệp Mộng hỏi, "Điệp Mộng, hiện tại Điệp Đế thành nội còn có cái gì tình huống? Nhân tộc tổn thất như thế nào?" Ba loại dị tộc đã chu diệt 100 vạn nhân tộc. Điệp Mộng thành thật trả lời, nhất là Bất Tử tộc thậm chí lớn tiếng, nếu như chúng ta còn không hiện thân, như vậy bọn hắn sẽ đem Điệp Đế thành nhân tộc toàn bộ tiêu diệt. 100 vạn người. Xuất sinh a. Khinh người quá đáng. Chư Việt bầu không khí mà nói, vạn ác dị tộc, thật coi chúng ta nhân tộc dễ khi dễ sao? Nhị đệ, tam đệ, tứ đệ, bốn thần, bạch hổ yêu thần, hát giao yêu thần, đi, chúng ta hiện tại liền đi diệt ba loại dị tộc. Ta tán thành đại ca. Độc Cô Thí Thiên sát khí ngút trời mà nói, dám khi dễ người vô tội tộc, bản thân Long đều cảm thấy nổi giận. Nhất định phải đem cấm địa sinh vật đều giết không tha, một tên cũng không để lại. Hiện tại liền xuất phát. Tam ca, ta ủng hộ ngươi. Chúng ta ác ma quân đoàn sợ qua ai? Giống. Cự viên yêu thần chiến ý trung thiên, từ khi trở thành yêu thần về sau, hắn còn không có tìm đối thủ chiến đấu qua, chính dễ dàng cầm cường đại cấm địa sinh vật luyện tay một chút mở một chút đao. Tính ta một người. Bạch hổ yêu thần cùng hắc giao yêu thần cùng miệng đồng thanh nói, lúc này bọn hắn biết không thể lùi bước, nhất định phải cùng Độc Cô Thí Thiên cùng Tần Thiên đám người cùng chung mối thù, đồng sinh cộng tử, nếu không không xứng làm ác ma quân đoàn thành viên. Nghe được nhân tộc bị cấm địa sinh vật chu diệt 100 vạn, Tần Thiên sắc mặt cũng phi thường không tốt, sắc ý vô tận ở trong lòng bành trướng, hận không thể lập tức tiến đến Điệp Đế thành đem cấm địa sinh vật đồ giết sạch, bất quá hắn nhịn được, tỉnh táo truy vấn, Điệp Mộng, có không có liên quan tới cấm địa sinh vật thực lực tin tức? Có, nhưng là không đủ. Điệp Mộng trả lời, mỗi cái cấm địa đều xuất hiện 2 tên hoặc là mấy tên cấm địa thiên tài, cấm địa thiên tài thực lực đều tại võ đế cảnh, cấm địa thiên tài nắm giữ nhiều tên đế cấp dưới tay, đến mức có không có thần cấp cường giả trong bóng tối thủ hộ, thủ hạ của ta thực lực không đủ, không cách nào dò xét điều tra ra. Tần Thiên lâm vào trầm tư, đầu tại phân tích tình huống, qua một hồi lâu, hắn nghĩ tới sách lược, nghiêm túc nói, chúng ta không thể đem Điệp Đế thành xem như chiến trường, nếu không sẽ để càng nhiều người vô tội chết đi, cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp đem địch nhân dẫn xuất Điệp Đế thành, tốt nhất đem địch nhân dẫn tới không người Hoàng Sơn giã lĩnh, tiến hành phục sát. Phục sát? Ý kiến hay. Trương Việt ánh mắt đột nhiên sáng lên, cái thứ nhất đồng ý nói, cấm địa sinh vật căn bản không biết thực lực của chúng ta, càng không biết chúng ta bên trong nắm giữ 5 tên thiên thần, ta đoán định bọn hắn sẽ khinh địch, thế là không sẽ phái ra hoặc là chỉ phái ra chút ít thiên thần cảnh cường giả. Chúng ta có thể giết bọn hắn một trở tay không kịp, thậm chí có thể toàn diệt bọn hắn. Ừm, kế này có thể thực hiện. Những người khác nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, trên mặt đều là vẻ hưng phấn, trong mắt là vô tận chiến ý. Tần Thiên thấy mọi người đều tán thành kế sách này, tại là hướng về phía Điệp Mộng nói ra, "Điệp Mộng, ngươi đưa tin cho thủ hạ của ngươi, gọi thủ hạ của ngươi tại Điệp Đế thành âm thầm tỏa ra tin tức, liền nói ta Tần Thiên trong vạn bên ngoài kiếm gây dãy núi trở lấy cấm địa sinh vật đến quyết nhất tử chiến. Không dám tới, chạy trở về cấm địa hang ổ đi." "Được." Điệp Mộng hiểu ý. Một lần nữa lấy ra một cái đắt đỏ đưa tin ngọc giản tiến hành đưa tin, bắt đầu lần này điên cuồng chiến tranh kế hoạch hành động. Tiểu Tuyết, định vị kiếm gây dây núi, bay thẳng hướng kiếm gây dây núi. Tần Thiên giống như thống soái đồng dạng hạ đạt chỉ lệnh, nội tâm của hắn có chút cảm khái, đội tiếp trước hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình sẽ có cùng nhiều cái cấm địa sinh vật khai chiến hôm nay. Vạn dặm khoảng cách, lấy Tuyết vượt phi thuyền tốc độ, không cần một canh giờ liền đến. Kiếm gây dây núi từ mấy trăm tòa núi lớn tổ hợp mà thành, toàn bộ hình dạng giống như một thanh khổng lồ đoạn mất một đoạn trường kiếm, vì vậy gọi tên kiếm gây dây núi. Tại Điệp Đế phủ vực nội tinh có chút danh khí, hấp dẫn không ít võ giả trước đến rèn luyện, ngẫu nhiên có chút cơ duyên xuất hiện. Tần Thiên ánh mắt liếc nhìn một chút đám người, nghiêm túc nói ra, "Các vị, các ngươi đều biết chúng ta sắp đối mặt địch nhân là cấm địa sinh vật, sở dĩ lời thừa ta cũng không muốn nói nhiều, nghe ta an bài là được rồi, phục kích địch nhân chiến lược chủ yếu là chúng ta bên trong 5 tên thiên thần. Bất quá chúng ta bên trong thiên thần không cần xuất hiện cùng xuất thủ quá nhanh, muốn chờ đợi cấm địa sinh vật bên trong thiên thần xuất hiện, chúng ta thiên thần mới quả quyết xuất thủ, toàn lực phục sát cấm địa sinh vật bên trong thiên thần, bắt đầu giao cho ta đi đối mặt cấm địa sinh vật bên trong đế cấp cường giả, tỉ như cấm địa thiên tài." "Nhị đệ, ngươi lại muốn một người đùa nghịch rồi." "Chứ việc không làm, ta cũng phải cùng ngươi cùng một chỗ đùa nghịch, sai, không bằng để ta cái thứ nhất hiện thân đối mặt cấm địa sinh vật đến a." "Ha ha ha. Chứ việc lão đệ, ta và ngươi cùng một chỗ a." "Ha ha ha." Cổ Hạo yêu cầu nói, hắn hiện tại là võ đế, lá gan mập không ít, "Đại ca, Cổ Hạo lão ca, loại chuyện nguy hiểm này các ngươi cùng ta đoạt cái gì?" Tần Thiên cảm thấy buồn cười, "Đợi chút nữa các ngươi nhìn thấy xấu xí mà hung tàn cấm địa sinh vật, đoán chừng sẽ trực tiếp nôn mửa, vẫn là để ta tới đi, dù sao sống hai đời ta thần kinh thô một chút, ha ha." Chương 462, lạnh nhạt đợi địch thần kinh thô. Ách. Chương Việt cùng Cổ Hạo xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết như thế nào phản bác Tần Thiên. "Tần Thiên ca ca, vẫn là để ta tới, ta áp dụng hồ tộc mị thuật mê hoặc cấm địa sinh vật, sau đó các ngươi phục sát cấm địa sinh vật." Ngay lúc này, Bạch Tiên Tiên đề nghị, nghĩ ra một cái to gan kế sách. "Ngươi?" Tần Thiên ánh mắt kinh ngạc nhìn phía xinh đẹp hồ tiên Bạch Tiên Tiên, quả quyết lắc đầu nói, "Bạch Tiên Tiên, ngươi thật xinh đẹp, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng cấm địa sinh vật đưa ngươi trực tiếp bắt đi vào cấm địa? Đến lúc đó chúng ta nghĩ muốn cứu ngươi đều gần như không có khả năng, ngươi hiện tại còn muốn kiên trì kế sách của mình sao?" "Cái này, vậy quên đi, hi hi." Bạch Tiên Tiên sắc mặt biến hóa, nàng còn thật lo lắng xuất hiện chuyện như vậy, thế là sợ hãi. Tần Thiên không có chê cười Bạch Tiên Tiên, hắn cũng không có khả năng để Bạch Tiên Tiên đi mạo hiểm, loại này mạo hiểm sự tình tự nhiên có nam nhân đi làm, mà hắn là người trong cuộc cũng là thích hợp nhất người, thế là chững chạc đàng hoàng mà nói, "Các ngươi đều không cần cùng ta tranh giành, liền từ ta cái thứ nhất hiện thân đối mặt cấm địa sinh vật, năm đại thiên thần ẩn nấp sau lưng ta cùng hai bên, tùy thời chuẩn bị tập sát cấm địa sinh vật, đến mức những người khác ở tại tuyết vực." Phi thuyền bên trong, tuyết vực phi thuyền giấu ở không trung trong tầng mây, chờ năm đại thiên thần đánh chết cấm địa sinh vật bên trong thiên thần, đều có thể xuống tới truy sát cấm địa sinh vật bên trong đế cấp cường giả. "Cái này, tốt a." Nghe được Tần Thiên an bài, đám người chỉ có thể đáp ứng, bất quá Độc Cô Thí Thiên cầm ý kiến phản đối, "Nhị ca, ta nhất định phải cùng ngươi cùng một chỗ hiện thân, dù sao cấm địa sinh vật điểm danh muốn gặp ta cùng ngươi, nếu như ta che giấu, như vậy không phải rõ ràng nói cho cấm địa sinh vật ta mai phục." "Đây." Tần Thiên suy tư một chút Độc Cô Thí Thiên, cảm thấy Độc Cô Thí Thiên nói đến có chút đạo lý, thế là đáp ứng nói, "Tam đệ, ngươi cùng ta cùng một chỗ xuất hiện đi, bất quá, ngươi muốn che giấu mình thiên thần thực lực, có thể làm được sao?" "Ẩn giấu thực lực chuyện nhỏ, ta am hiểu nhất ẩn giấu thực lực giả heo ăn thịt hổ, hắc hắc." Độc Cô Thí Thiên tràn đầy tự tin nói, trên thực tế hắn xác thực có bản lĩnh này. "Như thế liền tốt." Tần Thiên yên tâm không ít, dặn dò, "Tam đệ, ta biết ngươi cảm giác lực mạnh nhất, đến lúc đó ngươi toàn lực cảm giác cấm địa sinh vật phải trăng âm thầm tới thiên thần cảnh cực giả, tứ đệ, Diệp Ngộng, Bạch Hổ lão ca, Hắc Giao lão ca, các ngươi cũng phải hết sức đi cảm giác, tuyệt đối không nên kinh địch, bảo đảm vạn vô nhất thất." "Minh bạch." Năm tên thiên thần toàn bộ thận trọng gật đầu, cái này quan hệ đến đám người an nguy, cũng không phải trò đùa, nhất định phải ứng phó cẩn thận. "Đã tất cả mọi người minh bạch, như vậy năm tên thiên thần theo ta ra phi thuyền." Tần Thiên dẫn đầu ra tuyết vực phi thuyền, đáp xuống kiếm gây dây núi khu vực trung tâm nhất. Độc Cô Thí Thiên, Điệp Mộng, Cự Viên yêu thần, Bạch Hổ yêu thần cùng Hắc Giao yêu thần lần lượt ra tuyết vực phi thuyền, đi theo Tần Thiên bố trí như thế nào mai phục. Ngọc Tuyết cùng Tần Song chờ chúng nữ một mực không có mở miệng yêu cầu cùng Tần Thiên cùng một chỗ hành động, bởi vì các nàng biết lần này đối mặt địch nhân quá mức cường đại, các nàng mặc dù là võ đế, nhưng là đoán chừng không có tư cách xuất thủ. Tần Song là chúng nữ bên trong thực lực mạnh nhất võ đế, thực lực của nàng so với Tần Thiên yếu không được quá nhiều, nhưng cũng không có yêu cầu ra ngoài, là sợ trở thành Tần Thiên bao phủ. Nàng biết một khi nàng gặp nguy hiểm, như vậy Tần Thiên khẳng định sẽ phấn đấu quên mình cứu nàng. Cùng nó để Tần Thiên phân tâm bảo vệ mình, không bằng ở tại tuyết vực phi thuyền bên trong. Tần Song nghĩ như vậy, nàng trước kia thân là Tần Thiên thị nữ, phẩm tính nhất chi kỷ, cũng hiểu rõ nhất Tần Thiên tính cách, tự nhiên sẽ không tùy hứng. "Tiểu Tuyết, bay lên không trung, ẩn tàng trong tầng mây đi." Trương Việt mở miệng yêu cầu tuyết vực phi thuyền. "Được rồi, Trương đại ca." Tuyết vực phi thuyền phi thường nhu thuận đáp ứng một tiếng, hướng phía cao hơn bầu trời bay đi, rất nhanh nhận dấu vào tầng mây trong, từ mặt đất căn bản phát hiện không được nàng tồn tại. Trên mặt đất, Tần Thiên phát hiện kiếm gãy khu vực trung tâm dãy núi là một cái đại sơn cốc, mà bốn phía đều là dưới mặt đất hiểm ác địa hình, thế là quyết định để Điệp Mộng bốn cái tại ngoài sơn cốc mai phục, mà hắn cùng Độc Cô Thí Thiên thế mà tại trong sơn cốc làm lên nướng. Độc Cô Thí Thiên thích ăn nhất thịt nướng, đối với Tần Thiên an bài phi thường hài lòng, "Táng Dương, nhị ca, ngươi thật tài tình, thế mà vừa nướng thịt ăn một bên chờ đợi địch nhân đến, cái này có tính không ăn no bụng lại cùng địch nhân đánh nhau." "Tam đệ, ngươi đây liền không hiểu được a." Tần Thiên một bên chậm rãi chuyển động thịt nướng, một bên mỉm cười thản nhiên nói, "Ta đây là một loại sách lược, ngươi suy nghĩ một chút, đợi chút nữa địch nhân đến, nhìn thấy ngươi ta ở đây nhàn nhã đồ nướng mà không phải trận địa sẵn sàng, bọn hắn khẳng định cho là chúng ta căn bản không đem bọn hắn coi ra gì, đến lúc đó bọn hắn có thể sẽ nổi giận, từ đó mất đi tỉnh táo, ngươi cứ nói đi." "Nhị ca anh minh." Độc Cô Thí Thiên hướng về phía Tần Thiên giơ ngón tay cái lên, "Táng Dương, nhị ca, ngươi đây là trần trụi." Lóa nhìn xuống cấm địa sinh vật ta có thể tưởng tượng cấm địa sinh vật cảm thấy tức giận mỹ hảo hình tượng, ha ha ha. Các loại liền biết, Tần Thiên đem nướng chín thịt rừng đưa cho Độc Cô Thí Thiên, yêu cầu nói, "Tam đệ, cho ngươi thịt nướng, nhớ kỹ ăn từ từ, không cần giống quỷ chết đói, bởi vì chúng ta muốn chờ đợi cấm địa sinh vật đến. Minh bạch. Độc Cô Thí Thiên nhận lấy thịt nướng, thế mà nhã nhặn ngụm nhỏ ăn thịt, như trước kia loại kia gió xoáy tụ tập lang thôn hổ yết phương pháp ăn hoàn toàn không giống. Ê! Nhìn xem Độc Cô Thí Thiên ăn hình, Tần Thiên cảm giác phi thường khó chịu, buồn cười mà nói, tam đệ, ta bảo ngươi ăn chậm một chút, không có gọi ngươi giống nữ nhân đồng dạng miệng nhỏ ăn, thấy ta nổi da gà, ha ha. Thật sao? Độc Cô Thí Thiên hoài nghi nói, không nên à, ta như vậy xuất khí nam nhân vô luận làm cái gì đều là xoáy khí, làm sao có thể giống nữ nhân? Nhị ca, ngươi đây là ghen ghét ta sao? Ân, khẳng định là ghen ghét ngươi. Tần Thiên xấu hổ, tam đệ, ngươi dùng đến như thế tự lên sao? Ta ghen ghét ngươi làm cái gì? Coi như ngươi so ta đẹp trai lại như thế nào? Ta so ngươi có nam nhân vị là được rồi, ha 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 ha. Nam nhân vị? Nhị ca, ta nhìn ngươi so ta còn tự luyến, ha ha ha. Độc Cô Thí Thiên phản kích Tần Thiên. Cường địch tức sắp đến, Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên hai gia hỏa này nhàn nhã thịt nướng ăn thì thôi, bọn hắn thế mà còn có tâm tình đấu võ mồm, ta thật phục bọn hắn. Bạch Hổ Yêu Thần chờ bốn tên thiên thần cùng Tuyết Vực Phi thuyền bên trong mọi người thấy Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên cử động cùng nghe được Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên lời nói, lập tức cảm thấy có chút bó tay rồi. Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên không có một chút tự mình hiểu lấy, tiếp tục vừa ăn thịt nướng một bên nói bừa, cùng nấu cơm dã ngoại không có gì khác biệt. Điệp Đế thành nội, Điệp Mộng thủ hạ âm thầm đem Tần Thiên khiêu chiến cấm địa sinh vật và ước chiến kiếm gây dãy núi tin tức tản lại đi, lập tức đưa tới toàn bộ Điệp Đế thành hành động, tự nhiên cũng truyền đến Bất Tử tộc, Kim Ô tộc cùng Ma Nhân tộc trong hai. Chương 463, toàn thành hành động cái kia gọi Tần Thiên nhân tộc tiểu tử cùng đầu kia có thể là ám hắc băng long tiểu yêu rắn rốt cục không làm con rùa đen rút đầu. Lại dám ước chiến chúng ta cấm địa thiên tài. Bản hoàng tử xem bọn hắn là muốn chết, hắc hắc. Bất Tử tộc thiên tài Tư Không Thiên âm cười lạnh, lúc này hắn đang một cái xa hoa gian phòng bên trong hưởng thụ hai cái nhân tộc mỹ nữ phục thị, vừa mới nghe thủ hạ từ ngoài cửa bẩm báo, thế là nhanh chóng xong việc, đẩy ra hai cái nhân tộc mỹ nữ, mặc xong quần áo đi ra ngoài cửa. Tư Không Thiên âm không có lấy Bất Tử tộc bộ dáng mặt đối nhân tộc mỹ nữ, mà là biến hóa thành hình người, nếu không sẽ hủ chết nhân tộc mỹ nữ, chỗ nào có thể hưởng thụ nhân tộc mỹ nữ tiêu hồn phục thị. Cái gì? Tần Thiên cùng ám hắc băng long ước chiến chúng ta ba loại cấm địa sinh vật. Bản thần tử không có nghe nhầm chứ? Không biết lượng sức, bản thần tử di giá tiêu diệt các ngươi. Một cái Kim Ô tộc thiên tài Kim Cuồng biết được tin tức về sau, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, hắn tự xưng thần tử, thần thái so với Tư Không Thiên Âm còn ngông cuồng hơn. Kim Ô tộc thiên tài mặc dù là Kim Ô, nhưng là đã không phải là thuần huyết Kim Ô, trong cơ thể nó tổ huyết phi thường mỏng manh, hiện tại nó càng giống một mực hỏa điểu, chân chính Kim Ô tại thiên giới mới có thể tìm tới. Một cái đầu sói nhân thân ma nhân tộc thiên tài Ma Tranh đang hưởng dụng một cái nhân tộc hài nhi, nghe thủ hạ bẩm báo về sau, chậm rãi buông xuống còn lại một cái hài nhi chân, mắt lộ ra hung quang, tàn nhẫn cười quái dị nói, nhân tộc thiên tài tính là thứ gì? Ám hắc băng long lại như thế nào? Toàn diện đều là bản ma tử huyết thực mà thôi, nghe đồn thịt rồng là thế gian mỹ vị, bản ma tử vừa vặn nếm thử, phải trang danh bất hư truyền. Kiệt kiệt kiệt. Xuất phát, tiến về đoạn kiếm sơn mạch. Tư Không Thiên Âm, Kim Cuồng cùng Ma Tranh ba cái cấm điệu thiên tài ra lệnh một tiếng, xuất lĩnh riêng phần mình thủ hạ cơ hồ trong cùng một lúc bay hướng ngoài vạn dặm đoạn kiếm sơn mạch, bọn hắn không có mang đi tất cả thủ hạ, lưu lại một tên hoặc là hai tên đế cấp dưới tay trấn thủ Điệp Đế thành. Ba cái cấm điệu thiên tài trừ Kim Cuồng chỉ có một tên thủ hạ bên ngoài, cái khác hai cái đều mang 10 tên thủ hạ, có thể nghĩ, cấm điệu nội tình mạnh đến mức nào. Đến mức có không có thiên thần cảnh cấm địa sinh vật ngầm bên trong bảo vệ bọn hắn, chỉ có chính bọn hắn biết, ngoại nhân không cách nào phát giác. Kim Ô tộc rất khó phồn diễn sinh sống, dẫn đến số lượng không ít, nếu không sẽ không chỉ xuất hiện hai con Kim Ô đối với Kim Ô tộc, Bất Tử tộc cùng Ma Nhân tộc số lượng liền có thêm rất nhiều, mặc dù xa xa không so được nhân tộc số lượng khổng lồ, nhưng là số lượng vẫn tương đối khả quan, tuyệt đại đa số thành viên ở tại trong cấm địa. Cấm địa sinh vật có được chính mình phi hành khí tạo hình cổ quái, cùng nhân tộc phi thuyền khác biệt rất nhiều, phi hành khí đẳng cấp đều là cực phẩm thánh khí cấp, sắp bước vào bán thần khí cấp bậc. Phòng ngự cùng tốc độ đều phi thường bất phàm. Tần Thiên cùng ám hắc băng long, Điệp Đế, thật vì Điệp Đế thành mấy triệu người ra mặt ước chiến vạn ác cấm địa sinh vật rồi. Quá tốt rồi. Ô, Điệp Đế thành nội có người tại khóc lớn đang hoan hô, thanh âm bên trong mang theo bi thống cùng cảm động, thậm chí vui sướng trở phức tạp cảm xúc. Gieo họ cái giam à, nếu như không phải là bởi vì bọn hắn, như vậy cấm địa sinh vật lại hung tàn cũng sẽ không đổ sát trăm vạn nhân tộc. Cấm địa sinh vật tại mấy tháng trước bắt đầu đổ sát nhân tộc, bước bách Tần Thiên cùng ám hắc băng long ra. Sau đó Tần Thiên cùng ám hắc băng long hiện tại mới xuất hiện, có thể nói là Tần Thiên cùng ám hắc băng long gián tiếp hại chết trăm vạn người vô tội. Có người giận dữ phản bác, cũng không có bởi vì Tần Thiên cùng ám hắc băng long ước chiến cấm địa sinh vật mà gieo họ cùng cảm động, ngược lại cừu hận Tần Thiên cùng ám hắc băng long, bọn hắn có thân nhân chết tại cấm địa sinh vật đồ đao dưới, làm sao có thể gieo họ cùng cảm động. Không thể nói như thế, coi như không có Tần Thiên cùng ám hắc băng long nguyên nhân, cấm địa sinh vật cũng sẽ đồ sát chúng ta nhân tộc, bởi vì cấm địa sinh vật muốn nô dịch chúng ta nhân tộc, tiến tới thống trị toàn bộ Trung Châu thậm chí toàn bộ Thiên Thần Đại Lục. Có người vì Tần Thiên cùng ám hắc băng long giải thích, bọn hắn không biết Độc Cô Thí Thiên nhưng thật ra là ám hắc băng long, cũng không phải là ám hắc băng long, chỉ là làn da đen mà thôi. Điệp Đế đâu? Điệp Đế thân là Điệp Đế thành nguyên chủ người, thế mà không dám hiện thân cùng cấm địa sinh vật đấu tranh, nàng quá để chúng ta cảm thấy thất vọng. Có người đem đầu mâu chỉ hướng Điệp Mộng, cho rằng Điệp Mộng không chịu trách nhiệm, không xứng làm Điệp Đế thành nguyên chủ người. Chứ không nên truy cứu trách nhiệm của ai, hiện tại Tần Thiên cùng ám hắc băng long đã ước chiến cấm địa sinh vật, chắc hẳn Điệp Đế cũng cùng Tần Thiên liên minh, chúng ta yên tĩnh chờ đợi đại chiến kết quả a. Hy vọng Tần Thiên một phương đạt được thắng lợi. Nếu không Điệp Đế thành mấy triệu người đều phải tao ương, ai? Có người than nhẹ. Tần Thiên một phương muốn đạt được thắng lợi. Làm sao có thể? Cấm địa sinh vật nhiều như vậy đế cấp cường giả, thậm chí giấu giếm thiên thần cảnh cường giả, ta thật lo lắng Tần Thiên một phương bị cấm địa sinh vật tiêu diệt ra thế, nhưng là không có đạo lý a, Tần Thiên một phương hẳn không phải là đồ đần a. Biết do không địch lại còn ước chiến cấm địa sinh vật. Chẳng lẽ Tần Thiên một phương có cái gì tất thắng thủ đoạn hay sao? Có người đưa ra nghi vấn. Còn có thể có thủ đoạn gì? Có lẽ Tần Thiên chẳng qua là thả một cái không pháo mà thôi, bọn hắn người căn bản không có tại Đoạn Kiếm Sơn mạch chờ đợi cấm địa sinh vật tiến đến, chúng ta tốt nhất nghĩ biện pháp ra khỏi thành đi, bị leo cây cấm địa sinh vật tuyệt đối sẽ tức giận vô cùng, khẳng định sẽ đổ sát người vô tội, hậu quả khá là nghiêm trọng a. Có người nghi ngờ cùng sợ hãi. Toàn bộ Điệp Đế thành nội mấy trăm vạn người bên trong nghị luận ầm ĩ, đối với Tần Thiên đám người này có bao cò biếm, đối với Tần Thiên đám người này phi thường nhìn không tốt, cho rằng Tần Thiên đám người này khẳng định sẽ bại bởi cấm địa sinh vật, hoặc là Tần Thiên đám người này căn bản sẽ không chân chính hiện thân cùng cấm địa sinh vật khai chiến. Điệp Đế thành nội lưu lại cấm địa sinh vật mơ hồ nghe được thành bên trong nhân tộc nghị luận, bọn hắn không khỏi cười lạnh, bay lên thành trì trên không, lớn tiếng uy hiếp nói, ai dám vụng trộm chạy ra thành trì, một khi bị phát hiện, liền giết không tha, còn muốn liên lụy cửu tộc. Toàn thành yên tĩnh, tất cả mọi người dọa đến hơi thở mạnh không dám thở, nhưng muốn kia vụng trộm chạy ra Điệp Đế thành người lập tức từ bỏ may mắn tâm lý, không chỉ có bởi vì bọn hắn sợ chết, còn bởi vì bọn hắn sợ hãi liên lụy thân nhân. Ba cái cấm địa thiên tài lưu lại chút ít thủ hạ lưu thủ Điệp Đế thành, mục đích chủ yếu tiếp tục trưởng khống Điệp Đế thành, không cho Điệp Đế người bên trong thành tộc đào tẩu, kể từ đó mới có thể tiếp tục uy hiếp Tần Thiên một phương này, bằng không bọn hắn sẽ mang đi tất cả thủ hạ. Bất tử tộc sinh vật, Kim Ô tộc sinh vật, Ma nhân tộc sinh vật, cùng một chỗ bay hướng Đoạn Kiếm Sơn mạch, trong lòng bọn họ cũng nghi hoặc, không minh bạch Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên vì sao có lá gan nước chiến, vì lấy phòng ngừa bất nhất, bọn hắn ăn ý cùng một chỗ hành động. Tư Không Thiên Âm, Kim Bổng cùng Ma Tranh chủ yếu mục tiêu không phải Tần Thiên mà là Độc Cô Thí Thiên, bọn hắn muốn xác định Độc Cô Thí Thiên đến cùng phải hay không thần long hậu duệ, xác định về sau, bọn hắn sẽ lập tức cầm xuống Độc Cô Thí Thiên, đồng thời đem Độc Cô Thí Thiên ăn một mình hoặc là chia ăn. Vạn dặm lộ trình, lấy cấm địa sinh vật tốc độ, rất nhanh liền đến, khi bọn hắn tiến vào Đoạn Kiếm Sơn mạch mặt đông nhất khu vực biên giới về sau, bọn hắn chậm lại tốc độ, đồng thời toàn bộ ra phi thuyền, phân tán tìm tòi tỉ mỉ Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên người ở chỗ nào. Đoạn Kiếm Sơn mạch vừa vận tại Điệp Đế thành hướng chính tây, Tần Thiên an bài mình người mai phục tại khu vực trung tâm rựa vào tây phương hướng, nếu không rất dễ dàng bị cấm địa sinh vật trước thời hạn phát hiện. Ừm. Trong sơn cốc kia có hai người, một người trong đó có phải hay không Tần Thiên? Cứ việc tốc độ chậm dần, nhưng là cấm địa sinh vật rất nhanh liền tới gần Đoạn Kiếm Sơn mạch khu vực trung tâm, tự nhiên phát hiện trong sơn cốc Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên. Hai người kia thế mà tại ăn đồ nướng. Đồng thời chút nào không có chú ý tới chúng ta, bọn hắn sẽ là Tần Thiên cùng đầu kia ám hắc băng long sao? Tư Không Thiên âm sắc mặt có chút khó coi, càng nhiều hơn chính là nghi hoặc, cái này cùng hắn suy đoán hoàn toàn không giống. A Tư Không Hình, mặc kệ bọn hắn có phải hay không Tần Thiên cùng ám hắc băng long, bọn hắn đều chết chắc, đợi chút nữa ta muốn ăn sống bọn hắn. Ma Tranh rũa ra một đầu lưỡi đỏ thắm, liếm liếm hắn răng sói cùng sói miệng, thiếu chút nữa chảy nước miếng. Hai con sâu kiến mà thôi, tùy tiện liền bóp chết rồi, chúng ta đi xuống đi. Kim Cùng Kinh miệt nói, căn bản không đem Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên để vào mắt. Chương 464, không nhìn cấm địa thiên tài sơn cốc trên mặt đất, Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên tự nhiên phát hiện cấm địa sinh vật đến, bất quá bọn hắn làm bộ không có trông thấy mà thôi, nói trắng ra là, chính là không nhìn. Tần Thiên vừa ăn thịt nướng, một bên cùng Độc Cô Thí Thiên truyền âm giao lưu, tam đệ, ngươi cảm giác cấm địa sinh vật tới thiên thần cảnh cường giả sao? Có. Độc Cô Thí Thiên truyền âm đáp lại Tần Thiên, mặc dù cảm giác không phải quá rõ ràng, nhưng là ta cảm giác tới ba tên thiên thần cảnh cấm địa sinh vật, chúng ta năm tên thiên thần hẳn là có thể đối phó được ba tên thiên thần cảnh cấm địa sinh vật. Ừm. Tần Thiên nắm chắc trong lòng, chỉ cần ngươi có thể cảm giác được thiên thần, như vậy thực lực cũng không nếu là quá mạnh, chúng ta hoàn toàn có thể thiên thần số lượng áp chế đối phương, đến mức cấm địa sinh vật bên trong đế cấp cường giả căn bản không là vấn đề. Nhị ca, chúng ta không nóng nảy xuất thủ, để ta tại cảm giác một chút, xác định không có cái khác cấm địa thiên thần về sau, chúng ta lại quả quyết xuất thủ. Độc Cô Thí Thiên có chút hưng phấn truyền âm, hắn rất muốn phục sát cấm địa thiên thần, hiện tại cơ hội tới. Ta biết, tiếp xuống, để ta xuất thủ trước giao hơn cái gọi là cấm địa thiên tài, dẫn xuất cấm địa thiên thần, sau đó các ngươi quả quyết đánh lén cấm địa thiên thần. Tần Thiên tỉnh táo đáp lại Độc Cô Thí Thiên, tiếp tục nhàn nhã ăn mỹ vị thịt nướng. Nhị ca, loại này cấm địa thiên tài ta căn bản khinh thường xuất thủ, giao cho ngươi chơi tốt, ta phụ trách ăn xong thịt nướng. Độc Cô Thí Thiên ra tốc ăn thịt nướng, đợi chút nữa khẳng định sẽ bộc phát đại chiến, hiện tại không ăn đợi chút nữa liền lãng phí. Ê! Tần Thiên xấu hổ, một người nhìn chăm chú lên bắt đầu ăn ngấu nghiến, truyền âm cho cự viên yêu thần, tứ đệ, ngươi tam ca cảm giác được cấm địa sinh vật tới ba tên thiên thần, các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, chờ đợi cấm địa thiên thần hiện thân thời điểm lại ra tay, mặt khác, khả năng còn có chưa phát hiện cấm địa thiên thần, các ngươi cũng phải có chuẩn bị tâm lý. Nhị ca, ta minh bạch. Cự viên yêu thần truyền âm đáp lại Tần Thiên, sau đó sử dụng thiên thần thủ đoạn ý thức truyền âm cho Điệp Mộng Bạch Hổ yêu thần cùng Hắc Giao yêu thần, đem Tần Thiên nói lời thông báo cho ba tôn thiên thần. Thiên thần đã không phải là phàm nhân rồi, dù là lẫn nhau không có ký kết linh hồn khế ước, cũng có thể lẫn nhau hái dùng ý thức truyền âm. Điệp Mộng, Bạch Hổ yêu thần cùng Hắc Giao yêu thần nhận được cự viên yêu thần ý thức truyền âm về sau, trong lòng có một cái ngọn nguồn, thần thức ngoại phóng lái đi, lục soát ba tên cấm địa thiên thần ẩn giấu ở nơi nào, đồng thời cũng muốn phát hiện phải chăng có cái khác cấm địa thiên thần. Tư Không Thiên Âm, Kim Cùng cùng Ma Tranh ba tên cấm địa thiên tài rơi xuống trong sân gốc, khoảng cách Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên ước chừng 300 trượng địa phương ngừng thân hình, tạm thời không có hạ lệnh dưới tay công kích Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên, bởi vì bọn hắn cảm giác bầu không khí có chút quỷ dị. Theo lý mà nói, bọn hắn nhiều như vậy cấm địa sinh vật đã đáp xuống trong sơn cốc, khẳng định đã kinh động Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên, thế nhưng là Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên y nguyên không có hướng bọn hắn nhìn một chút, tựa hồ đem bọn hắn xem như không khí. Ba tên cấm địa sinh vật thiên tài 22 tên tụ hạ toàn bộ ánh mắt cổ quái nhìn chăm chú Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên, bọn hắn cũng cảm giác có chút không đúng, bất quá bọn hắn càng nhiều cho rằng Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên mới làm bộ trấn định. Kim Cuồng tính tình nóng nảy nhất, cái thứ nhất nhịn không được, hướng về phía Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên khinh thường quát hỏi, hai người các ngươi chỉ sâu kiến đều là mù lòa sao? Lại dám không nhìn bản đệ tử? Tin hay không bản đệ tử một cái chân hỏa đem các ngươi đốt thành hư vô. Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên không có phản ứng, y nguyên không có nhìn cấm địa sinh vật một chút, đối với Kim Cuồng mắt điếc tai ngơ, tiếp tục ăn thịt nướng, thỉnh thoảng không coi ai ra gì đảm tiếu một câu, lộ ra phi thường hài lòng. Các ngươi đều là kẻ điếc. Bản đệ tử nhìn các ngươi muốn chết, bản đệ tử thành toàn các ngươi. Kim Cuồng nộ, liền muốn há miệng phun ra hỏa diễm công kích Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên, trong cơ thể hắn hỏa diễm cũng không phải phổ thông hỏa diễm, có thể tùy tiện đem tảng đá đốt thành phấn vụn. Kim Minh, chờ một chút. Tư Không Thiên âm khuyên can Kim Cuồng, trước hết để cho ta xác định một chút thân phận của bọn hắn có phải hay không Tần Thiên cùng đầu kia ám hắc băng long, lại giết không muộn, ngươi cứ nói đi. Tốt, ta nể mặt ngươi, ngươi hỏi đi. Kim Cuồng cố nén, một đôi chim mắt lạnh lùng liếc xéo Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên, mơ hồ có hỏa diễm đang nhảy nhót. Ta Kim Minh. Tư Không Thiên âm nho nhã lễ độ nói lời cảm tạ. Sau đó ánh mắt lạnh lùng hướng phía Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên, âm trầm mà hỏi, hai người các ngươi tiểu tử, một cái là nhân tộc, một cái là yêu tộc, chắc hẳn chính là Tần Thiên cùng ám hắc băng long a. Các ngươi có thể không nói lời nào, có thể chứa làm không nhìn chúng ta, bất quá các ngươi tốt nhất thừa nhận thân phận của mình, miễn cho chết được không rõ ràng, bởi vì các ngươi nhất định phải chết, hắc hắc. Độc Cô Thí Thiên có chút bên mặt ánh mắt liếc xéo Tư Không Thiên âm, chửi ầm lên, hắc ngươi cái người chết đầu. Cá nhân ngươi mô hình quỷ dạng cầu vật, tổ tiên của ngươi vốn là tử vật, bất quá ra đời linh trí mà thôi. Sau đó thông qua buồn nôn thủ đoạn sinh sôi hậu đại, nói các ngươi là xuất sinh đều đánh giá cao ngươi. Thưa thời, quỳ xuống để xin tha, bản long đế tâm tình tốt, có thể sẽ tha cho ngươi một cái mạng chó. Ngươi muốn chết? Tư Không Thiên âm giận dữ, lúc đầu hắn tỉnh táo nhất, hiện tại hắn nhất sao động, hận không thể lập tức đem Độc Cô Thí Thiên cho chém thành muôn mảnh. Tư Không Minh, không cần thiết cùng hai con sâu kiến lời thừa. Kim Cuồng mở miệng nói, vô luận bọn họ có phải hay không Tần Thiên cùng ám hắc băng long, bọn hắn đều chết chắc, chúng ta hạ lệnh dưới tay bắt lấy bọn hắn a. Ta đều chẳng muốn xuất thủ. Long đế sao? Bất quá là yêu đế cảnh mà thôi, ta tưởng rằng thần long đâu, phế vật, bất quá ta đối với thịt rồng cảm thấy hứng thú vô cùng, chắc hẳn nhất định phi thường mỹ vị a. Ma Tranh ánh mắt tham lam nhìn chăm chú Độc Cô Thí Thiên, sói miệng bắt đầu chảy xuôi nước miếng. Vốn nôn quái vật ngươi muốn ăn bản long đế. Độc Cô Thí Thiên cố ý che giấu thực lực, còn tự xưng là long đế, mục đích là mê hoặc địch nhân, nghe được Ma Tranh nói muốn ăn hắn, hắn lập tức khó chịu, chuyển di mục tiêu chửi ầm lên, ngươi cái này đầu sói nhân thân quái vật, chắc hẳn ngươi là sói cùng người. Giao sở sinh a. Ngươi buồn nôn như vậy cậu vật, tranh thủ thời gian cho bản long đế cút xa một chút, miễn cho bản long đế dưới cơn nóng giận, đưa ngươi đập thành một đống phân, tin tưởng bản long đế có thể làm được dễ dàng. Muốn chết. Cuồng vọng. Ma Tranh cũng bị Độc Cô Thí Thiên cho chọc giận, ánh mắt u lãnh nhìn chăm chú Độc Cô Thí Thiên, chuẩn bị tự tay xuất thủ cầm xuống Độc Cô Thí Thiên. Phốc phốc. Nghe Độc Cô Thí Thiên mắng địch, Tần Thiên nhịn không được phun cười, đem miệng bên trong còn không có nuốt xuống thịt nướng đều phun ra rời đi, kém chút liền phun Độc Cô Thí Thiên một mặt, còn tốt thời khắc mấu chốt chuyển mặt. Nhị ca, ngươi kém chút phun đến trên mặt ta. Độc Cô Thí Thiên phàn nàn nói, ta nhìn thấy cái kia một đám buồn nôn dị tộc đều không có một chút khẩu vị, xem ra muốn đem bọn hắn thu thập mới có thể tiếp tục hưởng dụng thịt nướng. Tần Thiên sờ soạn một cái miệng, Phong Khinh Vân đạm cười nói, tam đệ, nếu như ngươi cảm giác đến bọn hắn buồn nôn, cũng đừng có xuất thủ, giao cho ta là được rồi, miễn cho ảnh hưởng của ngươi muốn ăn, ta cái này nhị ca đầy nghĩa khí à. Đầy nghĩa khí, vậy liền giao cho nhị ca ngươi, ha ha ha. Độc Cô Thí Thiên phi thường phối hợp Tần Thiên, hắn xác thực không nên hiện tại xuất thủ, miễn cho đánh cỏ động rắn, không thể để cho cấm địa sinh vật nhìn ra hắn thực lực chân thật. Ừm, chuyện nhỏ mà thôi. Tần Thiên chậm rãi đứng dậy, thuận tiện duỗi ra lưng mỏi, đưa tay gãy bên cạnh một cây nhánh cây nhỏ, chậm rãi khiêm tốn loại bỏ lên răng đến, lần nữa không nhìn mặt giận dữ đằng đằng sát khí cấm địa sinh vật, rõ ràng tức chết người không đền mạng. Chương 465, đoạn kim ô xí bảng xỉa răng. Cấm địa sinh vật coi là Tần Thiên thật sẽ ra tay, khi thấy Tần Thiên tại xỉa răng, bọn hắn bắt đầu hơi sững sờ, ngay sau đó toàn bộ đều nổi giận, trong đó Kim Cuồng vượt lên trước giận giận đùng đùng quát, nhân tộc đáng chết tiểu tử, không nhìn chúng ta không nói, thế mà còn ngay trước mặt chúng ta xỉa răng, ngươi thật khi ngươi vô địch thiên hạ. Bản đế tử một tay trấn sát ngươi. Một tay. Tần Thiên ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía Kim Cuồng, chế nhạo mà nói, ta nói ngươi một cái gà tây mà thôi, ngươi từ đâu tới tay? Ngươi bất quá nắm giữ hai con gà cánh mà thôi, như vậy đi, ngươi đưa ngươi cánh gà trước cho huynh đệ chúng ta đổ nướng, ta có thể tha tính mạng ngươi, như thế nào? Gà tây. Ha ha ha. Cười chết ta rồi. Ha ha, nhị ca, ngươi thật tài tình. Ha ha ha, no, không được, ta cười đến bụng đều đau. Độc Cô Thí Thiên khoa trương phình bụng cười to, kém chút liền lăn lộn trên mặt đất. Gà tây. Cánh gà. Đồ nướng. Ngươi đang chết, các ngươi đều đang chết. Các ngươi thành công chọc giận bản đế tử, chết đi. Bị Tần Thiên như thế vũ nhục, Kim Cuồng nổi giận tới cực điểm, lát mình biến hóa hóa thân thành kim ô bộ dáng, toàn thân thiêu đốt nhiệt độ cao hỏa diễm, liền muốn động thủ công kích Tần Thiên. Hắn thân là cao quý kim ô, làm sao có thể chịu được Tần Thiên đem hắn so sánh hèn bọn gà tây. Tư Không Thiên Âm cùng Ma Tranh cùng rất nhiều cấm địa sinh vật đều sắc mặt trở nên cổ quái, ánh mắt có chút đồng tình nhìn chăm chú Kim Cuồng, chờ đợi nổi giận Kim Cuồng như thế nào xé nát Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên. Một cái khác Kim Ô là Kim Cuồng Đường Ca Kim Sâm, thực lực so Kim Cuồng hơi yếu một điểm, hắn tại Kim Ô tộc thuộc về chi thứ huyết mạch, mắt thấy Kim Cuồng chịu nhục, vì đập Kim Cuồng mông ngựa, hắn xung phong nhận việc mà nói: "Đệ tử, thu thập hai con sâu kiến mà thôi, không cần đệ tử tự mình xuất thủ, có thuộc hạ bắt lấy bọn hắn chính là, ngài yên tâm, thuộc hạ sẽ lưu bọn hắn một cái tàn mệnh chờ đợi đệ tử xử lý, mời đệ tử cho phép." "Tốt, chuẩn." Kim Cuồng đáp ứng, hắn thân là đệ tử tự mình xuất thủ làm mất thân phận, dù sao ở đây còn có hai tên cấm địa thiên tài ở đây, hắn thủ xuất thủ trước, khẳng định có chút không ổn, sẽ bị Tư Không Thiên Âm cùng Ma Tranh ở trong lòng kinh thị. "Tuân mệnh." Kim Sâm cung kính đáp ứng một tiếng, hắn phi thường tự tin, thế mà không có biến thân làm Kim Ô bản thể, trực tiếp lấy nhân thân hướng phía Tần Thiên bước bách mà đi, rét căm căm cười quái dị nói: "Tần Thiên, dám vũ nhục chúng ta đệ tử, ngươi chết chưa hết tội. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, thúc thủ chịu trói đi, miễn cho ra thịt chịu khổ." "Tiết kiệt kiệt." Ngậm miệng, "Gà tây, ngươi cười được thật khó nghe." Tần Thiên không chút khách khí đánh gãy Kim Sâm cười quái dị, rêu cợt nói: "Ngươi cùng ngươi chủ tử đều là gà tây biến người nào hình? Rõ ràng không có tay, còn biến hóa ra hai con nhân thủ, quả thực dở trò dối trá, mất mặt xấu hổ à, chẳng lẽ lại ngươi lấy hình người cùng ta chiến đấu? Ngươi xác định ngươi đôi này mượn tay người khác có sức lực?" "Ngươi..." Kim Sâm nghe được Tần Thiên trào phúng, sắc mặt trở nên phi thường khó nhìn lên, kém chút nhịn không được phun lửa, đang đằng sát khí mà nói: "Tần Thiên, ngươi cùng ám hắc băng long bất quá miệng lợi hại điểm, tự thân không có một chút thực lực, đợi chút nữa ta dùng một cái tay liền có thể phế bỏ ngươi." "Hừ, còn nói mình có tay, rõ ràng là cánh gà a." Tần Thiên chế nhạo nói, dừng một chút, ánh mắt khát vọng dò xét Kim Sâm hai tay cánh tay, mong đợi cười nói: "Ta nếm qua các loại cánh gà, duy chỉ có chưa từng ăn qua gà tây cánh, hiện tại cơ hội tới, không, là các ngươi chủ động đưa lên, các ngươi rất có ai tâm a, ha ha." "Ê." Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên miệng quá lợi hại, quả thực có thể giết chết địch nhân a, ha ha ha. Điệp Mộng chờ bốn tên thiên thần cùng Tuyết Vực phi thuyền bên trong đám người toàn bộ ở trong lòng cười, bội phục Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên miệng lực sát thương. "Kim Sâm, đừng cùng bọn hắn lời thừa, trực tiếp giết bọn hắn, đốt thành cho bụi, không muốn sống miệng." "Giết." Kim Cuồng vừa giận, đồng thời so vừa rồi càng thêm nổi giận. Tư Không Thiên Âm cùng Ma Tranh thì sắc mặt cổ quái, mặc dù bọn hắn khinh thường Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên miệng độc, nhưng là dùng đồng tình ánh mắt liếc nhìn hai con Kim Ô, nội tâm lại tại cười trên nỗi đau của người khác. "Kim Minh, không nên vọng động a." Ma Tranh mở miệng nói: "Đầu kia ám hắc băng long nhất định phải người sống, chúng ta muốn chia ăn hắn, từ đó kích thích cùng cường hóa huyết mạch của chúng ta a, rồng thế nhưng là siêu cấp đại bổ mỹ thực a, ngàn bạn không thể lãng phí." "Cái này, tốt a." Kim Cuồng tỉnh táo không ít, hắn cũng đối thịt rồng long huyết cùng gân rồng trở trên thân rồng mỹ vị cảm thấy hứng thú vô cùng, nhất thời nổi giận kém chút hỏng đại sự, bọn hắn đối phó Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên, chủ yếu mục tiêu là ăn rồng từ đó đạt tới cường hóa tự thân huyết mạch. "Tiểu tử, ta bắt nát cái miệng thối của ngươi." Kim Sâm đột nhiên gia tốc, tay phải thành trảo, hướng phía Tần Thiên miệng hung hăng chụp tới. Hắn nổ bắn ra tốc độ phi thường khủng bố, so với vương đế loại kia võ đế tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. "Ừm, không hổ là gà tây, tốc độ ngược lại là rất nhanh." Tần Thiên hơi kinh ngạc, chợt khôi phục bình tĩnh, hắn tạm thời không có động tác, bất quá hắn ý thức đã cùng cổ kiếm liên hệ, tùy thời xuất kiếm chém về phía Kim Sâm cánh tay phải. Độc Cô Thí Thiên đối với Tần Thiên chiến lược phi thường tin tưởng, nếu như nắm giữ ba loại thiên giai võ hồn, hữu bí thứ hai cùng cổ kiếm chờ rất nhiều thủ đoạn, Tần Thiên cũng không thể đánh bại Kim Sâm mặt hàng này, như vậy Tần Thiên có thể trở về nhà tiếp tục khi Tần gia hoàn khố thiếu gia, nói chuyện gì tranh bá thiên hạ. Thế mà đứng bất động. Cố Lộng Huyền Hư vẫn là sợ choáng váng. "Tần Thiên, mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, ngươi đều không phải là đối thủ của ta, tiếp nhận sự thật tàn khốc đi." "Kiệt kiệt kiệt." Kim Sâm tàn nhẫn mà tự phụ cười quái dị nói, lúc này hắn cách Tần Thiên bất quá 10 trượng, lập tức liền có thể cầm xuống Tần Thiên. "Thật sao? Ngươi tự tin quá mức đi, tự tin quá mức là tự phụ hoặc là ngu xuẩn, tự phụ cùng ngu xuẩn là phải trả giá thật lớn, đại giới chính là của ngươi lửa cánh gà muốn cùng thân thể ngươi chia liễu." "Trảm." Tần Thiên nhàn nhạt trả lời một câu, hắn chân trái vượt ngang một bước, thân thể chuyển động, trong tay phải chẳng biết lúc nào xuất hiện cổ kiếm, ánh mắt của hắn sắc bén khóa chặt Kim Sâm cánh tay phải, quả quyết một kiếm hướng phía Kim Sâm cánh tay phải chém xuống. Tần Thiên cái này liên tiếp sâu động tác nhanh như thiểm điện, so với Kim Sâm tốc độ một chút cũng không chậm, mà lại vừa đến lúc đó, vừa lúc là Kim Sâm tới gần từ hắn thời điểm, mới quả quyết làm ra hữu hiệu phản kích, hắn một kiếm hẳn là sẽ không thất bại. Quả nhiên, phốc, giang giác, sắc bén cổ kiếm lúc đầu chém sắc như chém bùn, ẩn chứa Tần Thiên đặc thù lực, đồng thời lấy tịch diệt cửu trạm thức thứ nhất phương thức chém xuống, tự nhiên thành công chặt đứt Kim Sâm lực phòng ngự không tệ cánh tay phải. Thiết diện phi thường bước, giống như tinh mạch qua. A, cánh tay phải cơ hồ ngang vai bị cổ kiếm chặt đứt, Kim Sâm bị trọng thương, kêu lên thảm thiết, tay trái che lấy máu chảy ồ ạt cánh tay phải đoạn hậu, điên cuồng bạo lui ra, chỉ sợ Tần Thiên cho hắn bổ sung một kiếm kết thúc tính mạng của mình. Trên thực tế, Tần Thiên đã kiếm hạ lưu người, nếu không một kiếm này không phải chém xuống cánh tay phải, mà là đầu cái cổ, chỉ vì hắn muốn cánh, để trấn nhiếp cái khác cấm địa sinh vật. T, Tần Thiên mạnh như vậy. Kim cùng các cấm địa sinh vật nhìn xem Kim Sâm thảm trạng, nhịn không được hít một hơi lãnh khí, bọn hắn rõ ràng Kim Sâm thực lực cùng phòng ngự, thế mà bị Tần Thiên cho phản kích thành công, giờ khắc này bọn hắn không còn dám khinh thị Tần Thiên. Chương 466, nghiêng về một bên đồ sát Tần Thiên không có truy sát Kim Sâm, hắn mục đích đã đạt đến, thế là nhàn nhã nhặt lên trên mặt đất một con kia vàng óng ánh cánh kim ô bằng, soi mói mà nói, lửa cánh gà vàng óng ánh, nhìn cùng quen đồng dạng, dùng lửa nướng chín khẳng định càng thêm mê người, "Ân, lập tức liền nướng đi, đợi chút nữa cùng ta tam đệ chia sẻ con kim ô này cánh." "Nhị ca, làm rất tốt, tranh thủ thời gian tới đem lửa cánh gà nướng lên ăn, ta chưa hề nếm qua lửa cánh gà đâu." Ha ha ha. Độc Cô Thí Thiên hoan hỉ cười to, trên thực tế hắn đang ăn còn lại thịt nướng, bây giờ thấy cánh kim ô bàng, hắn lập tức lòng tràn đầy mong đợi. "Được, ta cũng muốn nếm thử cánh kim ô bàng hương vị như thế nào." "Ha ha." Tần Thiên thông khoái đáp ứng, thật đúng là động thủ đốt nướng kim ô cánh, lại một lần nữa không nhìn cấm địa sinh vật. "Thật nướng kim ô cánh." Kim cùng sắc mặt trở nên phi thường khó coi, đừng nói chi là thân là cánh kim ô bàng chủ nhân Kim Sâm. Còn Tư Không Thiên Âm cùng ma tranh chờ cấm địa sinh vật thì là ánh mắt cổ quái nhìn chăm chú Tần Thiên trong tay cầm cánh kim ô bàng. "Tần Thiên, ta lại dám đoạn ta cánh, ta muốn dùng chân hỏa luyện hóa ngươi." Phúc. Kim Sâm nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành kim ô chi thân, há mồm phun ra một cái chân hỏa hướng phía Tần Thiên kích bắn đi. Dầm dầm dầm, chân hỏa mặc dù so ra kém thiên hỏa, nhưng lại uy lực phi thường khủng bố, ven đường đem không khí đều nổ thành hư vô, thậm chí không gian đều trở nên bắt đầu vặn mèo. "Ngươi đây coi là cái gì chân hỏa? Nhìn bản đế như thế nào diệt ngươi chân hỏa." Tịch Diệt Cửu Trảm thức thứ hai. Tần Thiên đem cánh kim ô bàng tùy ý ném vào trong đống lửa, đống nhiên quay người, cầm trong tay cổ kiếm thi triển ra Tịch Diệt Cửu Trảm thức thứ hai, khủng bố kiếm mang quét ngang mà đi nên kích kim ô chân hỏa. "Oeng!" Kiếm mang cùng kim ô chân hỏa đụng vào nhau, song phương đều nổ tung lên, hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng tương hỗ phá hủy cùng tiêu hao, bạo tạc tràn diện phi thường nóng nảy cùng khủng bố. Hắn có mạnh như vậy? Nhân tộc võ đế không đều là phế vật sao? Mắt thấy Tần Thiên chống lại Kim Sâm công kích, Kim cùng chờ cấm địa sinh vật kinh ngạc, sau đó ánh mắt kiêng kỵ nhìn chăm chú Tần Thiên, nội tâm đối với Tần Thiên không có một tia ý khinh thường. Kim cùng Tư Không Thiên Âm cùng ma tranh ba tên cấm địa thiên tài nhìn chăm chú một chút, phân biệt nhìn thấy trong mắt đối phương một tia ngưng trọng, bất quá thoáng qua liền mất, không nói bọn hắn nắm giữ ba tên thiên thần cảnh người hộ đạo, liền nói nhiều như vậy đế cấp cường giả dưới tay đều có thể đè chết Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên. Đến mà không trả lễ thì không hay. "Đến tiên ta chủ công ngươi." "Đại hòa gà, thiết chiêu." Tần Thiên hét lớn một tiếng, bắt đầu thi triển Tịch Diệt Cửu Trảm thức thứ ba, thức thứ tư, thức thứ bảy, mục tiêu công kích toàn bộ là Kim Sâm, cái này thiếu ít một cái cánh kim ô. Tịch Diệt Cửu Trảm thức thứ nhất uy lực đã phi thường lớn, phía sau tám thức uy lực một thức mạnh hơn một thức, nhất là thức thứ tám vạn kiếm tề phát cùng thức thứ chín một kiếm vĩnh hằng uy lực vô cùng kinh khủng, đủ để miểu sát bình thường võ đế. "A, đây là kiếm pháp gì? Làm sao một chiêu tiếp lấy một chiêu, đồng thời một chiêu mạnh hơn một chiêu? Đáng chết!" Kim Sâm bị từng đạo kiếm mang cho truy kích, lập tức luống cuống tay chân thất kinh, hắn chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như thế kiếm pháp, căn bản không biết như thế nào ngăn cản, đành phải chạy trốn. "Nhị ca Huy Vũ, giết con kia gà tây, đợi chút nữa toàn nướng lên ăn, ha ha ha." Độc Cô Thí Thiên đang xem kịch, đối phó đế cấp cấm địa sinh vật, hắn căn bản khinh thường xuất thủ, nếu như hắn xuất thủ, như vậy có thể nháy mắt miểu sát một đám đế cấp cấm địa sinh vật. Mắt thấy thủ hạ của mình chật vật như vậy không chịu nổi, là chủ tử Kim cùng sắc mặt vô cùng khó coi, hắn tự nhiên sẽ không bỏ mặc Tần Thiên giết chết Kim Sâm, thế là hiệu triệu nói: "Tư Không Minh, Ma Tranh Minh, mời giúp ta đánh giết Tần Thiên cùng cầm xuống ám hắc băng long." Tư Không Thiên Âm cùng Ma Tranh không có quanh tay đứng nhìn, thống khoái đáp ứng Kim Cuồng, bởi vì bọn hắn ý thức được Tần Thiên khó đối phó, càng đừng Độc Cô Thí Thiên đầu này thần thú hậu duệ, bọn hắn tạm thời không có tính toán mệnh lệnh thiên thần xuất thủ, cảm thấy không có cái gì tất yếu. "Đều lên cho ta, vây giết Tần Thiên cùng cầm xuống con rồng kia." Tư Không Thiên Âm cùng Ma Tranh ra lệnh. "Tuân mệnh, hoàng tử." "Tuân mệnh, ma tử." Bất tử tộc đế cấp cường giả cùng ma nhân tộc đế cấp cường giả cung kính ầm vang đáp ứng, nhao nhao xuất động, phi thường ăn ý lấy hình quạt trận hình hướng phía Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên vây quét mà đi. Bọn hắn không có khinh thị Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên, toàn lực ứng phó. Kim Bùng, Tư Đồ Trời Âm cùng Ma Tranh ba cái không có xuất thủ, cũng không có ý định xuất thủ, nhận vì thủ hạ của bọn hắn đi giết Tần Thiên cùng cầm xuống Độc Cô Thí Thiên là đủ, dù sao bọn hắn hợp lại có hơn 20 tên thủ hạ, nếu như nhiều như vậy dưới tay bắt không được một người mở rộng, như vậy phế vật như vậy dưới tay chết không có gì đáng tiếc. Đối mặt bầy địch tới gần, Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên tự nhiên không có bất luận cái gì áp lực, lấy thực lực của hai người bọn họ có thể tại thời gian ngắn kết thúc chiến đấu toàn diện địch nhân, thế là ung dung chờ đợi bầy địch tới gần lại động thủ. Tần Thiên ánh mắt tùy ý quét về phía phương xa, cũng không có phát hiện cấm địa sinh vật bên trong thiên thần cảnh cường giả hiện thân, thế là truyền âm cho Độc Cô Thí Thiên hỏi: "Tam đệ, ngươi có không có phát hiện cấm địa thiên thần tới gần chúng ta?" "Cấm địa thiên thần không có động tác, đoán chừng tại quan sát chúng ta phải trang giấu giếm cường giả a." Độc Cô Thí Thiên truyền âm đáp lại Tần Thiên: "Nhị ca, đợi chút nữa ngươi ta đều ra tay gắt, sau đó ta đi bắt sống ba cái kia cái gọi là cấm địa thiên tài làm con tin, để phòng cấm địa sinh vật giấu giếm thần tướng cảnh cường giả." "Ừ, Tam đệ, ngươi cái này ổn đánh ổn đâm sách lược là chính xác, liền chiếu ngươi nói làm đi." Tần Thiên hoàn toàn đồng ý Độc Cô Thí Thiên sách lược. "Lên." Độc Cô Thí Thiên cái thứ nhất xông giết tới, hắn không có biến hóa thành ám hắc băng long hình thái, trực tiếp lấy hình người cùng bầy địch chiến đấu, bất quá hắn không có bộc phát thiên thần cảnh chiến lực, chỉ là bộc phát mạnh nhất yêu đế thực lực, đầy đủ nhẹ nhõm đánh bại cấm địa đế cấp cường giả. "Giết." Tần Thiên theo sát Độc Cô Thí Thiên xuất động, tay phải hắn cổ kiếm, tay trái hình ý quyền, nhất tâm nhị dụng, bộc phát khủng bố chiến lực, đồng thời công kích mấy tên cấm địa sinh vật cường giả, cái này với hắn mà nói căn bản không phải việc khó. "Phanh phanh phanh." "Rầm rầm rầm." "A, ôi." Hôn chiến vừa mới bắt đầu, liền xuất hiện thương vong, tự nhiên Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên hai huynh đệ giết chết hoặc là kích thương cấm địa sinh vật, hơn nữa là đánh đâu thắng đó nghiêng về một bên đổ sát, căn bản không có một tia lo lắng. "Cái gì? Tần Thiên còn có thể càng mạnh? Còn có ám hắc băng long tựa hồ còn mạnh hơn Tần Thiên. Cái này, Ba tên cấm địa thiên tài nguyên vốn cho là mình nhiều như vậy dưới tay đầy đủ cầm xuống Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên, nhưng mà sự thật nhưng lại làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt cảm thấy ngoài ý muốn. Ba tên cấm địa thiên tài tại Điệp Đế thành xưng vương xưng bá, ngay cả đầu nhập mật báo bọn hắn những võ đế kia yêu thiên quỷ đế cùng rất đế đô lấy luyện tập lấy cơ trực tiếp xử lý, bá đạo mà tàn nhẫn, căn bản khinh thường thu lưu nhỏ yếu đế cấp cường giả. Tư Không Thiên Âm, Kim Cùng cùng Ma Tranh mặc dù tự tin cùng cảnh vô địch, nhưng là bọn hắn không có thực lực đồng thời đánh bại hai mươi mấy tên thủ hạ. Bây giờ thấy Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên như thế nhẹ nhõm đánh bại thậm chí kích giết thủ hạ của bọn hắn, nội tâm tự than thở không bằng. Chẳng lẽ muốn vận dụng chúng ta người hộ đạo? Ba tên cấm địa thiên tài nội tâm do dự, bọn hắn nghĩ muốn đích thân xuất thủ đánh bại Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên, lại lo lắng cho mình không phải là đối thủ, cuối cùng bọn hắn không có lá gan, quyết định vận dụng thiên thần cảnh cấm địa cường giả cầm xuống Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên. Chương 467, uy hiếp cấm địa thiên thần người hộ đạo, cầm xuống địch nhân. Tham sống sợ chết ba tên cấm địa thiên tài sử dụng thủ đoạn đặc thù truyền âm cho riêng phần mình người hộ đạo, yêu cầu riêng phần mình người hộ đạo xuất thủ cầm xuống Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên. Tuân mệnh. Ba tên người hộ đạo nhìn ra lấy Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên thực lực có thể quét ngang vô địch cùng cảnh giới, tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn tiểu chủ tử đi mạo hiểm cùng liền Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên chiến đấu, cho nên bọn họ vô thành vô tức động. Ba tên thiên thần cảnh cấm địa sinh vật gần như đồng thời xuất thủ, mục đích là tranh đoạt đến Độc Cô Thí Thiên. Dù sao thần long hậu duệ dụ hoặc quá lớn, mạnh như bọn hắn đều đối với thần long hậu duệ đổ vật không thôi, hận không thể ăn được một cái thịt rồng cùng uống một cái long huyết. Ừm. Độc Cô Thí Thiên ngay lập tức cảm giác được ba tên cấm địa thiên thần động tác, lập tức truyền âm cho Tần Thiên, nhị ca, cấm địa thiên thần động thủ, ngươi nhanh lui ra, ta đi lấy hạ ba cái kia cấm địa thiên tài. Tốt. Tam đệ, ngươi cẩn thận một chút. Ta thông chi Điệp Mộng bốn người bọn họ xuất thủ chi viện ngươi. Tần Thiên quả quyết bạo lui ra, chỗ lui phương hướng tự nhiên là Điệp Mộng bọn bốn người mai phục khu vực, hắn sẽ không khinh thường cùng cấm địa thiên thần khai chiến. Tại lui nhanh đồng thời, Tần Thiên truyền âm cho Cự Viên yêu thần, tứ đệ, các ngươi chuẩn bị động thủ, hết sức phục sát cái kia ba tên cấm địa thiên thần. Minh Bạch, nhị ca. Cự Viên yêu thần đáp lại Tần Thiên một câu, lập tức ý thức truyền âm cho Điệp Mộng Bạch Hổ yêu thần cùng Hắc Giao yêu thần, ba vị chuẩn bị xuất thủ. Cự Viên yêu thần, chúng ta chuẩn bị xong. Điệp Mộng, Bạch Hổ yêu thần cùng Hắc Giao yêu thần ý thức truyền âm đáp lại một câu Cự Viên yêu đế. Ba cái người quái dị, mặc dù các ngươi có thiên thần cảnh dưới tay bảo hộ các ngươi, nhưng là bản Long thần nghĩ muốn lấy các ngươi quá đơn giản. Độc Cô Thí Thiên không có giữ lại thực lực, đem tốc độ nháy mắt tăng lên mấy lần, đồng thời cố ý phóng xuất ra một tia thần thú uy áp bao phủ ba tên cấm địa thiên tài. A, ngươi lại là thần long rồi. Tin tức có sai. Đáng chết, cứu mạng. Cảm nhận được thần thú uy áp, nghe được Độc Cô Thí Thiên tự xưng long thần, ba tên cấm địa thiên tài lập tức dọa đến mặt không có chút máu, hoảng sợ kêu cứu, không có cách nào, tại thần thú uy áp dưới, bọn hắn toàn thân run lên hai chân như nhũn ra căn bản là không có cách chạy trốn, kém chút liền trực tiếp quỳ xuống. Cái gì? Thần long? Khó trách hắn mạnh như vậy. Cái kia, Tần Thiên có phải hay không là một tôn thiên thần? Còn lại mười mấy tên đế cấp cấm địa sinh vật toàn bộ chấn kinh, minh bạch vì cái gì bọn hắn không phải Độc Cô Thí Thiên kẻ địch nổi, bọn hắn thậm chí hoài nghi Tần Thiên cũng là một tôn thiên thần, nếu không không cách nào giải thích Tần Thiên cũng cường đại như thế vô địch. Bảo hộ hoàng tử, bảo hộ đế tử, bảo hộ ma tử. Ba tên cấm địa thiên thần giống giận, lòng nóng như lửa đốt, điên cuồng ra tốc cứu viện riêng phần mình thiếu chủ, nếu như bọn hắn thiếu chủ có cái gì không hay xảy ra, như vậy bọn hắn khẳng định sẽ bị bọn hắn tộc trưởng xé nát. Bảo hộ cái giám a, chỉ bằng các ngươi. Độc Cô Thí Thiên khinh thường nói, hắn cách ba cái cấm địa thiên tài gần như thế, làm sao có thể để cấm địa thiên thần đem cấm địa thiên tài liền đi? Ám Hắc Băng Long, ngươi dám? Bất Tử Tộc Thiên Thần gầm thét, ngươi dám đụng đến chúng ta hoàng tử một cọng tóc gáy, ta cam đoan để ngươi hình thần câu diện. Long Tơ, là Thi Long a. Độc Cô Thí Thiên một bên chấn áp ba tôn cấm địa thiên tài, một bên giễu cợt nói, các ngươi Bất Tử Tộc kỳ thật chính là thi tộc mà thôi, trên thi thể mọc ra lông tự nhiên là Thi Long, còn có, ngươi không cần uy hiếp bản Long căn bản không sợ ngươi, huống chi của ngươi thiếu chủ đã là bản Long bắt làm tù binh. Bất Tử Tộc Thiên Thần, còn có Kim Ô Tộc Thiên Thần cùng Ma Nhân Tộc Thiên Thần, nghĩ muốn các ngươi thiếu chủ tiếp tục tồn tại, bản Long khuyên các ngươi lập tức dừng lại. Độc Cô Thí Thiên đã cầm xuống ba tên cấm địa thiên tài, phản uy hiếp nói, tin tưởng bản Long không phải nói đùa, nếu như các ngươi không làm theo, ta liền bóp chết các ngươi thiếu chủ. Ê! Ba tên cấm địa thiên thần tại khoảng cách Độc Cô Thí Thiên ước chừng 50 trượng khoảng cách dừng lại thân hình, hiển nhiên bọn hắn bị Độc Cô Thí Thiên cho uy hiếp đến, sợ riêng phần mình thiếu chủ có chỗ sơ suất, chỉ có thể dựa theo Độc Cô Thí Thiên. Độc Cô Thí Thiên đem ba tên cấm địa thiên tài trọng thương ngã xuống đất, tạm thời không có muốn ba tên cấm địa thiên tài tính mạng, bởi vì hắn muốn ba tên cấm địa thiên tài làm con tin uy hiếp cấm địa thiên thần, chờ đợi thời cơ để Điệp Mộng chờ bốn tên thiên thần tập kích ba tên cấm địa thiên thần. Độc Cô Thí Thiên mắt thấy ba tên cấm địa thiên tài bị chính mình uy hiếp đến, trên mặt xuất hiện một tia đắc ý, ánh mắt liếc nhìn ba tên cấm địa thiên thần, tiếp tục phong khinh vân đạm uy hiếp nói, nghĩ muốn các ngươi thiếu chủ mạng sống, các ngươi chỉ cần phế đi chính mình một cánh tay hoặc là chân, hiện tại liền làm theo đi. Ngươi khinh người quá đáng. Kim Ô Tộc Thiên Thần đằng đằng sát khí mà nói, nếu như chúng ta tự mình hại mình, như vậy chúng ta căn bản không phải là đối thủ của ngươi, ngươi còn sẽ bỏ qua thiếu chủ của chúng ta. Ngươi coi ta là ba tuổi tiểu hài, dễ bị lừa gạt. Nói như vậy, ngươi lựa chọn từ bỏ ngươi thiếu chủ rồi. Độc Cô Thí Thiên lạnh lùng nhìn chăm chú Kim Ô Tộc Thiên Thần, đã ngươi lựa chọn, như vậy bản Long đành phải tôn trọng lựa chọn của ngươi, bản Long hiện tại liền kết thúc ngươi thiếu chủ tính mạng. Cái này, Kim Ô Tộc Thiên Thần tiết khí, vội vàng ngăn nói khép nép mà nói, Long Thần, mời dừng tay, có chuyện hảo hảo nói, chỉ cần ngươi thả qua thiếu chủ của ta, như vậy Kim Ô Tộc nguyện ý đánh đổi khá nhiều, như thế nào? Đại giới. Độc Cô Thí Thiên hơi hài lòng mà nói, bản long là giảng đạo lý rồng, như vậy đi, các ngươi Kim Ô tộc xuất ra 10 cây thần dược là được rồi, không có vấn đề chứ?
Cái gì? 10 cây thần dược?
Kim Ô tộc Thiên Thần hai mắt máy động, thần sắc kinh ngạc, lấy vì lỗ tai mình nghe nhầm, thế là theo bản năng hỏi, Long Thần, ngươi mới vừa nói muốn 10 cây thần dược.
Đúng vậy à, 10 cây thần dược, ngươi không có nghe nhầm, bản long không tham lam, đã muốn rất ít, có phải hay không rất cảm động?
Độc Cô Thí Thiên phong khinh vân đạm nói,
10 cây thần dược còn thiếu, còn không bằng đi đoạn.
Kim Ô tộc Thiên Thần thân hình lay động, kém chút từ ngã xuống đi, hắn cảm thấy đã phẫn nộ lại không còn gì để nói, Long Thần, ngươi công phu sư tử ngoạn, thần dược cũng không phải rau cải trắng, cái kia có nhiều như vậy. Dù là cấm địa nắm giữ một gốc thần dược cũng không tệ rồi, ngươi gọi ta đi nơi nào cầm 10 cây thần dược cho ngươi.
Bất Tử tộc Thiên Thần cùng Ma Nhân tộc Thiên Thần cũng cảm thấy có chút bó tay rồi, cho rằng Độc Cô Thí Thiên quá làm khó, thay đổi bọn hắn, không nói 10 cây thần dược, dù là một gốc thần dược đều không bỏ ra nổi, dù sao thần dược quá mức hiếm có.
Cấm địa nghèo như vậy,
Độc Cô Thí Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, không tin nói, tại bản lòng trong tưởng tượng, trong cấm địa thần dược khắp nơi trên đất, ngươi lại còn nói ngay cả một gốc thần dược đều không bỏ ra nổi.
Ngươi có phải hay không đang lừa gạt bản lòng?
Long Thần, ta ăn ngay nói thật, ngươi không tin, có thể theo ta tiến vào Tịch Diệt Cốc nhìn một chút.
Bất Tử tộc Thiên Thần trực trạc đàng hoàng nói,
gọi ta tiến vào Tịch Diệt Cốc.
Ngươi an cái gì tâm?
Độc Cô Thí Thiên cười lạnh nói, ngươi là nghĩ lừa gạt bản lòng tiến vào Tịch Diệt Cốc, sau đó các ngươi Tịch Diệt Cốc thần cấp cường giả cùng một chỗ vây công bản lòng a.
Cái này nghĩ hay thật, bản lòng há sẽ mắc lừa.
Cái này,
Kim Ô tộc Thiên Thần nghẹn lời, trên thực tế nội tâm của hắn xác thực ôm ý nghĩ này, chỉ cần Độc Cô Thí Thiên dám vào nhập Tịch Diệt Cốc liền có thể lưu lại Độc Cô Thí Thiên tính mạng, đến lúc đó Độc Cô Thí Thiên huyết đục chỉ thuộc về Tịch Diệt Cốc.
Chương 468, đại chiến toàn diện buộc phát bất nói nhiều lời.
Độc Cô Thí Thiên không kiên nhẫn được nữa, nghĩ muốn các ngươi thiếu chủ mạng sống, mỗi cái cấm địa chí ít giao ra 3 cây thần dược, các ngươi về cấm địa cầm, bản long ở đây chờ, bất quá ta chỉ chờ thời gian nửa tháng sau, nếu như các ngươi còn không có mang đến thần dược, các ngươi liền đến thay các ngươi thiếu chủ nhặt sắp đi.
Nửa tháng.
Ba tên cấm địa Thiên Thần cảm thấy càng thêm bó tay rồi, vẻ mặt đau khổ nói, Long Thần, 3 cây thần dược chúng ta cơ hồ không làm được, ngươi hiện tại hạn lúc nửa tháng, thời gian còn thiếu rất nhiều à, chúng ta trở về cấm địa đều chí ít cần 1 tháng.
Ta mặc kệ, đây là điều kiện của ta, làm không được ta không thể làm gì khác hơn là giết các ngươi thiếu chủ, đương nhiên, nếu như các ngươi tự gỡ một cái tay hoặc là một chân, ta cũng có thể bỏ qua các ngươi thiếu chủ, dù sao ta muốn vì ta cùng ta nhị ca an toàn cân nhắc, chính các ngươi lựa chọn đi.
Độc Cô Thí Thiên hoàn toàn là tại nói mạo nhạn, mục đích là để ba tên cấm địa Thiên Thần nổi giận mất đi tỉnh táo từ đó buông lòng cảnh giác, đến lúc đó chính là hắn phối hợp điệp mộng 4 cái Thiên Thần phát động tập kích ba tên cấm địa sinh vật thời cơ tốt nhất.
Ngươi,
khinh người quá đáng.
Ba tên cấm địa Thiên Thần toàn bộ nổi giận, hắn không thể ra tay giết đang đắc ý Độc Cô Thí Thiên, thế nhưng là bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ vì Độc Cô Thí Thiên trưởng khống bọn hắn thiếu chủ sinh tử.
Khinh người quá đáng.
Cách đó không xa, rời khỏi khoảng cách an toàn Tần Thiên lạnh lùng mở miệng nói, các ngươi cấm địa sinh vật lạm sát kẻ vô tội, chu diệt trăm vạn nhân tộc, đây mới gọi là khinh người quá đáng. Có bản lĩnh hướng về phía huynh đệ chúng ta đến, cầm mấy triệu người tính mạng uy hiếp chúng ta huynh đệ, các ngươi cấm địa sinh vật liền chút tiền đồ này.
Cái này,
ba tên cấm địa Thiên Thần cùng ba tên cấm địa Thiên Tài đều cảm thấy có chút é lệ, nguyên bản bọn hắn còn cao cao tại thượng tự phụ lộ liêu, hiện tại ba tên cấm địa Thiên Tài bị bắt, ba tên cấm địa Thiên Thần bị uy hiếp, quả thực từ thần đàn ngã xuống tại thế gian, cảm giác tư vị phi thường không dễ chịu. Mười mấy tên đế cấp cấm địa sinh vật lúng túng đứng tại chỗ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong lòng âm thầm kêu khổ, chờ đợi bọn hắn ít chủ hòa đại nhân cùng Tần Thiên Độc Cô Thí Thiên cuối cùng tương lượng.
Không phản đối a?
Tần Thiên hùng hổ dọa người, nếu như không phải ta tam đệ gần nhất chứng đạo yêu thần thành công, như vậy huynh đệ chúng ta chỉ có thể luân cho các ngươi cấm địa sinh vật đổ sát đối tượng, dù sao chúng ta không đành lòng nhìn xem mấy trăm vạn người vô tội bị các ngươi đổ sát.
Dung mạo giống như cương thi đồng dạng Bất Tử tộc Thiên Thần ánh mắt liếc nhìn Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên, trong lòng bắt đầu sinh một cái kế sách, thế là bí mật truyền âm cho Kim Ô tộc Thiên Thần cùng Ma Nhân tộc Thiên Thần.
Kim Ô huynh, Ma Nhân huynh, chúng ta không có khả năng đáp ứng Ám Hắc Băng Long điều kiện hà khắc, các ngươi đều thấy được, Tần Thiên cùng Ám Hắc Băng Long là hảo huynh đệ, chúng ta có thể cầm xuống Tần Thiên cùng Ám Hắc Băng Long giao đổi chúng ta riêng phần mình.
Thiếu chủ, các ngươi cảm thấy thế nào?
Ừm, ta vừa mới cũng từng có ý nghĩ này, cứ như vậy định đi, hỏa tốc cầm xuống Tần Thiên, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại.
Kim Ô tộc Thiên Thần hung tợn truyền âm cho Bất Tử tộc Thiên Thần cùng Ma Nhân tộc Thiên Thần, hắn không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể quyết định mạo hiểm thử một lần.
Biện pháp này có thể thực hiện, liều mạng.
Nếu không chúng ta quá bị động.
Tần Thiên cùng Ám Hắc Băng Long nói rõ ăn chắc chúng ta, chỉ trách chúng ta chủ quan, xa xa đánh giá thấp bọn hắn thực lực.
Ma Nhân tộc Thiên Thần này sinh ác độc nói,
hắn là báo thủ nhân thân bộ dáng, lại xưng hô đầu sói nhân thân Ma Tranh vì thiếu chủ, bởi vì Ma Tranh cái này sói đen đầu không phải bình thường đầu sói, mà là hiếm thấy mà huyết mạch cường đại ma lang đầu, dù sao tại đau nhức dưới tình huống bình thường, báo thực lực muốn so sói mạnh hơn rất nhiều.
Cùng tiến lên,
nhất định muốn cầm xuống Tần Thiên.
Ba tên cấm địa Thiên Thần đồng thời động, giống như ba đạo quang mang đồng dạng bắn về phía Tần Thiên, tốc độ được dò người, hiện ra Thiên Thần tốc độ kinh khủng, tháng qua võ đế tốc độ không chỉ gấp 10 lần.
Tần Thiên khẳng định không tránh né được ba tên cấm địa Thiên Thần đuổi bắt, nhưng là hắn không cần tránh né, bởi vì Điệp Mộng chờ 4 tên Thiên Thần đã chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời tại thời khắc mấu chốt đối với ba tên cấm địa Thiên Thần phát động tập kích.
Giết!
Điệp Mộng, Bạch Hổ Bại Vũ, Cự Viên cùng Hắc Giao đồng thời từ mai phục chỗ nổ bắn ra đến, đối với riêng phần mình tuyển định mục tiêu phát động đánh lén, hào không giữ lại thực lực phát ra một kích mạnh nhất, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Ngâm. Độc Cô Thí Thiên tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, hắn quả quyết biến thân làm dài đến trăm trượng ám hắc băng long, phát ra một đạo kinh thiên động địa độ ngầm, áp dụng trong đó một cái sau long chảo cầm lên ba tên cấm địa thiên tài, sau đó bay vút lên trời, hướng phía ba tên cấm địa thiên thần truy sát mà đi. Huyết ảnh bộ, giai tự bí thuật. Đối mặt ba tên cấm địa thiên thần đuổi bắt, thần thiên tự nhiên sẽ không ngốc đứng tại chỗ, hắn thi triển huyết ảnh bộ lui nhanh đồng thời, hắn nếm thử phát động giai tự bí thuật, vận khí tốt đến bạo, thế mà tại lần thứ nhất liền phát động giai tự bí thuật thành công. Một đạo vô hình vô sắc lực lượng thần bí từ thiên ngoại vô tận sâu trong vũ trụ nháy mắt hạ xuống tới, tiến vào tần thiên thể nội, để tần thiên chiến lực nháy mắt chợt tăng gấp 10, cái này sức chiến đấu gấp 10 lần không đơn giản chỉ gấp 10 lực công kích, còn bao gồm tốc độ cùng phòng ngự chờ tổng hợp chiến lực. Đây, lực lượng thật mạnh, cảm giác coi như không tệ, ha ha ha. Tần thiên cảm nhận được thân thể của mình nháy mắt bạo tăng chiến lực, cũng không có một tia khó chịu, ngược lại vô cùng dễ chịu, nhịn không được cười ha ha. Ta cảm giác dựa vào hiện tại chiến lực, thi triển tịch diệt cửu trảm có thể nhẹ nhõm phá hủy một tòa núi nhỏ a. Có lẽ có thể làm bị thương cấm địa thiên thần, ân, thử nhìn một chút chính là. Tần Thiên đối với chính mình hiện tại chiến lực làm ra đánh giá, hai con ngươi nổ bắn ra tràn ngập chiến ý ánh mắt, đầu hắn nóng lên, thân hình không nữa lui nhanh, ngược lại múa động trong tay cổ kiếm, hướng phía bất tử tộc thiên thần đánh tới. Ừm. Độc Cô Thí Thiên đối diện Tần Thiên, phát hiện Tần Thiên không lùi mà tiến tới, lập tức hơi sững sờ, ngay sau đó truyền âm, có chút không hiểu mà nói, nhị ca, ngươi không lùi mà tiến tới làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng cấm địa thiên thần liều mạng hay sao? Tam đệ, ta phát động giai tự bí thuật thành công, hiện tại sức chiến đấu của ta chợt tăng gấp 10, ta muốn thử xem có thể hay không làm bị thương thiên thần. Tần Thiên truyền âm đáp lại Độc Cô Thí Thiên, trong giọng nói có vẻ tự tin, cũng có hưng phấn cảm giác. Nguyên lai ngươi phát động giai tự bí thuật thành công, bất quá nhị ca ngươi vẫn là kiềm chế một chút, dù là ngươi phát động sức chiến đấu gấp 10 lần chưa chắc là thiên thần đối thủ, ngươi có lẽ không biết thiên thần có bao nhiêu a mẹ a. Ngươi đừng tới gần chiến trường, xa xa nhìn xem chúng ta cùng cấm địa thiên thần chiến đấu liền biết. Độc Cô Thí Thiên nhắc nhở nói, có chút không yên lòng để Tần Thiên mạo hiểm cùng cấm địa thiên thần giao chiến. Tam đệ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cận thân cùng cấm địa thiên thần giao chiến, chỉ sẽ tìm được cơ hội viễn trình đánh lén cấm địa thiên thần. Hiện tại ta trước thu hoạch đám kia đế cấp cấm địa sinh vật, đợi chút nữa lại tới giúp các ngươi thu thập cấm địa thiên thần. Tần Thiên đáp lại Độc Cô Thí Thiên, ngược lại thẳng hướng cái kia mười mấy tên đế cấp cấm địa cường giả, lấy hắn hiện tại chiến lược hoàn toàn có thể nghiền ép đế cấp cấm địa cường giả. Tần Thiên hướng chúng ta đánh tới rồi, chúng ta hợp lực bắt lấy hắn đến uy hiếp hắn năm tên thiên thần. Chúng ta ba vị thiên thần chưa chắc là hắn năm tên thiên thần đối thủ, đáng chết, hắn làm sao nắm giữ năm tên thiên thần? Một cái đế cấp cấm địa sinh vật kinh hống, hắn tự nhiên thấy được đột nhiên xuất hiện Điệp Mộng chờ bốn tên khủng bố cường giả, suy đoán Điệp Mộng chờ bốn tên cường giả đều là thiên thần cảnh cường giả, lập tức khiếp sợ. Bất quá nhìn thấy Tần Thiên đánh tới về sau, hắn lập tức hiệu triệu tất cả đế cấp cấm địa sinh vật, hy vọng hợp lực cầm xuống Tần Thiên. Cầm xuống Tần Thiên, giết! Nguyên bản cái kia mười mấy tên bị Độc Cô Thí Thiên cùng Tần Thiên phương này đột nhiên toát ra bốn tên thiên thần cho kinh ngạc đến ngây người cấm địa sinh vật, nghe được liên minh cường giả kinh hô về sau, nhao nhao giật mình tỉnh lại, sau đó cùng một chỗ nên chiến Tần Thiên. Chương 469, nhất kiếm vĩnh hằng cầm xuống ta. Ha ha, chỉ sợ để các ngươi rất thất vọng. Tần Thiên cười nhạt một tiếng, nháy mắt tăng tốc mấy lần, giống như một cơn gió lớn giống như sát nhập vào bầy địch bên trong, lần nữa triển khai một trận đơn phương đại đổ sát. Tần Thiên, tốc độ của ngươi như thế nào làm được nhanh như vậy? A, cái kia hiệu triệu liên minh cường giả cấm địa sinh vật bị Tần Thiên đột nhiên bạo tăng tốc độ sợ ngây người, tại hắn ngẩn người nháy mắt, đầu của hắn liền cùng thân thể phân ra, bị Tần Thiên một kiếm quét gãy cổ. Vạn ác cấm địa sinh vật, các ngươi toàn diện đáng chết, ta muốn dùng máu tươi của các ngươi, huyết tế bị các ngươi đổ sát trăm vạn nhân tộc. Tần Thiên ngữ khí trở nên lạnh, sát khí ngút trời, thân hình tại bầy địch bên trong lấp lóe, trong tay nở rộ hàn quang cổ kiếm vô tình thu mạch cái này đến cái khác đế cấp cấm địa sinh vật, thủ pháp gọn gàng. A a, đáng chết. Hắn chẳng những tốc độ chợt tăng rất nhiều lần, mà lại chiến lực cũng chợt tăng rất nhiều lần, hắn là làm được bằng cách nào? Chẳng lẽ hắn thật sự là một tên thiên thần? Không, cứu mạng a. Tạm thời còn sống cấm địa sinh vật mắt thấy Tần Thiên nhẹ nhõm cấm địa sinh vật tính mạng, bọn hắn lập tức khiếp sợ, sau đó toàn bộ hoảng sợ tuyệt vọng, chỉ bởi vì bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của Tần Thiên, biến thành bị tàn sát đối tượng. Tại Tần Thiên hổ vào bầy dê đồ sát cái này mười mấy tên đế cấp cấm địa sinh vật thời điểm, Điệp Mộng chờ năm tên thiên thần cùng ba tên cấm địa cường giả triển khai khủng bố thiên thần chiến. Đáng chết, các ngươi làm sao có năm tên thiên thần cảnh cường giả? Các ngươi là nơi nào xuất hiện? Chẳng lẽ các ngươi đều là Tần Thiên người? Kim Ô tộc thiên thần vừa rồi so Điệp Mộng đánh lên đến, bị thương không nhẹ, bất quá hắn thân thể sức khôi phục siêu cường, chiến lực không có đánh quá nhiều gãy trụ, chỉ là hắn đối với Tần Thiên nắm giữ năm tên thiên thần cảm thấy chấn kinh. Nhân tộc cùng yêu tộc làm sao có thể nắm giữ thiên thần cảnh cường giả? Hơn nữa còn là năm tên. Làm sao có thể? Bất tử tộc thiên thần bị Bạch Hổ yêu thần cùng Cự Viên yêu thần liên thủ đánh lén thụ một chút bị thương nhẹ, hắn cùng Kim Ô tộc thiên thần đồng dạng cảm thấy vô cùng giật mình, không thể tiếp nhận khoa trương như vậy sự thật. Bất tử tộc thiên thần, Kim Ô tộc thiên thần, các ngươi còn chấn kinh làm cái gì? Địch nhân nắm giữ năm tên thiên thần đã là sự thật, đừng đi nghĩa vô dụng đồ vật, các ngươi tranh thủ thời gian toàn lực mà chiến, nếu không ba người chúng ta đều sẽ chết. Ma nhân tộc thiên thần gầm thét, nó mặc dù thành công tránh thoát Hắc Giao yêu thần đánh lén, nhưng là bây giờ bị Hắc Giao yêu thần cùng ám hắc băng long hợp kích, cảm giác áp lực phi thường lớn, chiến đấu luôn cuống tay chân, nếu như không có giúp đỡ, như vậy hắn có thể sẽ chiến bại, mà chiến bại hạ thảm liền là tử vong. Ma nhân tộc thiên thần, ngươi ít lời thừa. Chúng ta không phải đều tại toàn lực mà chiến sao? Vừa rồi chúng ta đều bị đánh lén tụ thương, hiện tại còn không phải đang liều tử chiến đấu sao? Kim Ô tộc Thiên Thần giận giận đùng đùng phản bác ma nhân tộc Thiên Thần, hắn hình thể giống như một đầu trâu được giống như lớn, toàn thân thiêu đốt lửa lớn rừng rực, cơ hồ đem hư không đều đốt rách ra, có thể nghĩ hắn thực tình phẫn nộ, bộc phát chiến lực mạnh nhất cùng Điệp Mộng sống mái với nhau. Đúng đấy, chúng ta bị đánh lén, đều tại chúng ta xa xa đánh giá thấp địch nhân, lấy là địch người chỉ là một đám nhỏ yếu sâu kiến, hiện tại hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể liều chết đánh một trận. Hiện tại thiếu chủ của chúng ta đều muốn bị ám hắc băng long bóp nát, đoán chừng đều sống không nổi nữa. Nếu như thiếu chủ chết rồi, ta về cấm địa cũng là đường chết một đầu, ta hận a. Bất tử tộc Thiên Thần trên mặt đều là hối hận cùng hận ý, hận địch nhân càng hận chính mình. Yên tâm, các ngươi thiếu chủ không chết được. Độc Cô Thí Thiên thản nhiên nói, bọn hắn thế nhưng là giá trị 10 cây thần dược bà bối, chờ xử lý các ngươi ba cái, bản long thần hội bắt bọn hắn cùng cấm địa trao đổi thần dược, sở dĩ các ngươi có thể yên tâm đi chết. Ngươi, ta liều mạng với ngươi. Bất tử tộc Thiên Thần giận dữ, toàn lực tránh né Bạch Hổ yêu thần cùng Cự Viên yêu thần công kích, hắn ngược lại thẳng hướng ám hắc băng long, muốn từ ám hắc băng long long chảo bên trong giải cứu Tư Không Thiên Âm. Liều mạng, bằng cái này người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật. Cho cười, bản long thần chỉ tay giết ngươi. Độc Cô Thí Thiên đôi kia là đèn lồng to lớn long nhãn khinh bị bất tử tộc Thiên Thần, căn bản không đem bất tử tộc Thiên Thần để vào mắt, hắn tự tin có thể đánh bại bất tử tộc Thiên Thần, lúc này hắn còn không có bộc phát chiến lược mạnh nhất. Quái vật, tức chết ta rồi. Bất tử tộc Thiên Thần tức giận đến một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên, đỉnh đầu đều muốn bốc khói, trong lòng của hắn không có ý sợ hãi, điên cuồng công kích Độc Cô Thí Thiên, nghĩ muốn giết Độc Cô Thí Thiên cho hả giận. Thi xúc đừng cuồng, vọng tưởng tổn thương huynh đệ của ta Độc Cô Thí Thiên, ta Bạch Hổ yêu thần giết ngươi. Bạch Hổ yêu thần giống to, uy phong lẫm lẫm hướng phía bất tử tộc Thiên Thần đánh tới, hắn trực tiếp xưng hô không diệt tộc Thiên Thần vì thi xúc, nói rõ lửa cháy đổ thêm dầu khí chết bất tử tộc Thiên Thần. Ma xúc, ta Cự Viên yêu thần giết ngươi. Cự Viên yêu thần đồng dạng hét lớn một tiếng. Hắn không có công kích bất tử tộc Thiên Thần, mà là lựa chọn công kích ma nhân tộc Thiên Thần, vì hắc giao yêu thần giảm bớt áp lực, hợp lực đánh giết ma nhân tộc Thiên Thần. Điệp Mộng một người độc chiếm Kim Ô tộc Thiên Thần, thế mà không có rơi xuống hạ phòng, có thể thấy được nàng chiến lực rất không tệ, nàng không cầu đánh bại Kim Ô tộc Thiên Thần, chỉ cầu ngăn chặn Kim Ô tộc Thiên Thần, cho Độc Cô Thí Thiên trở bốn đại thiên thần kích giết bất tử tộc Thiên Thần cùng ma nhân tộc Thiên Thần thời gian. Phanh phanh phanh, rầm rầm rầm. Thiên thần chiến phi thường khủng bố, tùy tiện một kích liền có thể phá hủy một cái ngọn núi. Tùy tiện một đạo năng lượng liền có thể đánh phá một mảnh hư không, tốt tại chiến trường tại hoang dã cùng bầu trời, nếu không khẳng định thương tới vô tội, lấy thiên thần chiến lực có thể thời gian ngắn diệt đi một tòa đại thành trì. Thiên thần chiến sẽ không dễ dàng phân ra thắng bại, bất quá đế cấp cường giả chi chiến đã không có bất kỳ cái gì huyền niệm, phát động giai tự bí thuật bạo tăng sức chiến đấu gấp 10 lần tần thiên đã chu diệt 10 tên đế cấp cấm địa cường giả, lúc này hắn đang đuổi giết còn lại mấy tên cấm địa sinh vật. Loại này cường đại lực lượng quá sớm rồi. Tần Thiên nội tâm phi thường thỏa mãn, hắn lần thứ nhất nắm giữ tiếp cận thiên thần chiến lực, hoàn toàn có thể nghiền ép bất luận cái gì đế cấp cường giả. Tại là có chút mê luyến loại này có thể trưởng không chúng sinh cảm giác tốt đẹp. Thiên thần đại nhân, cứu mạng. Còn tạm thời còn sống mấy tên đế cấp cấm địa sinh vật, nội tâm tuyệt vọng, cầu sinh dục vọng để bọn hắn hô gọi bọn họ thiên thần đến cứu bọn họ, thế nhưng là bọn hắn thiên thần đều tự thân khó đảm bảo, như thế nào cứu bọn họ? Hô cứu mạng. Các ngươi tại đồ sát trăm vạn nhân tộc thời điểm, hẳn là nghe được trăm vạn nhân tộc cái kia tuyệt vọng tiếng cầu cứu a. Hiện tại đến phiên các ngươi tuyệt vọng cầu cứu rồi, cái này có tính không báo ứng. Tần Thiên thanh âm lạnh lùng lời nói vô tình, tiếp tục đuổi giết cái kia mấy tên hoảng sợ đến tuyệt vọng đế cấp cấm địa sinh vật, hắn không có khả năng thả đi một cái địch nhân, đây là đối với mình người cũng là đối nhân tộc phụ trách, dù sao đế cấp cấm địa sinh vật có thể nhẹ nhõm đồ sát rất nhiều nhỏ yếu nhân tộc. Tần Thiên truy sát còn sống cấm địa sinh vật không có cái gì lo lắng, rất nhanh hắn xử lý cái cuối cùng đế cấp cấm địa sinh vật, sau đó hắn bay trở về, hắn còn không có giết đủ, mà khác giai tự bí thuật nửa canh giờ tiếp tục thời gian không có quá khứ, Tần Thiên ánh mắt liếc nhìn thiên thần chiến, phát hiện bất tử tộc thiên thần cùng ma nhân tộc thiên thần đã rơi xuống hạ phòng, thế là không có ý định đi tham gia. Ánh mắt nhìn phía Điệp Mộng cùng Kim Ô tộc Thiên Thần chiến, phát hiện Điệp Mộng khó mà đánh bại Kim Ô Thiên Thần, thế là dự định đi phụ trợ Điệp Mộng. Tịch Diệt Cửu Trảm. Tần Thiên huyền lập hư không, múa cổ kiếm, một thức tiếp một thức thi triển Tịch Diệt Cửu Trảm, hắn tại không ngừng xúc thế, mục đích là thi triển ra Tịch Diệt Cửu Trảm thức thứ 9, Nhất Kiếm Vĩnh Hằng. Chương 470, mỹ nữ tẩu tử Tần Thiên có tự mình hiểu lấy, dù là hắn hiện tại nắm giữ tiếp cận Thiên Thần thực lực, nhưng là so với Thiên Thần chi lực chênh lệch quá xa, thế là hắn quả quyết dự định sử dụng Tịch Diệt Cửu Trảm mạnh nhất một thức đánh lén Kim Ô tộc Thiên Thần, hy vọng có thể có hiệu quả. Tịch Diệt Cửu Trảm. Tần Thiên. Tần Đế. Điệp Mộng vừa vặn đối diện Tần Thiên, phát hiện Tần Thiên đang thi triển nàng hết sức quen thuộc Tịch Diệt Cửu Trảm chi viện chính mình, nội tâm một hồi cảm động, giống như thấy được ngày xưa vô địch Tần Đế vì chính mình mà chiến, dẫn đến hai con ngươi có chút ướt át. Ừm. Tần Thiên phát hiện Điệp Mộng dị thường, sợ Điệp Mộng bị Kim Ô tộc Thiên Thần gây thương tích, thế là vội vàng quát nhẹ nhắc nhở, "Điệp Mộng, không cần phân thần, toàn lực mà chiến." A. Điệp Mộng đột nhiên giật mình tỉnh lại, vừa vặn nhìn thấy Kim Ô tộc Thiên Thần phun ra một mảng lớn thật lửa đốt qua đến, vội vàng bạo lui ra, thầm nghĩ nguy hiểm thật. Nhắc nhở mình không thể lại phân thần, cường giả chi chiến thường thường nháy mắt liền có thể phân ra thắng bại luận ra sinh tử. Đáng chết. Tần Thiên, ta muốn giết ngươi. Mắt thấy Điệp Mộng tránh thoát chính mình chân hỏa công kích, Kim Ô tộc Thiên Thần thầm mắng một tiếng, ánh mắt hận hận liếc nhìn Tần Thiên, hắn quả quyết hướng phía Tần Thiên giết tới. Tần Thiên cẩn thận. Điệp Mộng sắc mặt đại biến, nháy mắt đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, truy sát Kim Ô tộc Thiên Thần, sợ Tần Thiên bị Kim Ô tộc Thiên Thần gây thương tích. Nhị ca. Ám Hắc Băng Long bỏ qua công kích bất tử tộc thiên thần, ngược lại chi viện Tần Thiên, hiển nhiên hắn phi thường quan tâm Tần Thiên an toàn. Bạch Hổ yêu thần, Cự Viên yêu thần cùng Hắc Giao yêu thần đều rất lo lắng Tần Thiên, bất quá nhìn thấy Độc Cô Thí Thiên đi chi viện Tần Thiên, thế là hơi yên tâm, tiếp tục công kích chính mình bất tử tộc thiên thần cùng ma nhân tộc thiên thần. Tần Thiên nhìn thấy Kim Ô tộc thiên thần giết hướng mình, nội tâm không có một tia sợ hãi, ngược lại chiến ý trùng thiên, hắn đã đem Tịch Diệt Cửu Trảm thi triển đến thứ 8, cổ kiếm ẩn chứa khủng bố kiếm thế, thậm chí câu thông một tia thiên địa chi thế. Thương thương thương. Phía trước 8 thức thi triển phương thức đều là đang xúc thế, 8 thức kiếm thế chồng chất lên nhau uy lực to lớn, dẫn đến cổ kiếm chấn động kịch liệt, bất quá quang mang cùng uy lực đều nội liễm không có bạo phát đi ra, chỉ vì sinh ra Tịch Diệt Cửu Trảm thức thứ 9, nhất kiếm vĩnh hằng. Ừm. Tần Thiên ngươi cái này kiếm pháp lại có thể câu thông thiên địa chi thế, có chút kỳ lạ. Bất quá ta là thiên thần cảnh cường giả, ngươi lấy cái gì cùng ta so? Và một loại uy lực to lớn kiếm pháp còn thiếu rất nhiều. Kim Ô tộc thiên thần nhãn lực hơn người, nhìn ra Tịch Diệt Cửu Trảm uy lực tương đối khủng bố, bất quá hắn tự tin có thể nghiền ép Tần Thiên, vì vậy tiếp tục hướng phía Tần Thiên xung kích tới. Tại khoảng cách Tần Thiên lớn chừng trăm trượng khoảng cách thời điểm, hắn phun phun một ngụm chân hỏa hóa thành một cái cỡ nhỏ kim ô, muốn dùng chân hỏa đem Tần Thiên đốt thành cho bụi. Thật sao? Nhất kiếm vĩnh hằng. Diệt. Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, trong tay cổ kiếm thành công thi triển ra kinh diễm vô cùng Tịch Diệt Cửu Trảm thức thứ 9, lập tức một đạo rực rỡ vô cùng hình như ngân hà đồng dạng kiếm mang từ cổ kiếm bắn ra, hướng phía hỏa diễm kim ô càn quét mà đi. Ầm ầm, ken ken oanh. Tịch Diệt Cửu Trảm mới ra, thiên địa oanh minh, thiên địa chi thế bị tinh hà kiếm mang liên lụy cùng một chỗ hướng phía trước nghiền ép mà đi, thế không thể đỡ, ven đường không khí nổ thành hư vô, trực tiếp xuất hiện một đạo khu vực chân không, tựa hồ một kiếm này trở thành vùng đất này duy nhất, xuyên qua thời không, trở thành vĩnh hằng. A, cái này, một kiếm này cư nhiên như thế khủng bố. Làm sao có thể? Kim Ô tộc Thiên Thần nguyên bản khinh thị Tần Thiên, kiến thức đến nhất kiếm vĩnh hằng uy lực cùng cảnh tượng về sau, hắn nháy mắt động dung, nhịn không được giật nảy cả mình. Huyết ảnh bộ. Thi triển ra nhất kiếm vĩnh hằng về sau, Tần Thiên quả quyết tốc độ cao nhất bay lui ra, hắn biết nhất kiếm vĩnh hằng cùng hỏa diễm kim ô đụng vào nhau khẳng định sẽ bộc phát vô cùng kinh khủng uy lực, đủ để miểu sát đế cấp cường giả, thậm chí có thể uy hiếp được thiên thần cảnh cường giả. Không được, ta cũng phải lui. Kim Ô tộc Thiên Thần cảm giác được to lớn uy hiếp, theo bản năng bay lui ra, bất quá hắn quên mất phía sau hắn là điểm mộng. Bóng đen ám sát. Điệp Mộng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, quả quyết thi triển bóng đen ám sát thuật, cả người còn giống như ưu linh ẩn vào hư không, hành tung quỷ bí, sử dụng tử sát truy thủ, bộc phát chiến lược mạnh nhất, triển khai đối với Kim Ô tộc Thiên Thần hành động ám sát. Long tức công kích. Ngâm. Độc Cô Thí Thiên chạy đến, hắn cũng đối Kim Ô tộc Thiên Thần phát động cường lực công kích, lần đầu sử dụng long tức công kích, hiển nhiên hắn nghĩ muốn thừa cơ xử lý Kim Ô tộc Thiên Thần, em cõi nhất cũng phải trọng thương Kim Ô các ngươi. Đáng chết, ta liều mạng với các ngươi. Kim Ô tộc Thiên Thần bị Tần Thiên ba cái liên thủ hợp kích, lập tức có chút kinh hoàng. Hắn biết khó mà tránh né ba loại công kích, thế là điên cuồng bộc phát chân hỏa để mà uy hiếp Điệp Mộng cùng Độc Cô Thí Thiên, đồng thời hình thành chân hỏa hộ thuẫn bảo vệ mình. Mặt khác, Kim Ô tộc Thiên Thần điều động thiên địa bên trong hỏa nguyên tố tổ hợp thành thiên thần pháp tắc bảo vệ mình, trực giác nói với mình, lần này nếu như không toàn lực bảo vệ mình, như vậy hắn không chết cũng sẽ trọng thương, mà trọng thương cùng tử vong không có khác nhau. Oeng, ầm ầm, nhất kiếm vĩnh hằng cùng hỏa diễm Kim Ô đụng vào nhau, song phương đồng thời nổ tung lên, khủng bố bạo tạc loạn lưu hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà đi, trong thời gian cực ngắn bao trùm phương viên trăm trượng không gian. Vừa bạn tiếp xúc đến Kim Ô tộc trời thần thể bên ngoài thiên thần pháp tắc chi lực. Suy Độc Cô Thí Thiên Long tức tốc độ phi hành phi thường khủng bố, nhất kiếm vĩnh hằng cùng hỏa diễm Kim Ô bạo tạc uy lực tác dụng tại Kim Ô tộc thiên thần pháp tắc chi lực về sau, Long tức tác dụng tại Kim Ô bên ngoài cơ thể chân hỏa hộ thuẫn bên trên, bắt đầu phá hoại chân hỏa hộ thuẫn. Đinh. Điệp Mộng bóng đen ám sát cơ hồ cùng Độc Cô Thí Thiên Long tức công kích đồng thời tác dụng tại Kim Ô tộc thiên thần chân hỏa hộ thuẫn bên trên. Oeng. Chân hỏa hộ thuẫn gặp hai loại khủng bố công kích, dù là lực phòng ngự mạnh hơn, cuối cùng không kiên trì nổi, bạo vỡ đi ra. Suy suy suy. Còn lại Long tức cùng bóng đen ám sát uy lực thừa lúc vắng mà vào, cường lực phá hoại Kim Ô tộc Thiên Thần hỏa vũ cùng nhục thân. A, Kim Ô tộc Thiên Thần bị trọng thương, tiếng kêu thảm thiết thê lương chấn động thương khung, thân hình hướng xuống đất nhanh chóng rơi xuống. Hiện nhiên hắn không cách nào bảo trì phi hành trạng thái, nếu như không có ngoài ý muốn, như vậy hắn khẳng định sẽ bị Điệp Mộng cùng Độc Cô Thí Thiên truy sát chí tử. Kim Ô tộc Thiên Thần bị đánh bại rồi, việc lớn không tốt. Nghe được Kim Ô tộc Thiên Thần kêu thảm sinh, bất tử tộc Thiên Thần cùng ma nhân tộc Thiên Thần giật nảy cả mình, thầm nghĩ việc lớn không tốt, nháy mắt cảm giác áp lực tăng gấp bội, vô tâm tái chiến. Điên cuồng chạy trốn mà đi. Muốn chạy trốn. Truy. Bạch Hổ yêu thần, Cự Viên yêu thần cùng Hắc Giao yêu thần truy giết bất tử tộc Thiên Thần cùng ma nhân tộc Thiên Thần mà đi. Điệp Mộng hiện ra thân hình, ánh mắt liếc nhìn một chút bất tử tộc Thiên Thần cùng ma nhân tộc Thiên Thần, sau đó hướng về phía Ám Hắc Băng Long nói, "Độc Cô Thí Thiên, ngươi đi giúp Bạch Hổ yêu thần bọn hắn, ta có thể thu thập trọng thương Kim Ô tộc Thiên Thần, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi nhị ca." "Được, mỹ nữ tổ tử." Hắc hắc. Độc Cô Thí Thiên cười quái dị một tiếng, không đợi Điệp Mộng phản ứng, quay đầu hướng phía bất tử tộc Thiên Thần truy sát mà đi. Bởi vì chỉ có Bạch Hổ yêu thần một cái đuổi theo giết bất tử tộc Thiên Thần, mà ma nhân tộc Thiên Thần có Cự Viên yêu thần cùng Hắc Giao yêu thần cùng một chỗ truy sát. Độc Cô Thí Thiên tại cách trước khi đi, đem nửa chết nửa sống mỹ nữ tẩu tử. Chẳng lẽ a, Thần Thiên đang nhìn ta? Ai nha, xấu hổ chết người ta rồi. Điệp Mộng hơi sững sờ, ánh mắt nhìn chăm chú từ từ đi xa Ám Hắc Băng Long, thoáng chút năm chiều, suy đoán Ám Hắc Băng Long tại mở chính mình cho đùa, thế là chuyển mà nhìn phía so sánh xa xa Thần Thiên, phát hiện Thần Thiên vừa vặn ánh mắt cổ quái nhìn sang, nàng lập tức đỏ mặt. Chương 471, đã lâu hôn môi ta vẫn là đi trước làm thịt con kia lửa, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vì che giấu chính mình ngượng ngùng, Điệp Mộng không nhìn nữa lên Tần Thiên, thân hình hướng phía đã rơi xuống đất Kim Ô tộc Thiên Thần truy sát mà xuống. Tần Thiên chậm rãi bay tới, hắn đối với Điệp Mộng có lòng tin đánh giết trọng thương Kim Ô tộc Thiên Thần, bất quá ra ngoài một loại ý muốn bảo hộ, hắn theo bản năng bay tới, thời khắc mấu chốt có thể xuất thủ chi viện Điệp Mộng. Sự thật chứng minh, Tần Thiên lo lắng là dư thừa, Kim Ô tộc Thiên Thần bị thương quá nặng đi, chỗ nào vẫn là Điệp Mộng đối thủ. Liều chết phản kháng một hồi, cuối cùng bị Điệp Mộng chém xuống đầu, triệt để ngọn củ đòi. Tần Thiên nhìn thấy Kim Ô tộc Thiên Thần cuối cùng bị Điệp Mộng chém giết, cái này mới hoàn toàn yên tâm lại, đáp xuống Điệp Mộng bên người, mỉm cười xu nịnh nói, "Điệp Mộng, ngươi quá lợi hại, ngay cả Kim Ô tộc Thiên Thần đều chém giết, quả thực tư thế điên ngang, vô địch thiên hạ a." "A?" Nghe được Tần Thiên lấy lòng lời nói, Điệp Mộng ngạc nhiên, chợt đỏ mắt, có chút thẹn thùng nói, "Tần Thiên, có thể giết chết Kim Ô tộc Thiên Thần chủ yếu là ngươi cùng Độc Cô Thí Thiên công lao, còn có, tư thế hiên ngang hình dung ta có chút không thích hợp à?" "Có cái gì không thích hợp? Ngươi thế nhưng là nữ thần a." Tần Thiên chứng chặt đàng hoàng mà nói, tư thế hiên ngang hình dung nữ cường nhân phi thường phù hợp. "Nữ cường nhân?" Điệp Mộng không có một tia ý mừng, ngược lại có chút phiền muộn, trầm lặng nói, "Tần đế, trong mắt ngươi, ta chỉ là một nữ cường nhân sao? Nếu như có thể, như vậy ta chỉ muốn làm một cái tiểu nữ nhân, một cái thuộc về ngươi tiểu nữ nhân." "Cái này?" Tần Thiên kinh ngạc, nhìn xem Điệp Mộng trên mặt phiền muộn chi sắc, biết Điệp Mộng lại đem chính mình xem như Tần đế đối đãi, lập tức có chút bất đắc dĩ nói, "Điệp Mộng, ta không phải Tần đế, mà là Tần Thiên, Tần đế sớm tại 10 năm trước liền chết, xin ngươi đừng lại đem ta xem như Tần đế, được hay không?" "Nói vậy, ngươi chính là Tần đế, ánh mắt của ngươi ta quen thuộc nhất, là Tần đế ánh mắt, ngươi không lừa được ta." Điệp Mộng ánh mắt càng thêm yếu ớt, hai mắt hiện ra nước mắt, đau khổ mà nói, "Tần đế, ngươi biết ta 10 năm này làm sao sống sao? Ta mỗi ngày đi ngủ đều từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, mỗi ngày đều tại tự trách cùng trong thống khổ dày vò bên trong vượt qua, ta thống hận chính mình, ta tưởng nhầm ngươi, vô số lần ta đều muốn tự sát, có thể là vì cho ngươi ta báo thù diệt đi bất tử tộc cùng thượng quan suy tuyết, ta chỉ có thể cắn răng chịu đựng." "Oa oa oa." Nói tới chỗ này, Điệp Mộng nhịn không được lên tiếng khóc lớn lên, kiềm chế 10 năm cảm xúc tại thời khắc này toàn bộ bạo phát đi ra, khóc đến thân thể mềm mại run rẩy. Điềm đạm đáng yêu, nàng lúc này căn bản không giống một tôn cường đại nữ thần, mà giống một cái nhận hết ủy khuất cùng đau khổ thiếu phụ. "Khóc? Ai?" Nhìn thấy khóc đến như thế đau khổ đáng thương Điệp Mộng, tiếp trước cùng Điệp Mộng từng có trăm ngày vợ chồng tri ân Tần Thiên không khỏi có chút mềm lòng, khe khẽ thở dài, chậm rãi đi đến Điệp Mộng trước mặt ba thước địa phương, muốn mở miệng an ủi Điệp Mộng. "Tần đế, ta rất nhớ ngươi." Ngay lúc này, Điệp Mộng đột nhiên nhào vào Tần Thiên trong ngực, đồng thời cánh tay ôm thật chặt Tần Thiên thân eo, càng khoa trương hơn là, nàng thế mà điên cuồng mà vòng tình hôn Tần Thiên bờ môi. "Ngông nô." Bị Điệp Mộng đột nhiên ôm hôn, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm tư Tần Thiên lập tức trợn tròn mắt, thân thể nháy mắt sơ cứng, đầu đánh cho một tiếng nổ mộng, hai tay luống cuống không biết để ở nơi nào cho phải. Cảm thấy có chút quen thuộc mà xa lạ hôn, Tần Thiên hai mắt chẳng biết bất giác cũng ngơ ngác, hồi tưởng lại kiếp trước chính mình cùng Điệp Mộng ân ái cùng thảm kịch, tâm tình của hắn phi thường phức tạp, không biết nên không nên đẩy ra Điệp Mộng, trong lúc nhất thời tùy ý Điệp Mộng hôn. "Ông trời ơi, ta nhìn thấy cái gì?" Tần Thiên cùng Điệp Mộng ôm ở cùng một chỗ, tựa hồ còn tại hôn. "Cái này quá điên cùng đi." Không trung tầng mây về sau, Tuyết vực phi thuyền bên trong vang lên Trương Duyệt kinh hô, hắn thông qua Tuyết vực phi thuyền màn hình thấy được Tần Thiên cùng Điệp Mộng ôm hôn một màn này, chấn kinh đến có chút hưng phấn lên, cảm giác vô cùng kích thích. Tuyết vực phi thuyền bên trong đám người nguyên bản bị Thiên Thần chiến cùng đế cấp chiến cho chấn kinh, dẫn đến không có ngay lập tức yêu cầu Tuyết vực phi thuyền bay thấp xuống tới, bây giờ thấy Tần Thiên cùng Điệp Mộng thế mà ôm hôn, lập tức toàn bộ kinh ngạc. "Tần Thiên, thật mạnh." Cổ Hạo nội tâm bội phục sợ hãi thán phục, ghen tị Tần Thiên diễm phúc tề thiên, lại một lần nữa làm xong Điệp Mộng loại này nữ thần cấp bậc tuyệt thế mỹ nữ. "Tần Thiên ngươi..." Mộng Tuyết sắc mặt soát được một chút chợt nhìn, hai con ngươi ướt át nhìn chăm chú Tần Thiên, trong cảm giác tâm đột nhiên thụ thương, mặc dù nàng là một cái tương đối hào phóng nữ nhân, nhưng là có chút không thể nào tiếp thu được Tần Thiên cùng kiếp trước nữ nhân tình cũ phục nhiên. Tần Song cùng Nguyệt Bích giao chờ nữ tử sắc mặt đều có chút khó coi, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm trên màn hình cái kia cảm thấy khó xử một màn, hiển nhiên các nàng đều không hy vọng Tần Thiên cùng Điệp Mộng nữ nhân này tình cũ phục nhiên chưa chắc là chuyện tốt, có thể là tai họa. Không đúng, là nữ nhân kia chủ động ôm hôn Tần Thiên là bị động. Tây Nguyệt phát biểu cái nhìn của mình, các ngươi nhìn, Tần Thiên đều không có bất kỳ cái gì động tác, hết thảy đều là nữ nhân kia tại ôm Tần Thiên và hôn môi Tần Thiên. A, thật đúng là. Tuyết vực phi thuyền bên trong đám người cẩn thận quan sát, phát hiện sự tình đúng như Tây Mật nói, Tần Thiên là bị động, cũng có thể nói là vô tội. Coi như Tần Thiên là bị động, nhưng mà Tần Thiên không có đẩy ra Điệp Mộng, nói rõ Tần Thiên không đành lòng, đối với Điệp Mộng còn có yêu. Ai? Mộng Tuyết khẽ thở dài, nội tâm có chút đắng chát chát, từ khi Điệp Mộng sau khi xuất hiện, nàng tâm tình một mực không có buông lòng qua, hiện tại quả nhiên xảy ra chuyện. Nghe Mộng Tuyết, đám người toàn bộ cảm thấy có chút bó tay rồi, trong đó Tần Song kéo lên Mộng Tuyết tay, an ủi, "Mộng Tuyết tỷ tỷ, ngươi đừng thương tâm, ta tin tưởng Tần Thiên sẽ xử lý tốt hắn cùng Điệp Mộng quan hệ, bởi vì hắn là một cái người phụ trách nam nhân tốt, ta tin tưởng hắn sẽ không để cho người thất vọng." "Ừm, hy vọng đi." Mộng Tuyết nháy mắt mấy cái, trong hai con ngươi nước mắt biến mất, lần nữa khôi phục vẻ tự tin, hướng về phía Tuyết vực phi thuyền mở miệng nói, "Tiểu Tuyết, làm phiền ngươi bay xuống Tần Thiên bên người đi." "Được rồi, Mộng Tuyết tỷ tỷ." Tuyết vực phi thuyền nhu thuận đáp ứng một tiếng, bắt đầu từ mấy vạn trượng cao tầng mây sau chậm rãi bay thấp mà xuống. Sở dĩ chậm rãi bay thấp chính là muốn cho Tần Thiên làm ra thời gian phản ứng, nếu không đợi chút nữa sẽ phi thường lúng túng. "Ừm." Tần Thiên Thần giác phi thường minh mẫn, hắn cảm thấy Tuyết Vực phi thuyền tại hạ xuống, lập tức từ phức tạp tâm tình bên trong giật mình tỉnh lại, phát hiện mình bị Điệp Mộng ôm hôn, vội vàng dùng hai tay đi mở ra Điệp Mộng vây quanh, đồng thời đầu ngửa ra sau, làm được bờ môi của mình cùng Điệp Mộng bờ môi tách rời. Tần Thiên nhìn xem ý loạn tình mê Điệp Mộng, có chút không đành lòng nói, "Điệp Mộng, ngươi tỉnh, chúng ta không thể dạng này, Tuyết Vực phi thuyền nhanh bay xuống, chúng ta dạng này không tốt, sẽ để cho Mộng Tuyết hiểu nhầm ta. Ta mặc kệ, ngươi là ta Tần Đế." Điệp Mộng hai tay gắt gao ôm Tần Thiên thân eo, đỏ mặt bút đồng nói, "Ai cũng không thể cướp đi ta Tần Đế." Cái này, Tần Thiên xấu hổ, có chút bất đắc dĩ nói, "Điệp Mộng, đều nói ta không phải Tần Đế, ta là Tần Thiên, ngươi làm sao lại không minh bạch đâu? Ngươi đã là Tần Thiên, lại là Tần Đế, vừa rồi ta hôn ngươi thời điểm ta có thể rõ ràng cảm giác được." Điệp Mộng sâu kín phản bác, "Sở dĩ ta liền muốn ngươi, cả đời yêu ngươi, Tần Thiên, cho ta một lần cơ hội được không? Ta sẽ dùng cả đời để đền bù ngươi." Đối mặt Điệp Mộng loại này động tình đến bước đồng nữ nhân, Tần Thiên cảm thấy có chút bó tay rồi, hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Tuyết Vực phi thuyền sắp hạ xuống tới, thế là nghiêm túc khẩn cầu, "Điệp Mộng, chúng ta sự tình về sau từ từ nói, ngươi trước buông tay ra, được hay không?" Chương 472, Thông Tuệ Mộng Tuyết Tần Thiên, ngươi là đang lo lắng Mộng Tuyết ăn dấm sao? Điệp Mộng cắn răng một cái, nghiêm túc nói, "Như vậy đi, ta lui một bước, ta không ngại cùng Mộng Tuyết cùng một chỗ phục thị ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta liền buông ra ngươi." "Ê." Tần Thiên triệt để bó tay rồi, bất quá nghĩ đến Điệp Mộng cùng Mộng Tuyết cùng một chỗ phục thị chính mình, lập tức có chút tâm động, hắn là nam nhân bình thường, nghe được như thế sức hấp dẫn cực lớn lời nói, khó tránh khỏi không hiểu ý động. Điệp Mộng nhìn xem Tần Thiên phức tạp biểu lộ, cảm giác buồn cười, nàng biết mình không thể bức Tần Thiên quá gấp, thế là chủ động buông lỏng ra hai tay cánh tay, đồng thời lui lại một thước, bị nhãn như tơ nhìn chăm chú Tần Thiên, thâm tình nói, "Tần Thiên, cảm ơn ngươi, để ta ôn chuyện cũ, mặc kệ về sau ngươi có hay không nhận ta, ta đều sẽ vĩnh viễn hầu ở bên cạnh ngươi, không rời không bỏ, ta vĩnh viễn sẽ không lại tổn thương ngươi, cũng tuyệt không cho phép người khác tổn thương ngươi." Hô, trung hoạch tự do, Tần Thiên nhịn không được thở dài một hơi, hắn không có suy nghĩ Điệp Mộng cái kia thâm tình lời nói, bởi vì hắn phát hiện Tuyết Vực phi thuyền đã hoàn toàn hạ xuống tới, đồng thời mở ra cửa thuyền, lập tức chột dạ nhìn về phía cửa thuyền, chờ đợi Mộng Tuyết xuất hiện. Điệp Mộng nhìn thấy Tần Thiên khẩn trương như vậy bộ dáng, nội tâm có chút an dấm cũng có chút bất đắc dĩ, nàng cảm giác so với chính mình, Tần Thiên càng quan tâm Mộng Tuyết, thầm nghĩ Tần Thiên cuối cùng không phải hoàn chỉnh Tần Đế, đội Tần Đế trong mắt sẽ chỉ có chính mình. Mộng Tuyết cái thứ nhất đi ra Tuyết Vực phi thuyền cửa, trên mặt nàng không có vẻ tức giận, cũng không có một lần ghen tuông, chỉ có cười nhạt ý cùng quan tâm ánh mắt, nàng không nhìn thẳng Điệp Mộng, di chuyển duyên dáng bộ pháp đi đến một mặt kinh ngạc Tần Thiên trước mặt. Điệp Mộng rồi ra hai tay ôn nhu kéo Tần Thiên hai tay, ánh mắt đánh giá cẩn thận Tần Thiên thân thể, ân cần nói, "Tần Thiên, ngươi không có bị thương chứ? Vừa rồi ta tốt lo lắng ngươi, chỉ sợ ngươi thụ thương, nhìn thấy ngươi không có việc gì, ta cứ yên tâm một chút." "Cái này, ta không sao." Tần Thiên nguyên vốn chuẩn bị tiếp nhận Mộng Tuyết giấm lửa, nhưng mà hiện thực cùng hắn dự đoán hoàn toàn tương phản, cái này khiến hắn cảm thấy kinh ngạc, có chút xem không hiểu Mộng Tuyết là thật không biết, vẫn là ra vẻ không biết. Tần Thiên tuyệt đối tin tưởng vừa rồi hắn bị Điệp Mộng ôm hôn hình tượng bị Tuyết Vực phi thuyền bắt giữ đi qua, hắn coi là Mộng Tuyết khẳng định sẽ ăn dấm thậm chí nổi giận, nghĩ không ra Mộng Tuyết như thế ôn nhu chi kỷ, để hắn cảm thấy có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Điệp Mộng ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú một chút Mộng Tuyết, nàng cũng cảm thấy ngoài ý muốn, sau khi suy nghĩ một chút, nàng thông minh nghĩ thông suốt, thầm khen, Mộng Tuyết thật sự là một cái nữ nhân thông minh, thế mà không có một khóc hai náo ba treo ngược, phản mà coi như cái gì cũng không biết, càng thêm quan tâm Tần Thiên, như thế thông minh mà mỹ lệ nữ nhân khó trách có thể để Tần Thiên đối nàng khăng khăng một mực, ngay cả ta đều khó mà công phá Tần Thiên tâm lý phòng tuyến. Tần Song đám người nhao nhao từ Tuyết Vực phi thuyền bên trong đi tới, đối với tình huống bên ngoài, bọn hắn không có quá nhiều ngoài ý muốn, bởi vì các nàng vừa mới nhìn đến Mộng Tuyết mặt mang tiêu dung đi ra, âm thầm vì Mộng Tuyết điểm tán. Đối với bình tĩnh như vậy kết quả, Tần Thiên tự nhiên hoan hỉ, hắn cũng khi làm chuyện gì đều không có phát sinh, ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Thí Thiên chờ Thiên Thần biến mất phương hướng, có chút lo lắng mà nói, không cầu truy sát chết bất tử tộc mỗi ngày thần cùng ma nhân tộc Thiên Thần, chỉ cầu tam đệ bốn người bọn họ bình an trở về, hiện tại chúng ta tiến vào Tuyết Vực phi thuyền truy tung đi. Đi. Tần Thiên dẫn đầu tiến vào Tuyết Vực phi thuyền, Mộng Tuyết chờ chúng nữ lần lượt tiến vào Tuyết Vực phi thuyền. Trương Duyệt cùng Cổ Hạo không có lập tức cùng nhập vào đi, bọn hắn nhìn nhau, đi đến ba tên cấm địa thiên tài trước mặt, phát hiện ba tên cấm địa thiên tài thế mà còn tiếp tục tồn tại, thế là lập tức đem ba tên cấm địa thiên tài trói gô. Đây chính là uy hiếp ba cái cấm địa đồ tốt, còn có thể hối đoái thánh dược cùng thần dược, cũng không thể lãng phí. Ha ha ha. Trương Duyệt hài lòng cười to, lôi kéo bọn tới người đi hướng Tuyết Vực phi thuyền, đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, nghiêng đầu hướng về phía Cổ Hạo nói, "Cổ Hạo lão ca, ngươi đi đem Kim Ô tộc tiên thần thi thể nhấc lên, đây chính là tuyệt thế mỹ vị, Độc Cô Thí Thiên khẳng định muốn ăn." "Ừm, đi." Cổ Hạo ánh mắt đột nhiên sáng lên, quả quyết chạy hướng Kim Ô tộc tiên thần thi thể, rất nhanh hắn dẫn theo Kim Ô tộc tiên thần thi thể cùng Trương Duyệt tuần tự tiến vào Tuyết Vực phi thuyền. "Các ngươi." Tần Thiên nhìn thấy Trương Duyệt cùng Cổ Hạo hành động, hơi sững sờ, chợt cười nói, "Đại ca, Cổ Hạo lão ca, các ngươi nghĩ đến thật chu đáo, ha ha." "Đây là khẳng định, ha ha ha." Trương Duyệt cùng Cổ Hạo cười ha ha, đem con tin cùng con mồi tùy ý ném đến Tuyết Vực phi thuyền một cái góc đi. "Tiểu Tuyết, nếm thử truy tung." Tần Thiên hướng về phía Tuyết Vực phi thuyền hạ chỉ lệnh, hắn chưa hề nói quá rõ ràng, bởi vì hắn biết Tuyết Vực phi thuyền minh bạch. "Là Tần Thiên thiếu gia." Tuyết Vực phi thuyền học Tần Song xưng hô Tần Thiên vì thiếu gia, lộ ra phi thường có tính người. Tuyết Vực phi thuyền không ngừng từ đi chữa trị, năng lực càng ngày càng nhiều càng ngày càng mạnh, đối với sinh mạng lục soát công năng khôi phục, có thể nhẹ nhõm lục soát phương viên mấy chục vạn dặm sinh mạng, nàng rất nhanh tìm thấy được ám hắc băng long chờ thiên thần tung tích. Tần Thiên nhìn màn ảnh biểu hiện, khẽ chau mày, nói: "Xem ra Độc Cô Thí Thiên bốn người bọn họ rất khó lưu lại Bất Tử tộc thiên thần cùng Ma Nhân tộc thiên thần tính mạng, địch nhân trốn được không chậm a." Bất Tử tộc thiên thần cùng Ma Nhân tộc thiên thần đều là cấm địa lão quái vật, bọn hắn thủ đoạn rất nhiều, chạy trốn thủ đoạn tự nhiên sẽ không kém, thực lực chúng ta còn chưa đủ, nếu không liền có thể toàn diện cấm địa sinh vật, đáng tiếc. Điệp Mộng phát biểu giải thích của mình, ngựa khí có chút không cam tâm, nàng đối với Bất Tử tộc thống hận nhất, bất quá cái này Bất Tử tộc thiên thần không phải cái kia uy hiếp qua nàng Bất Tử tộc thiên thần, có thể thực hiện mà biết, cấm địa để vận phi thường cùng bố. Không có cái gì đáng tiếc, Tần Thiên an ủi Điệp Mộng, tương lai chúng ta sẽ càng ngày càng cường đại, đến lúc đó, đánh giết cấm địa thiên thần sẽ phi thường dễ dàng, hiện tại cấm địa thiên thần chạy liền chạy, dù sao chúng ta đã giết không ít cấm địa sinh vật, đối với cấm địa tạo thành sự đả kích không nhỏ, tin tưởng cấm địa sẽ có thu liễm bọn chúng phách lối khí diễm. Không sai, lần này chúng ta cùng cấm địa sinh vật chiến, đại hoạch toàn thắng. Một khi truyền bá ra đi, như vậy nhất định sẽ chấn động toàn bộ Trung Châu, tự nhiên cũng sẽ đối với các đại cấm địa tạo thành nhất định chấn nhiếp tác dụng. Trương Duyệt chính hạnh phúc nói, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, bất quá một trận chiến này tin tức truyền bá ra về phía sau, thực lực của chúng ta liền bạo lộ ra, có thể hay không lọt vào 10 đại cấm địa điên cuồng phản kích. Đến lúc đó Thiên Thần Đại Lục chỉ sợ không có chúng ta đất dung thân, chúng ta muốn chuẩn bị tâm lý kỹ càng a. Không sao, Cổ Hạo phi thường có khí khái mà nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chúng ta sớm muộn muốn cùng cấm địa chính diện khai chiến. Hiện tại cho cấm địa một chút giáo huấn, để cấm địa minh bạch thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đừng khinh người quá đáng, dù là tương lai chúng ta chỉ không được bọn hắn, Tử Vi tinh cổ xưa như vậy tinh cầu, luôn có người ra mặt chế tài bọn hắn. A, Cổ Hạo lão ca, không tệ a. Tần Thiên kính nể nhìn về phía Cổ Hạo, tán dương, Cổ Hạo lão ca, ngươi ý tưởng này rất có đạo lý, ta cũng tin tưởng Tử Vi tinh khẳng định giấu giếm khó lường cường giả, chính như cấm địa, chỉ là thời điểm chưa tới, không, có hiện thân mà thôi, một khi cấm địa làm việc quá mức, cái kia làm sao có thể có cường giả tuyệt thế xuất thế trấn áp cấm địa. Cổ Hạo lão ca, nhị đệ, dựa theo ý của các người, chúng ta có thể yên tâm cùng cấm địa đấu tranh, sau đó dẫn xuất cường giả tuyệt thế. Trương Duyệt hai mắt đột nhiên sáng lên, tách ra cơ trí ánh mắt, chờ mong Tử Vi tinh cường giả tuyệt thế xuất thế. Chương 473, nữ nhân khí tức ứng, có thể nói như vậy. Tần Thiên nhẹ gật đầu, thận trọng nói, mặc kệ Tử Vi tinh tồn không tồn tại cường giả tuyệt thế, chúng ta đều muốn cùng cấm địa làm đấu tranh, dù sao đánh cho liền đánh, không đánh được chúng ta liền rút lui, không cần làm bừa chỉ có thể chỉ lấy, không cần vì thiên thần đại lục sinh linh, đem tính mạng của chính chúng ta cho góp đi vào, lại thế đến, đúng. Đại thế nói đến khó nghe chút chính là loạn thế, khó tránh khỏi sinh linh đồ thán. Chúng ta hết sức liền tốt. Đúng vậy a, cái gọi là đại thế không phải là không loạn thế. Trương Duyệt cảm khái nói, cấm địa sinh vật xuất thế, thiên giới cường giả tức sắp giáng lâm, Tử Vi tinh nhất là thiên thần đại lục khẳng định sẽ trở thành nơi thị phi hỗn loạn chi địa, tương lai khẳng định sẽ xuất hiện càng giết nhiều hơn lũ, hiện tại chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Mộng Tuyết mấy người nữ nhân mặc dù không nói gì, nhưng là các nàng nghe được Tần Thiên mấy cái đại nam nhân trò chuyện, nghĩ đến hơn 100 vạn nhân tộc bị cấm địa sinh vật đổ sát, tương lai sẽ có nhiều người hơn hoặc là những sinh linh khác bị cấm địa cường giả hoặc là thiên giới cường giả đổ sát, tâm tình lập tức cảm thấy có chút nặng nề. Tuyết vực phi thuyền bên trong lúc nhất thời bắt đầu trầm mặc, tất cả mọi người đối với tương lai không xác định mà cảm thấy hoặc nhiều hoặc ít áp lực, bao quát Tần Thiên đều không ngoại lệ, dù sao Tần Thiên bản thân tu vi còn quá yếu, dù là tương lai trở thành thiên thần y nguyên không phải thế giới này cường giả chân chính. Không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh, ngay cả Tần Thiên sư Tôn Kim Vân Thần đều là thế giới này người mạnh nhất, y nguyên bị cường địch cho giết chết, phải biết Kim Vân Thần khi còn sống là còn mạnh mẽ hơn thần đế thần tôn. Tần Thiên không tiêu không gấp, không có bởi vì chính mình nắm giữ thần bí võ hồn cùng cựu bí thứ hai mà dương dương tự đắc, hắn sẽ chỉ một bước một cái dấu chân, không ngừng tăng lên cùng cường đại chính mình, thẳng đến chính mình võ đạo cực hạn cường đại. Chủ nhân, cấm địa thiên thần trốn vào hư không, Tiểu Long ca ca bọn hắn từ bỏ truy sát cấm địa thiên thần, đang trở về trên đường. Tuyết vực phi thuyền đột nhiên mở miệng nói, cáo chi Tần Thiên cùng đám người liên quan tới thiên thần tình hình chiến đấu. Ừm, ta đã biết, Tiểu Tuyết, đi nên đón bọn hắn đi. Tần Thiên không có cảm thấy thất vọng, chỉ cần mình người bình an trở về chính là chuyện tốt. Được rồi, Tần Thiên thiếu gia. Tuyết vực phi thuyền ra tốc nên đón Độc Cô Thí Thiên bốn đại thiên thần, lấy tốc độ của nàng cùng thiên thần tốc độ, song phương rất nhanh liền gặp nhau, sau đó nàng mở ra cửa thuyền, để bốn đại thiên thần tiến vào trong đó. Độc Cô Thí Thiên biến trở về mỹ thiếu niên bộ dáng, nhìn thấy Tần Thiên về sau, có chút ngượng ngùng nói, nhị ca, chúng ta không có để lại Bất Tử tộc thiên thần cùng Ma Nhân tộc thiên thần, bọn chúng quá trơn trượt, cũng quá sợ chết, lần sau nhất định xử lý bọn chúng. Tam đệ, không có quan hệ. Tần Thiên trấn an nói, bọn hắn đã là bại tướng dưới tay các ngươi, bại tướng dưới tay không đủ gây sợ, bởi vì bọn hắn có bóng ma, sở dĩ bọn hắn đã không xứng trở thành đối thủ của các ngươi. Nói rất có đạo lý, hắc hắc. Độc Cô Thí Thiên bình thường trở lại, không có xoắn xuýt chuyện đã qua, nghĩ đến một vấn đề, thế là mở miệng hỏi, nhị ca, chúng ta muốn hay không đi Điệp Đế Thành? Đi Điệp Đế Thành? Tần Thiên hơi sững sờ, theo bản năng nhìn một cái Điệp Mộng, áp dụng ánh mắt hỏi thăm Điệp Mộng ý tứ, dù sao Điệp Đế Thành vốn là Điệp Mộng đại bản doanh. Điệp Mộng hiểu ý Tần Thiên ánh mắt, nội tâm đối với Tần Thiên như thế quan tâm mình ý nghĩ cảm thấy rất hài lòng, thế là vui vẻ nói ra, "Tần Thiên, chúng ta đi Điệp Đế Thành nhìn một chút là được, thuận tiện thanh trừ Điệp Đế Thành bên trong cái khác cấm địa sinh vật, sau đó chúng ta lập tức rời xa Điệp Đế Thành, không thể tiếp tục liên lụy Điệp Đế Thành bên trong người vô tội." "Được, theo ý ngươi." Tần Thiên sảng khoái đáp ứng, chút nào không có chú ý tới đám người có chút cổ quái ánh mắt, hắn hiển nhiên bởi vì hắn bị Điệp Mộng cưỡng hôn sự tình, mà đối với Điệp Mộng hơi thân cận mà tùy ý a. Độc Cô Thí Thiên lanh lợi, phát hiện ánh mắt của mọi người có chút kỳ quái, mà đám người cổ quái ánh mắt đều nhìn chăm chú Tần Thiên, hơi một nghĩ lại, nói lời kinh người mà nói, "Nhị ca, ngươi cùng Điệp Mộng tỷ tỷ quan hệ tựa hồ gần gũi hơn khá nhiều à, có phải cảm giác của ta sai lầm hay không đâu?" Toàn trường yên tĩnh. Tần Thiên thần sắc sơ cứng, trong lòng đem Độc Cô Thí Thiên mắng 100 lần, thật sự là hố huynh đệ miệng rộng à, hắn có chút chột dạ trộm nhìn phía Điệp Mộng, tiếp lấy hung hăng trừng Độc Cô Thí Thiên một chút, xuống mặt mắng, "Tam đệ, ngươi không nên nói bậy nói bạ được hay không? Chẳng lẽ ngươi không biết nói nhầm có thể sẽ hại người chết? Ta đều bị ngươi hại rất nhiều về, ngươi bảo ta làm sao nói ngươi? Thật sự là tức chết ta rồi, thật muốn hung hăng đánh ngươi một trận." "A, nhị ca, ta nói sai sao?" Độc Cô Thí Thiên giả vờ như vô tội mà hỏi, bất quá hắn trong mắt chỗ sâu ý cười lại đem hắn bán. "Ngươi còn giả bộ hồ đồ. Đừng cho là ta không nhìn thấy trong mắt ngươi ý cười." Tần Thiên cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, bày ra dạng này hố huynh đệ tam đệ, hắn nhất định nhân sinh u ám. "Ha ha ha ha. Trương Việt, Cổ Hạo, Hỏa Vô Địch, Bạch Hổ Yêu Thần, Cự Viên Yêu Thần cùng Hắc Giao Yêu Thần đám này đại nam nhân nhịn không được cười ha ha, như thế cười một tiếng hòa tan Tần Thiên xấu hổ chi tình. Tần Thiên cũng cảm thấy buồn cười, bất quá không dám cười ra, càng không dám nhìn tới Điệp Mộng, có chút chột dạ nhìn chăm chú Mộng Tuyết, Trương Trạc đàng hoàng giải thích nói, "Mộng Tuyết, đừng nghe Độc Cô Thí Thiên cái miệng thối kia nói hiệu nói vượng, ta cùng Điệp Mộng không có cái gì." "Thật sao?" Mộng Tuyết hồ nghi nhìn chăm chú Tần Thiên, chậm rãi đi đến Tần Thiên trước mặt, nhún nhún cái mũi, hít hà Tần Thiên trên người mùi, cười tủm tỉm nói, "Tần Thiên, ta ngửi được trên người ngươi có nữ nhân khí tức, cái này giải thích thế nào?" "Cái này?" Tần Thiên trợn tròn mắt, trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú Mộng Tuyết tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt tươi cười, nội tâm quyết định chết không thừa nhận, vì vậy tiếp tục chứng trạc đàng hoàng mà nói, "Mộng Tuyết, ngươi khẳng định nghe sai, cho dù có nữ nhân khí tức cũng là ngươi lưu lại, ân, nhất định là khí tức của ngươi." "Khí tức của ta?" Mộng Tuyết nội tâm cảm thấy có chút bất đắc dĩ, gặp qua da mặt dày chưa từng gặp qua Tần Thiên da mặt dày như vậy người, nàng rất muốn nói với Tần Thiên, "Ta đã thấy ngươi cùng Điệp Mộng ôm hôn, bất quá ngay trước mặt mọi người nàng căn bản không mở miệng được, chỉ có thể chờ sau này tự mình mới hảo hảo thu thập Tần Thiên." "Đúng, khí tức của ngươi, ta khẳng định, đối với khí tức của ngươi, ta rất quen thuộc đâu, hắc hắc." Tần Thiên làm xấu cười một tiếng. "Ngươi?" Mộng Tuyết đỏ mặt, cũng bó tay rồi, đối đầu vô lại giống như Tần Thiên, nàng thật không làn nên khóc hay nên cười. "Tần Thiên chính là mẹ à, thật sự là chúng ta mẫu mực, chết không thừa nhận mặt không đổi sắc ra mặt siêu dày tuyệt chiêu giá trị cho chúng ta học tập cùng tham khảo." Trương Duyệt cùng Cổ Hạo một mặt bội phục nhìn chăm chú Tần Thiên, lấy Tần Thiên vì mẫu mực đi học tập. Bạch Hổ Yêu Thần, Cự Viên Yêu Thần, Hỏa Diễm Xà Yêu Đế cùng Hắc Giao Yêu Thần đều ánh mắt buồn cười nhìn chăm chú Tần Thiên, bọn hắn tự nhiên sẽ không đâm thủng Tần Thiên hoang ngôn, kỳ thật căn bản không cần đâm thủng, Tần Thiên lòng dạ biết rõ. Tần Thiên biết chính mình tạm thời vượt qua cái này một quan, đến mức sau này cùng Mộng Tuyết một mình sẽ kinh lịch cái gì, hắn không dám suy nghĩ, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, bất quá hắn lường trước khẳng định sẽ bị Mộng Tuyết hung hăng thu thập dừng lại, hắn đã khẳng định mình bị Điệp Mộng ôm hôn hình tượng bị Tuyết vực phi thuyền bên trong tất cả mọi người bao quát Mộng Tuyết đều thấy được. Chương 474, hai nữ nhân miệng trận Điệp Mộng yên lặng nhìn chăm chú Tần Thiên, cảm giác có chút đau lòng Tần Thiên, thế là nhịn không được mở miệng, thản nhiên nói, "Tần Thiên, ngươi nói láo làm cái gì? Ta hôn môi của ngươi hình tượng khẳng định bị Tuyết vực phi thuyền bắt được, hôn thì hôn, có ngượng ngùng gì?" Toàn trường lại một lần nữa vắng ngắt. Tất cả mọi người bao quát Tần Thiên đều trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Điệp Mộng, thầm nghĩ Điệp Mộng cũng quá nói lời kinh người, cũng không giảng cứu, đây không phải nói rõ muốn Tần Thiên khó xử cùng để Mộng Tuyết ăn dấm. Quả nhiên, Tần Thiên sắc mặt xấu hổ vô cùng, mà Mộng Tuyết sắc mặt có chút tức giận, hai người lấy hai loại ánh mắt nhìn chăm chú Điệp Mộng, trong lúc nhất thời đều không có mở miệng, chỉ là dùng ánh mắt nhìn, cho rằng Điệp Mộng quá không giảng cứu, quả thực muốn chia rẽ một đôi bên lương. Rất giật mình sao? Điệp Mộng mặt không đỏ tim không đập, ngữ khí phi thường tự nhiên, đương nhiên mà nói, Tần Thiên đối với ta quan tâm, ta thích hắn, thế là chủ động hôn môi hắn, chính là chuyện như vậy, các ngươi có ý kiến đến gì? Mạnh, quá mạnh. Trương Việt, Cổ Hạo cùng Độc Cô Thí Thiên đám người toàn bộ giật mình nhìn chăm chú Điệp Mộng, vừa rồi bọn hắn bội phục Tần Thiên rất mạnh, hiện tại càng thêm bội phục Điệp Mộng, một cái có can đảm truy yêu nữ thần, ghen tị Tần Thiên diễm phúc tế thiên, bị Điệp Mộng xinh đẹp như vậy mà gan lớn nữ nhân yêu thương. Tần Song cùng Nguyệt Bích giao chờ nữ tử ánh mắt cổ quái nhìn chăm chú Điệp Mộng, nội tâm là phi thường phức tạp, không biết nên bội phục Điệp Mộng truy yêu dũng khí, còn là cười nhạo Điệp Mộng chẳng biết liêm sỉ. Ta có ý kiến. Mộng Tuyết tỏ thái độ, tự tin ánh mắt cùng Điệp Mộng ánh mắt đối mặt, ngữ khí bình tĩnh nói, "Tần Thiên hiện tại là nam nhân của ta, ngươi chủ động hôn môi hắn, cái này có tính không câu dẫn nam nhân của ta?" "Câu dẫn nam nhân của ta?" Nghe được câu này, Tần Thiên muốn khóc, cái này cái gì cùng cái gì? Đây coi là không phải bị nữ nhân của mình bắt gian rồi. Chứng cứ vô cùng xác thực sao? Quả thực muốn hắn mạng giả à, hắn sợ nhất nữ nhân ăn dấm nổi giận. Tần Thiên muốn thảm. Có câu nói làm sao nói? Ra sóng, tổng là phải trả, hiện tại Tần Thiên tựa hồ muốn sóng chết rồi. Đám người bao quát Tần Song chờ nữ tử đều ánh mắt đồng tình nhìn chăm chú vẻ mặt đau khổ Tần Thiên, lại lực bất tòng tâm. "Câu dẫn nam nhân của ngươi?" "Ha ha." Điệp Mộng nhẹ nhàng cười nói, "Mộng Tuyết, ngươi xác định Tần Thiên đã là nam nhân của ngươi? Ngươi cùng hắn từng có vợ chồng từ sao? Có không có bái đường thành thân?" "Đều không có a." "Ngươi cùng hắn cái gì đều không có phát sinh, ngươi sao có thể nói Tần Thiên là nam nhân của ngươi?" Nữ nhân này nội tâm quá cường hắn đi, quả thực là nam nhân khắc tinh. Trừ Mộng Tuyết bên ngoài, đám người bao quát Tần Thiên đều trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú Điệp Mộng, cảm giác Điệp Mộng cái này bề ngoài lãnh diễm cao quý trong nữ nhân tâm như thế bưu hãn, khó trách chinh phục Tần Đế cái này đã từng mạnh nhất võ đế, đổi bất kỳ nam nhân nào đều chống cự không được Điệp Mộng loại này cực phẩm mỹ nữ. Mộng Tuyết sắc mặt có chút khó coi, bất quá nàng tâm tính siêu tốt, lập tức liền khôi phục bình thường chi sắc, không yếu thế chút nào phản bác, Điệp Mộng đại tỷ, không thể không ngươi niên kỷ có chút lớn, quan niệm có chút quá hạn, tại tuổi của ngươi thay mặt có lẽ cùng nam nhân phát sinh vợ chồng thực mới có thể xác định quan hệ nam nữ, bây giờ lại khác biệt, ta cùng Tần Tiên hiểu nhau yêu nhau, trải qua sinh tử luyến, lẫn nhau tâm đã hoàn toàn giao cho đối phương, há lại ngươi có thể hiểu. Diệu nói, quả thực là thần hồi phục thần phản bất ca. Ánh mắt mọi người chuyển mà nhìn phía Mộng Tuyết, nội tâm toàn bộ đội phục Mộng Tuyết, thầm nghĩ Mộng Tuyết tài trí không chút nào thấp hơn Điệp Mộng, mỹ mạo cùng trí tuệ nàng khó trách có thể đi vào Tần Thiên trong lòng, đây không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Nghe được Mộng Tuyết Diệu nói phản kích Điệp Mộng, Tần Thiên trên mặt không có ý mừng, ngược lại càng ngước đắng, cuối cùng vô luận nữ nhân nào đấu võ mồm thắng, hắn đều cao hứng không nổi, dù sao hắn là người trong cuộc, là hai nữ nhân phát sinh mâu thuẫn đầu một chỗ. Đại tỷ, quan niệm quá hạ. Điệp Mộng sắc mặt lần thứ nhất trở nên có chút khó coi, bất quá lập tức khôi phục lại bình tĩnh chi sắc, nàng không thể thua với Mộng Tuyết, nếu không tương lai tại cạnh tranh Tần Thiên quá trình bên trong sẽ phi thường bị động. Mộng Tuyết, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, ha ha. Điệp Mộng phản bác Mộng Tuyết quan niệm, hào phóng cười nói, muốn chinh phục một cái nam nhân, chỉ dựa vào tình yêu là còn thiếu rất nhiều, cần cơ thể và đầu óc cùng một chỗ nỗ lực, hơn nữa là lấy đặc biệt cách thức khác nỗ lực, hiện tại nói cho ngươi cũng không hiểu, về sau tỉ tỉ chậm rãi ngươi có thể học tập cho giỏi nha. Nữ nhân này quả nhiên mưu hắn a. Chúng trong lòng nam nhân sợ hãi thán phục. Sợ hai thán phục thế gian thế mà có Điệp Mộng như thế bề ngoài tuyệt mỹ nội tâm hung hãn nữ nhân, bọn hắn vẫn cho rằng Điệp Mộng nữ nhân này là một loại cực phẩm mỹ nữ, đối với nam nhân lực sát thương quá lớn. Mộng Tuyết sắc mặt biến đổi, trên mặt từng đỏ, nàng dù sao cũng là chưa. Người. Sự tình cô gái trẻ tuổi, nói đến lời nói thô tục căn bản không phải Điệp Mộng loại này thần kinh bách chiến thành tục. Nữ tử đối thủ, bất quá nàng y nguyên không cam lòng yếu thế, mỉm cười nói, tốt, đã Điệp Mộng tỷ tỷ như thế có kinh nghiệm, như vậy về sau ta phải nhiều hơn hướng tỷ tỷ thỉnh giáo tướng ăn vào thuận, miễn cho sau này phục thị người nào đó không hài lòng, dẫn đến người nào đó đi bên ngoài ăn vụng, hiện tại liền phải để phòng tại chưa xảy ra. Ê! Nghe được Mộng Tuyết có ý riêng ăn giấm lời nói, Tần Tiên xấu hổ, âm thầm kêu khổ, hắn muốn phản bác lại không có lực lượng, dù sao vừa rồi hắn cùng Điệp Mộng phát sinh tiếp xúc thân mật, sự thật thắng hùng biện, chỉ có thể khóc khuôn mặt không rên một tiếng. Nhị ca thật thê thảm a, nguyên bản ta phi thường ghen tị nhị ca, hiện tại ta có chút đồng tình nhị ca, hắc hắc. Độc Cô Thí Thiên nhỏ giọng cảm khái, thanh âm tuy nhỏ, nhưng là rõ ràng truyền vào ở đây trong lỗ tai của mỗi người. Soát. Đám người bao quát Tần Thiên Điệp Mộng cùng Mộng. Ánh mắt đồng thời quét về phía Độc Cô Thí Thiên, ánh mắt khác nhau, bất quá Tần Thiên nội tâm có chút thở dài một hơi, chí ít Độc Cô Thí Thiên đánh gãy hai nữ đấu võ mồm, cũng rời đi lực chú ý của chúng nhân. Ê! Bị đám người nhìn chăm chú lên, Độc Cô Thí Thiên dù là da mặt dù dày cũng cảm thấy có chút thật không tiện, ngượng ngùng nói, các ngươi đều nhìn ta làm cái gì? Ta đây là ăn ngay nói thật biểu lộ cảm xúc có được hay không? Ha 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 ha! Đám người cười ha ha, cảm giác Độc Cô Thí Thiên so Tần Thiên còn tốt cười, như thế cười một tiếng, hoàn toàn đánh gãy Mộng Tuyết cùng Điệp Mộng đấu võ mồm, tự nhiên cũng hóa giải Tần Thiên xấu hổ chi tình. Trải qua sự kiện lần này, Tần Thiên khắc sâu cảm nhận được nữ nhân ăn dấm sâu đáng sợ phản ứng, dù là Mộng Tuyết loại này không tranh quyền thế thiện lương hào phóng nữ nhân đều không thể hoàn toàn ngoại lệ, tình yêu sẽ để cho nữ nhân điên cuồng thậm chí phạm sai lầm, tỉ như Điệp Mộng liền đã từng bỏ qua chí mạng sai lầm lớn. Tần Thiên bắt đầu vì tương lai của mình cảm giác sâu sắc lo lắng, nguyên bản hắn cùng Mộng Tuyết là hạnh phúc không lo, hiện trên thêm một cái Điệp Mộng, khẳng định thỉnh thoảng phát sinh nữ nhân ở giữa không có khói lửa đấu tranh, nghĩ tới chỗ này, hắn không khỏi nhức đầu. Mộng Tuyết cùng Điệp Mộng không có tiếp tục đấu võ mồm, các nàng ý thức được chính mình vừa rồi hoàn toàn mất đi nữ nhân vốn có thật trọng. Vì một cái nam nhân, trước mặt mọi người tranh giành tình nhân, đây coi là chuyện gì? Hai người không khỏi có chút đỏ mặt, hiểu diễm bất đắc. Chương 475, chấn động đại lục tiểu tuyết, chúng ta khoảng cách Điệp Đế thành vẫn còn rất xa. Tần Thiên mở miệng hỏi Tuyết Vực phi thuyền, mục đích là chuyển di chủ đề của mọi người, che giấu bối rối của mình. Về Tần Thiên thiếu gia, còn có nửa canh giờ đủ rồi, ngươi yên tâm đi, hì hì. Tuyết Vực phi thuyền vui cười trả lời Tần Thiên, nàng sẽ không dễ dàng mở miệng, bất quá đem phát sinh trong nàng hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Ê. Tần Thiên nghe ra Tuyết Vực phi thuyền tiếng cười ẩn chứa cái gì hàm nghĩa, lập tức cảm thấy có chút im lặng, thầm nghĩ ngay cả Tuyết Vực phi thuyền đều rêu cận chính mình còn có thể nói cái gì đó. Sau nửa canh giờ, Tuyết Vực phi thuyền đến Điệp Đế thành trên không, không hề có chút che giấu nào, mục đích là để Điệp Đế thành bên trong hết thảy mọi người cùng cấm địa sinh vật đều nhìn thấy. Kia là một bài phi thuyền, thật thần kỳ phi thuyền. Điệp Đế thành bên trong có võ giả phát ra kinh hô, cái này giật mình hô về sau, giống như bệnh dịch rất nhanh truyền khắp toàn bộ Điệp Đế thành bên trong nhân tộc cùng cấm địa sinh vật lực chú ý chiếc phi thuyền kia căn bản không phải cấm địa phi thuyền. Chẳng lẽ là Tần Thiên cùng Ám Hắc Băng Long phi thuyền? Việc lớn không tốt, chúng ta mau trốn. Nhìn thấy Tuyết Vực phi thuyền về sau, lưu thủ tại Điệp Đế thành những đế cấp kia cấm địa sinh vật sắc mặt đại biến, hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn lái đi. Truy sát. Ngay lúc này, Bạch Hổ yêu thần, Cự Viên yêu thần cùng Hắc Giao yêu thần từ Tuyết Vực phi thuyền bên trong bay ra, sau đó đối với 10 tên không đến đế cấp cấm địa sinh vật triển khai truy sát tự nhiên không có chút nào lo lắng, không đến thời gian nửa nén hương liền làm xong. Và Tôn đại yêu, bọn hắn đồ sát đế cấp cấm địa cường giả cư nhiên như thế dễ dàng. Ông trời ơi, chẳng lẽ bọn hắn đều là yêu thần? Điệp Đế thành bên trong võ giả kinh hô, ánh mắt kính sợ ngưỡng mộ lơ lửng tại Tuyết Vực phi thuyền bên người Bạch Hổ yêu thần chờ ba tôn yêu thần. Yêu tộc thế mà xuất hiện ba tôn yêu thần, trước đó không lâu ba đại cấm địa cường giả đại quân đi Đoạn Kiếm Sơn mạch cùng Tần Thiên cùng Ám Hắc Băng Long ước chiến, chẳng lẽ cái này ba tôn yêu thần cùng Tần Thiên Ám Hắc Băng Long là cùng một chỗ? Nói như vậy, ba đại cấm địa cường giả đều bị Tần Thiên cùng Ám Hắc Băng Long cái này cường đại đoàn thể cho đánh chết. Nếu thật là kết quả như vậy, Tần Thiên cùng Ám Hắc Băng Long chắc chắn uy chấn toàn bộ Trung Châu, không, uy chấn toàn bộ thiên thần đại lục. Một năm giả võ giả phi thường có đầu não, hắn làm ra to gan phỏng đoán, thế mà bị hắn nói trúng, hắn luôn luận lập tức đưa tới sóng to gió lớn, hướng phía toàn bộ Điệp Đế Thành càn quét mà đi, chấn kinh hết thảy mọi người. Bịch. Điệp Đế Thành bên trong tất cả mọi người hai đầu gối hoặc là quỳ một chân xuống đất, hướng về phía ba đại yêu thần cùng Tuyết Vực phi thuyền cung kính mà cảm kích nói ra, bái tạ ba tôn yêu thần, bái tạ Tần Thiên đại nhân cùng Thần Long đại nhân, cảm tạ các ngươi đối với chúng ta ân cứu mạng. Bạch Hổ yêu thần ánh mắt liếc nhìn quỳ một thành nhân loại, nhỏ giọng cảm khái nói, lòng người trô hương a. Không bao lâu, Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên uy danh đem truyền khắp Trung Châu thậm chí toàn bộ Thiên Thần đại lục. Cũng không phải, đây chính là lòng người trô hướng. Hắc Giao yêu đế cũng cảm khái, nhớ kỹ lần thứ nhất cùng Tần Đế cùng Long Thần lúc gặp mặt, ta còn truy sát qua bọn hắn, hiện tại ta cùng bọn hắn thành vì mình người, đây là ta vạn vạn không có nghĩ tới sự tình. Bạch Hổ lão ca, Hắc Giao lão ca, ta tại tam ca của ta trước đó nhận biết ta nhị ca, khi đó ta nhị ca mới là một cái nho nhỏ võ tôn cảnh võ giả, ta lại thần phục hắn. Bởi vì ta lúc ấy cảm giác được ta nhị ca không là phàm nhân, sự thật chứng minh ta là phi thường sáng suốt, ha ha ha. Cự viên yêu thần có chút tự luyến cười ngây ngô. Ồ, cự viên lão đệ đại trí nhược ngu a, ha ha ha. Bạch Hổ yêu thần cùng Hắc Giao yêu thần lấy lòng cự viên yêu thần một câu, nhịn không được cười ha ha. Tuyết Vực phi thuyền bên trong, đám người tự nhiên thấy được trong thành cảnh tượng, Tần Thiên không có cảm thấy dương dương tự đắc, phản mà nội tâm có chút nặng nề, cảm giác trên bả vai mình lá gan đột nhiên nặng lên, biết chính mình không thể tránh né tiến vào bảo hộ ức vạn vạn nhân tộc cùng yêu tộc làm chúng đích. Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên không có tính toán ra ngoài, càng sẽ không để Mộng Tuyết chờ chúng nữ ra ngoài, bảo trì một điểm cảm giác thần bí, không thể để cho người hữu tâm ghi lại bộ dáng của bọn hắn cùng tình huống, để phòng tại chưa xảy ra, miễn lại phải bị người bán. Tần Thiên chỉ làm cho ba tôn yêu thần xuất hiện, mục đích có hai cái, một cái là cáo chi thế nhân bọn hắn có thực lực cùng cấm địa đấu tranh, một cái là cảnh cáo cấm địa không nên quá phận. Bạch Hổ yêu thần nhớ tới Tần Thiên đối với mình bằng giao, thế là vận chuyển thần lực tại thanh âm bên trong, thanh âm hùng hồn chấn động to lớn Điệp Đế Thành trên không, Điệp Đế Thành nhân tộc, ta là Nam Châu Bạch Hổ yêu thần. Cũng là các ngươi tôn kính Tần Tiên cùng Thần Long hảo huynh đệ, chi tiết nói cho các ngươi biết, tại Đoạn Kiếm Sơn mạch một trận chiến chúng ta đã đánh bại nguyên bản nô dịch Điệp Đế Thành ba cấm địa sinh vật, chém giết tất cả đế cấp cấm địa sinh vật, bắt sống ba cấm địa thiên tài, thậm chí diệt một tôn Kim Ô tộc thiên thần. Nam Châu Bạch Hổ yêu thần, chẳng lẽ là đại danh đỉnh đỉnh Bạch Hổ yêu đế trở thành yêu thần? Tần Thiên đại nhân cùng Thần Long đại nhân quả nhiên cường đại vô địch a, thế mà nắm giữ ba tôn yêu thần bằng hữu. Ta suy đoán Tần Thiên đã trở thành võ thần, mà Thần Long đại nhân khẳng định cũng đã trở thành yêu thần. Ba tôn yêu thần, tăng thêm Tần Thiên cùng Thần Long, đây không phải nói Tần Thiên bọn hắn nắm giữ năm tôn thiên thần rồi. Ông trời ơi, thật là khủng khiếp đội hình. Điệp Đế đâu? Điệp Đế sớm liền trở thành nửa bước võ thần, bây giờ cùng Tần Thiên cùng một chỗ, chắc hẳn nàng cũng chứng đạo võ thần đi. Nếu như ta không có đoán sai, như vậy Tần Thiên bọn hắn nắm giữ 6 tôn thiên thần. Như thế tin tức động trời đủ để chấn động đại lục, chấn kinh 10 đại cấm địa a. Bạch Hổ yêu thần dứt lời, lập tức đưa tới đại lượng thành dân sợ hãi thán phục cùng suy đoán, nguyên bản nhìn thấy ba tôn yêu thần đã rất khiếp sợ, hiện tại bọn hắn càng thêm chấn kinh, cũng phi thường hưng phấn cùng kích động. Chờ mong Tần Thiên cái này cùng bố đoàn thể có thể chấn nhiếp 10 đại cấm địa. Mấy trăm vạn thành dân không có đi suy nghĩ Tần Thiên cái đoàn thể này vì sao nắm giữ nhiều như vậy thiên thần, cái này có phải là bọn hắn hay không có thể suy nghĩ vấn đề, bọn hắn chỉ cần biết từ nay về sau, 10 đại cấm địa cũng có đi thủ, cái này như vậy đủ rồi. 6 tôn thiên thần. Ách. Nhân luôn đang ngưỡng mộ, miệng nhiều người sói chạy vàng, Tần Thiên nói không sai, không thể ở trước mặt người đời bại lộ tất cả thực lực. Bạch Hổ yêu thần sắc mặt có chút cổ quái, quyết định đối với thế nhân kính nhi viên chi. Cự viên lão đệ, Hắc Giao lão đệ, chúng ta về Tuyết Vực phi thuyền. Không cần thiết ở chỗ này quá lâu. Bạch Hổ yêu thần nói một tiếng, cự viên yêu thần cùng Hắc Giao yêu thần bay vào Tuyết Vực phi thuyền bên trong. Nhìn xem Bạch Hổ yêu thần ba cái tiến đến, Tần Thiên cũng cảm thấy không cần thiết tiếp tục ngốc trên bầu trời Điệp Đế Thành, đồng thời lo lắng cấm địa trả thù đến, tại là hướng về phía Tuyết Vực phi thuyền chỉ lệnh nói, "Tiểu Tuyết, tốc độ cao nhất rút lui Điệp Đế Thành, sau đó bay qua hư không, để phòng ba đại cấm địa truy sát." "Tuân mệnh, Tần Thiên thiếu gia." Tuyết Vực phi thuyền rất ít chứng chặt đàng hoàng nói chuyện, bất quá lần này nàng đã nói như vậy, bởi vì nàng minh bạch Tần Thiên không phải nói chuyện giật gân. Tuyết Vực phi thuyền hóa thành một đạo lưu quang nháy mắt đi xa, tốc độ khủng khiếp chấn kinh mấy trăm vạn thành dân. Cứ đi như thế, sau khi hết khiếp sợ mấy trăm vạn thành dân, có chút không bỏ Tuyết Vực phi thuyền cứ như vậy rời đi, bọn hắn đều còn không có nhìn thấy Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên, lập tức cảm thấy phi thường tiếc hận cùng có chút thất vọng. Tần Thiên thần cùng Thần Long cũng không nguyện ý tại Điệp Đế Thành trú lưu, có thể thấy được hiện tại Điệp Đế Thành đã trở thành nơi thị phi, chúng ta tốt nhất rút lui Điệp Đế Thành a. Một cái cơ trí gia chủ nghiêm túc nói, mặc dù có chút không cam tâm từ bỏ tại Điệp Đế Thành sản nghiệp cùng lợi dụng, nhưng là để phòng bị diệt tộc, hắn chỉ có thể cắn răng làm ra quyết định. Một khi có người bắt đầu rút lui Điệp Đế Thành, rút lui ý thức giống như ôn dịch giống như rất nhanh truyền khắp Điệp Đế Thành, thế là càng ngày càng nhiều người bắt đầu rút lui Điệp Đế Thành, có điều kiện cường giả hoặc là đại gia tộc thậm chí cưỡi linh thuyền rời xa Điệp Đế Thành mà đi. Bất quá, có không ít người không nguyện ý rời đi Điệp Đế Thành, bọn hắn không nỡ tại Điệp Đế Thành nhà hòa thuận sản nghiệp, đương nhiên là có chút người đã già không phải sợ chết, thế là cũng lựa chọn lưu lại, chỉ là để đợi sau của mình tạm thời rời đi Điệp Đế Thành, đợi đến gió êm sóng lặng về sau trở về. Sau năm ngày, nguyên bản phồn hoa Điệp Đế Thành đại biến dạng, biến thành một tòa không có cái gì sinh khí phế thành. Điệp Đế Thành phế đi, nhưng mà Tần Tiên cùng Độc Cô Thí Tiên lại uy trấn thiên hạ. Tần Tiên ác ma quân đoàn đánh bại ba đại cấm địa cường giả liên minh, tin tức cũng dần dần truyền khắp chính xác thiên thần đại lục, tự nhiên chấn động toàn bộ thiên thần đại lục. Chương 476, ba đại cấm địa lửa giận dám cùng chúng ta Bất Tử Sơn cấm địa bất tử tộc là địch, Tần Tiên, Ám Hắc Băng Long, các ngươi cái gọi là ác ma quân đoàn khó thoát hủy diệt hạ thảm. Tân Thiên, Ám Hắc Băng Long, các ngươi thế mà giết chết chúng ta Tịch Diệt Cốc cấm địa một tên Kim Ô tộc tiên thần, các ngươi tốt lớn gan chó, chờ lấy tiếp nhận chúng ta Kim Ô tộc lửa giận đi. Cái gì cất cho ác ma quân đoàn? Chúng ta Hắc Ma Huyền Ma nhân tộc mới xứng với ác ma cái chức vị này, Tân Thiên, Ám Hắc Băng Long, các ngươi ác ma quân đoàn chờ lấy từ Thiên Thần Đại Lục xóa tên đi. Thời gian lại qua năm ngày, Trung Châu Bất Tử Sơn cấm địa, Tịch Diệt Cốc cấm địa cùng Hắc Ma Huyền cấm địa, cái này ba đại cấm địa nhau nhau đối ngoại phát biểu tuyên ngôn, thể muốn tiêu diệt Tần Thiên ác ma quân đoàn, luôn ngữ phi thường cường thế, căn bản không đem ác ma quân đoàn để vào mắt. Ba đại cấm địa tuyên ngôn truyền đến đầu tiên truyền đến Trung Châu, sau đó từ Trung Châu truyền đến cái khác bốn châu, cuối cùng đưa tới toàn bộ Thiên Thần Đại Lục chú ý. Thiên Thần Đại Lục năm đại chủng tộc nhất là nhân tộc cùng yêu tộc mật thiết chú ý tình thế phát triển. Thiên Thần Đại Lục 10 đại cấm địa, trong đó Trung Châu liền có 4 đại cấm địa, trừ Bất Tử Sơn, Tịch Diệt Cốc cùng Hắc Ma Huyền bên ngoài, còn có một cái Vạn Long Sào. Độc Đầm Lầy cấm địa tại Đông Châu, Hỏa Sơn Quật cùng Lạc Hoàng Sơn tại Nam Châu, Tử Vong Hồ cùng Âm Phong Động tại Tây Châu, Cự Thạch Rừng tại Bắc Châu. Vạn Long Sào, Lạc Hoàng Sơn cùng Hỏa Sơn Quật cái này 3 đại cấm địa là 10 đại cấm địa bên trong mức độ nguy hiểm xếp hạng trước 3 cấm địa, cái này 3 cái cấm địa tạm thời không có sinh vật đi ra khỏi cấm địa. Cái khác cấm địa đều sinh vật đi ra cấm địa, hỏa loạn cùng chiếm đoạt Thiên Thần Đại Lục Nam Châu bên trong một ít đại thành trì. Những chủng loại khác cấm địa sinh vật nghe được Bất Tử Sơn ba đại cấm địa tuyên ngôn về sau, nhao nhao cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn không ngờ đến Tần Thiên cái này cái ác ma quân đoàn cư nhiên như thế cường đại, có thể nắm giữ chí ít 5 tên thiên thần cảnh cường giả. Cái khác cấm địa sinh vật tạm thời không có tính toán tham gia đến ác ma quân đoàn cùng ba đại cấm địa đấu tranh bên trong đi, tạm thời bảo trì quan sát thái độ, bởi vì cấm địa ở giữa ở vào cạnh tranh quan hệ, trừ phi giống Bất Tử Sơn Tịch Diệt Cốc cùng Hắc Ma Huyền đạt thành liên minh quan hệ, coi là chuyện khác. Nhân tộc cùng yêu tộc vì Tần Thiên cùng Độc Cô Thí Thiên ác ma quân đoàn leo vệt mồ hôi, cảm thấy thật sâu lo lắng, dù sao ba đại cấm địa nội tình cực sâu, dù là ác ma quân đoàn nắm giữ mấy tên thiên thần chỉ sợ xa xa không địch lại ba đại cấm địa liên minh. Đối với ba đại cấm địa tuyên ngôn, Tần Thiên ác ma quân đoàn tự nhiên nhận được tin tức, bọn hắn không có cảm thấy sợ hãi, bởi vì bọn hắn căn bản không có cố định điểm dừng chân, cưỡi tuyết vực phi thuyền bọn hắn căn bản không sợ ba đại cấm địa vây quét. Tuyết vực phi thuyền không ngừng tự động chữa trị, tốc độ của nàng, phòng ngự cùng công năng càng ngày càng cường đại, chỉ cần mấy tháng liền có thể khôi phục không gian khiêu dược công năng, đến lúc đó bay ra tử vi tinh đều không là vấn đề, tránh né cấm địa sinh vật truy sát tự nhiên cũng không là vấn đề. Tần Thiên phỏng đoán cấm địa chưa hẳn nắm giữ thần cấp phi hành khí, mà tuyết vực phi thuyền tương lai sẽ khôi phục thần cấp phi thuyền thực lực. Coi như hiện tại, tuyết vực phi thuyền tốc độ cùng phòng ngự đều là cực phẩm thánh cấp, tuyết vực phi thuyền là bọn hắn ác ma quân đoàn một loại ưu thế cực lớn. Tần Thiên duy nhất không yên lòng chính là lo lắng cấm địa sinh vật tra được chính mình đến từ Thiên Hồng Đại Lục tin tức, từ đó đối với Thiên Hồng Đại Lục mang đến tai họa ngập đầu. Thiên Hồng Đại Lục cùng Thiên Thần Đại Lục so sánh, cái kia là tiểu vu gặp đại vu, căn bản chịu không được bất kỳ một cái nào cấm địa tùy ý một lần trả đạp. Một cái cấm địa uy hiếp một cái Trung Châu nhân tộc, có thể nghĩ cấm địa đáng sợ đến cỡ nào, nếu như Bất Tử Sơn chờ ba trong cấm địa sinh vật dốc toàn bộ lực lượng, như vậy đủ để cho toàn bộ Trung Châu nhân tộc cảm thấy khủng hoảng, đây không phải nói chuyện giật gân. Cũng may, Bất Tử Sơn, Tịch Diệt Cốc cùng Hắc Ma Huyền tạm thời không có xuất động cường giả truy tra ác ma quân đoàn hạ lạc, càng không có truy tra Tần Thiên đến tự phương nào, cái này cho ác ma quân đoàn lần nữa trưởng thành lớn mạnh thời gian. Lúc này, Tần Thiên ác ma quân đoàn tạm thời ẩn cư tại Vô Tận Thần Hải một cái nhỏ đại lục ở bên trên, đám người chúng thú nắm chặt thời gian tu luyện, ổn định tăng thực lực lên, không có một cái lời biếng. Bởi vì bọn họ cũng đều biết tại tương lai không lâu, có thể sẽ cùng cấm địa giao thủ lần nữa. Tần Thiên không có tự tư, đem còn lại Long Huyết Thảo cùng Lịch Lân Hoa, phân ra một gốc Long Huyết Thảo cùng một đóa Lịch Lân Hoa cho Tần Song tăng cao tu vi cùng linh hồn, hy vọng Tần Song sớm một chút chứng đạo thành thần. Hỏa Diễm Xà Yêu Đế đang luyện hóa thứ hai đóa Lịch Lân Hoa, toàn lực xung kích yêu thần cảnh, nếu như không có ngoài ý muốn, như vậy lần này hắn hẳn là có thể thu hoạch được thành công, dù sao hắn tích lũy rất thâm hậu, liền chênh lệch trong nháy mắt đó đốn ngộ, từ đó chứng đạo thành yêu thần. Tần Thiên không có luyện hóa sau cùng một gốc Long Huyết Thảo cùng một đóa Lịch Lân Hoa, lưu tại cần nhất người sử dụng, dù là hắn luyện hóa Long Huyết Thảo cùng Lịch Lân Hoa cũng không thể để hắn võ hồn thực hiện tiến nhanh hóa, dù sao hắn võ hồn đã đạt tới thiên giai tứ phẩm, còn muốn tiến hóa cần quá nhiều dược lực. Vị trí hoàn cảnh tương đối an toàn, Tần Thiên không có giả mồm, phóng thích nắm giữ thần bí cùng loại vũ trụ bối cảnh ba loại võ hồn, điên cuồng tu luyện tăng cao tu vi của hắn đã đạt đến võ đế cảnh thượng vị đỉnh phong, bất quá hắn cảm thấy chưa đủ. Tần Thiên không có gấp nếm thử chứng đạo võ thần, hắn muốn đem tu vi của mình lắng đọng lại lắng đọng, đem nhục thân cùng linh hồn đến đạt đến. Hán chí cao xa lớn, đối với mình phi thường nghiêm ngặt, muốn chứng đạo mạnh nhất thiên thần, mà không phải bình thường thiên thần. Chứng đạo mạnh nhất thiên thần, không phải trùng động nhất thời, mà tại Tần Thiên trong đầu sinh ra so sánh thời gian dài, từ khi bái thần lòng tàn hồn Kim Vân Thần vì sư tôn về sau, hắn đối với mình yêu cầu càng cao hơn, bởi vì hắn tương lai muốn trở thành Kim Vân Thần như thế cường giả tuyệt thế, thần tôn. Đến mức thiên đế, Tần Thiên tạm thời không dám suy nghĩ, ngay cả Kim Vân Thần loại này thần tôn đều không thể đạt tới thiên đế độ cao, huống chi là hắn. Dù là hắn nắm giữ thần bí võ hồn, hắn cũng không dám cuồng vọng, bởi vì hắn không xác định thần bí võ hồn tương lai sẽ tiến hóa đến mức nào. Độc Cô Thí Thiên cùng Điệp Mộng đám người biết được Tần Tiên muốn chứng đạo mạnh nhất thiên thần về sau, bắt đầu đều hơi sững sờ, tiếp lấy nhau nhau tán thành Tần Tiên ý nghĩ, nếu như Tần Tiên thật chứng đạo thành mạnh nhất thiên thần, như vậy Tần Tiên tương lai võ đạo thành tựu đem bất khả hạn lượng. Mộng biết không tiếp tục cùng Điệp Mộng đấu võ mồm, nàng từng theo Tần Tiên nơi riêng tư một lần, nàng hỏi Tần Tiên phải chăng còn yêu Điệp Mộng, Tần Tiên trả lời hắn cùng Điệp Mộng không có khả năng lại nối tiếp tình duyên. Ở sâu trong nội tâm đối với Điệp Mộng có một tia khúc mắc, cái này tia khúc mắc để nàng đối với Điệp Mộng không có cái gì phản ứng sinh lý. Trương Duyệt cùng Tây Nguyệt đám người toàn bộ đều đang cố gắng tu luyện, hy vọng sớm một chút đem tu vi tăng lên tới võ đế cảnh thượng vị đỉnh phong, từ đó nếm thử chứng đạo võ thần. Độc Cô Thí Thiên các yêu thần thì tương đối nhàn nhã, bọn hắn thần thể có thể tự động hấp thu thiên địa tinh hoa tăng thực lực lên, bởi vì lần trước tổ rồng thu hoạch khổng lồ, Độc Cô Thí Thiên mang theo Hắc Giao cách mấy ngày sẽ hạ thần hải đi thám hiểm cùng tầm bảo, hy vọng có thu hoạch. Điệp Mộng không có tu luyện thế nào, nàng muốn vì Tần Thiên cùng đám người hộ pháp, để phòng cường địch đột kích. Hiện tại tử vi tinh thế cục phức tạp như vậy, trời mới biết cấm địa sinh vật có thể hay không trùng hợp tìm tới cái này nhỏ đại lục ở bên trên đến, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Nổi giận ba đại cấm địa tại tuyên bố tuyên ngôn sau ngày thứ 10, riêng phần mình phái ra mấy tên thiên thần cảnh cường giả và mấy chục tên đế cấp cường giả, chính thức triển khai đối với Tần Thiên ác ma quân đoàn truy sát hành động, lập tức đưa tới thiên thần đại lục chấn động mạnh. Thiên thần đại lục sinh linh đều biết ba đại cấm địa cùng ác ma quân đoàn ở vào thủy hỏa bất dung ngươi chết ta sống tử địch quan hệ, thế là mật thiết chú ý tới tình thế phát triển, muốn biết song phương tử đấu cuối cùng ai sẽ thắng ra. Chương 477, tử vi tinh khôi phục ba đại cấm địa xuất động 12 tên thiên thần cảnh cường giả, số lượng là ác ma quân đoàn thiên thần số lượng 2 lần, hiển nhiên bọn hắn phi thường kiêng kỵ chiến lực bất phàm ác ma quân đoàn, muốn trên số lượng áp chế ác ma quân đoàn. Ba đại cấm địa cường giả đại quân cường thế tiến vào Điệp Đế thành, phát hiện Điệp Đế thành cơ hồ trở thành một loại thành không, thế là không cách nào tìm người phát tiết lửa giận, bọn hắn không biết đi nơi nào tìm kiếm ác ma quân đoàn, nghiên cứu và thảo luận một chút, tại toàn bộ thiên thần đại lục ban bố lệnh treo giải thưởng. Lệnh treo giải thưởng nội dung là, vô luận cái gì chủng tộc, ai có thể phát hiện cùng cung cấp ác ma quân đoàn hành tung cùng trụ sở, liền có thể được đến ba đại cấm địa phong phú ban thưởng, có thể bắt lấy ác ma quân đoàn bất kỳ một cái nào thành viên, càng có ngoài định mức trọng thưởng. Lệnh treo giải thưởng mới ra, đưa tới toàn bộ thiên thần ức vạn vạn sinh linh anh động, liền ngay cả cái khác cấm địa cũng có chút động tâm, không qua nhân tộc cùng yêu tộc tuyệt đại đa số thành viên cũng sẽ không trợ giúp cấm địa tìm kiếm ác ma quân đoàn. Nhưng mà, có tiền có thể sai khiến quỷ thần, huống chi là cấm địa treo thưởng, to lớn như vậy dụ hoặc, nhân tộc cùng yêu tộc bên trong bại hoại tâm động, âm thầm điều tra ác ma quân đoàn hạ lạc, thậm chí điều tra Tần Thiên nơi sinh. Chuyện cho tới bây giờ, thiên thần đại lục tất cả nghe nói qua ác ma quân đoàn sinh linh, đều biết ác ma quân đoàn trung tâm nhân vật chính là Tần Thiên, vì vậy, chỉ muốn lấy Tần Thiên, chẳng khác nào cầm xuống cả cái ác ma quân đoàn. Thế là những gian tà kia hạng người âm thầm điều tra Tần Thiên thân phận. Thời gian trôi qua rất nhanh, một tháng này không người phát hiện ác ma quân đoàn hạ lạc, bất quá có người biết được Tần Thiên tựa hồ đến từ một cái nhỏ đại lục, vì vậy tiếp tục truy tra Tần Thiên thân phận, tin tưởng luôn có tra ra manh mối. Một ngày, Điệp Mộng từ Trung Châu Tâm Phúc dưới tay sớm liền biết được ba đại cấm địa lệnh treo giải thưởng, nàng tạm thời không có đem tin tức cáo chi Tần Thiên, sợ quấy rầy đến Tần Thiên tu luyện. Nàng cảm giác Tần Thiên khí tức càng ngày càng hùng hồn cường đại, tin tưởng Tần Thiên có thể trở thành không tầm thường cường đại thiên thần cảnh cường giả. Mặc dù không có đem lệnh treo giải thưởng cáo chi Tần Thiên, nhưng là Điệp Mộng đem tin tức cáo chi Độc Cô Thí Thiên cùng Bạch Hổ Bại Vũ chờ, hy vọng chúng yêu thần cẩn thận một chút, không nên động làm quá lớn bị người phát hiện, dẫn đến bại lộ hành tung. Dựa theo Độc Cô Thí Thiên tính tình, khẳng định phải chủ động đánh lén cấm địa sinh vật, bất quá Tần Thiên cùng Tần Song bọn người trong tu luyện, hắn chỉ có thể nhịn được xung động. Ác ma quân đoàn thành viên tại Thiên Thần Đại Lục đều không có bất kỳ cái gì gia thuộc, tự nhiên không cần lo lắng điểm này, bất quá Tần Thiên đám người nơi sinh Thiên Hồng Đại Lục khả năng bị địch nhân truy tra ra đến, đây là một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng. Độc Cô Thí Thiên quyết định tại mọi người nhất là Tần Thiên kết thúc tu luyện về sau, cưỡi tuyết vượt phi thuyền trở về Thiên Hồng Đại Lục, hiện tại không cần phải gấp gáp tại nhất thời, hắn cảm thấy địch nhân thời gian ngắn không cách nào truy xét đến Thiên Hồng Đại Lục. A, một ngày này, ở tại nhỏ đại lục Độc Cô Thí Thiên, lòng có cảm giác, ánh mắt nhìn về phía xanh thẳm bầu trời, cảm giác bầu trời có chút kỳ quái biến hóa, tựa hồ bầu trời trở nên càng ngày càng xinh đẹp, mơ hồ xuất hiện thất thải ánh sáng. Đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không bị tập? A, trên bầu trời xuất hiện dị tượng, thật xinh đẹp dị tượng. Điềm Mộng, Bạch Hổ yêu thần, Cự Viên yêu thần cùng Hắc Giao yêu thần phát hiện ám hắc băng long kỳ quái cử động, nhao nhao hiếu kỳ nhìn phía bầu trời, tự nhiên nhìn thấy bầu trời dị sắc. Độc Cô Thí Thiên thân là thần long, đối với thiên địa dị tượng trời sinh mất cảm, hắn đứng dậy cẩn thận quan sát một phen bầu trời dị tượng, sau đó bay lên không trung, nhìn xuống đại địa. Qua một hồi lâu, tại mọi người ánh mắt nghi hoặc dưới, hắn vui vẻ cười to nói, nếu như ta không có đoán sai, như vậy tử vi tinh chính thức bắt đầu khôi phục, các ngươi không có cảm giác được trong không khí ẩn chứa thiên địa linh khí càng ngày càng nồng đậm sao? Tử vi tinh khôi phục, cái này trong không khí ẩn chứa thiên địa linh khí so với trước kia tựa hồ thật nồng nặc một chút. Bạch Hổ yêu thần cảm giác một chút, lập tức động dung. Ầm ầm, mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt, tựa hồ cái này nhỏ đại lục phát sinh khủng bố địa chấn, chấn động đến ở vào trong tu luyện Tần Thiên đám người thân thể lắc lư. Động đất, không được, địa chấn khẳng định sẽ ảnh hưởng Tần Thiên bọn hắn tu luyện, hy vọng không cần xảy ra vấn đề lớn. Điệp Mộng mặc dù không có ngã xuống đất, nhưng là nàng cảm thấy phi thường lo lắng Tần Thiên đám người tu luyện xảy ra vấn đề, tỉ như tẩu hỏa nhập ma, đem là vô cùng nghiêm trọng, đối với ác ma quân đoàn tạo thành nghiêm trọng đả kích. Sớm biết ở tại tuyết vực phi thuyền bên trong tu luyện liền tốt, một khi xảy ra vấn đề, như vậy lập tức bay khỏi. Bạch Hổ yêu thần ánh mắt lo lắng liếc nhìn ở vào trạng thái tu luyện đám người, hy vọng đám người bình an rời khỏi trạng thái tu luyện. Phát chuyện gì? Tự nhiên chấn. Vẫn là có cường giả tuyệt thế tại phụ cận chiến đấu. Ngọc Tuyết, Nguyệt Bích Giao, Tây Nguyệt, Trương Duyệt, Cổ Hạo cùng Bạch Thiến Thiến không có ở vào đột phá đại cảnh giới mấu chốt khe gắn, cảm nhận được chấn động to lớn, nhao nhao giật mình tỉnh lại, thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, một mặt kinh ngạc liếc nhìn còn tại chấn động kịch liệt mặt đất. Hòa Vô Địch cùng Tần Thiên không có rời khỏi trạng thái tu luyện, bọn hắn một cái tại toàn lực chứng đạo yêu thần, một cái tại lắng động tu vi, mặc dù bọn hắn cảm thấy địa chấn, nhưng là không có cảm giác được nguy hiểm, thế là không có rời khỏi trạng thái tu luyện. Tần Song là duy nhất cái đợi tại Tuyết vực phi thuyền bên trong người tu luyện, cái này cùng thể chất của nàng có quan hệ, thân là tuyệt âm linh thể cùng nắm giữ băng tuyết nữ thần võ hồn, tại băng tuyết huyễn cảnh tu luyện có làm ít công to hiệu quả. Cảm nhận được chấn động, Tần Song thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, nhanh chóng đi ra Tuyết vực phi thuyền, đôi mắt đẹp liếc nhìn tình huống bên ngoài, không có phát hiện cường địch bức kích, lập tức nhẹ nhàng thở ra, địa chấn căn bản không phải chuyện đại sự gì. Ám hắc băng long độc cô thí thiên từ không trung bay thấp xuống tới, vô cùng hưng phấn nói, thiên địa kỳ biến, đại thế rốt cục tiến đến, tử vi tinh các nơi ẩn tàng cơ duyên đoán chừng nhau nhau như thế, thậm chí cái này nhỏ đại lục đều có cơ duyên không nhỏ, nếu không sẽ không phát sinh mãnh liệt như thế địa chấn, ta đề nghị đem cái này nhỏ đại lục hảo hảo dò xét một phen, các ngươi cảm thấy thế nào? Thiên địa kỳ biến, đại thế tiến đến, khoa trương như vậy tình huống. Nghe được độc cô thí thiên, đám người chúng thú lấy làm kinh hãi, kinh ngạc đại thế tiến đến cảnh tượng không khỏi quá khoa trương đi. Quả thực được xưng tụng thiên địa kỳ biến, đây coi là cái gì khoa trương? Độc cô thí thiên phản bác, tiên lặng tử vi tinh so với phồn thịnh tiên giới đến nói, quả thực chính là một mảnh đất nghèo. Bất quá tử vi tinh khẳng định có qua phồn thịnh lịch sử, hiện tại tử vi tinh lại một cái phồn thịnh thời đại tiến đến. Tam đệ, ngươi cái này nói đến có chút đạo lý bộ dáng, ta đều không khác mấy tin tưởng. Ha ha ha. Trương Duyệt cười ha ha, bởi vì địa chấn nguyên nhân, dẫn đến thân thể đang đông đưa, tựa hồ lúc nào cũng có thể nghiêng ngã xuống đất. Đại ca, ta nói vốn chính là sự thật. Độc cô thí thiên khinh bỉ một chút Trương Duyệt, có chút hưng phấn nói, các ngươi ở đây vì ta nhị ca cùng già lửa hộ pháp. Ta đi đem cái này nhỏ đại lục thăm dò một phen, chờ đợi bọn hắn kết thúc tu luyện về sau, chúng ta hỏa tốc trở về Thiên Thần Đại Lục cùng cấm địa tranh đoạt các loại cơ duyên lớn. Hưu độc cô thí thiên nói đi là đi, bay lên không trung trong nháy mắt liền đã đi xa, tuổi nhỏ cường đại thích mạo hiểm hắn vẫn luôn có chút xung động. Chương 478, Thiên địa đại biến tam đệ. Trương Duyệt muốn gọi lại độc cô thí thiên, nhưng mà độc cô thí thiên đã đi xa, đành phải thôi, ánh mắt nhìn về phía cự viên yêu thần, thận trọng yêu cầu nói, tứ đệ, ngươi đuổi theo sát lấy ngươi tam ca đi, gọi ngươi tam ca làm việc không nên vọng động, dù là thật gặp gỡ cơ duyên đều phải tỉnh táo. Không cần tùy ý xâm nhập địa phương nguy hiểm, hết thảy chờ đợi ngươi nhị ca kết thúc tu luyện lại nói, rõ chưa? Minh Bạch, đại ca, ta đi. Cự viên yêu thần đáp ứng một tiếng, xông lên trời, tốc độ cao nhất truy tung độc cô thí thiên mà đi, không có cách nào, tốc độ phi hành của hắn so ra kém độc cô thí thiên tốc độ phi hành, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Mặt đất chấn động kéo dài một hồi lâu, mới dừng lại, cái này khiến đám người thở ra một cái, dù sao địa chấn sẽ ảnh hưởng đến Tần Thiên cùng Hỏa Vô Địch quá trình tu luyện. Điệp Mộng thật sâu nhìn chăm chú một chút Tần Thiên, phát hiện Tần Thiên không có vấn đề gì về sau, nàng dụng tâm cảm thụ thiên địa, phát biểu cái nhìn của mình, tử vi tinh tu luyện hoàn cảnh đang nhanh chóng cải biến, càng ngày càng thích hợp sinh linh tu luyện, đây đối với chúng ta những này tử vi tinh nguyên tắc cư dân là chỗ tốt lớn, chúng ta muốn chiếm hết tiên cơ, nắm chặt hết thể thời gian cùng cơ duyên tăng thực lực lên, mau chóng mạnh lên, nếu không chờ đợi tinh không cường giả. Cùng thiên giới cường giả đến, chúng ta đối thủ cạnh tranh đem không chỉ là cấm địa sinh vật. Ừm, không sai. Bạch Hổ yêu thần gật đầu đồng ý, có chút nghiêm túc nói, chúng ta điểm xuất phát khá thấp, không so được cấm địa, càng không so được tinh không cường giả cùng thiên giới cường giả. Muốn trong tương lai đại thế chiến bên trong sống sót thậm chí thắng được, cần muốn thực lực cường đại làm cơ sở, nếu không chúng ta sẽ phi thường thua thiệt, thậm chí không có nơi sống yên ổn. Ngao. Ngay lúc này, Hỏa Vô Địch phát ra một đạo uy phong kêu gào, ngay sau đó một loại thuộc về yêu thần khí tức hướng phía bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Hỏa Vô Địch chứng đạo yêu thần thành công. Quá tốt rồi. Cảm nhận được yêu thần khí tức, đám người chúng thú nhao nhao nhìn phía Hỏa Vô Địch. Trên mặt xuất hiện tiểu dung, bọn hắn biết Hỏa Vô Địch rốt cục chứng đạo yêu thần thành công, đây đối với mọi người đến nói là một chuyện tốt, từ đây ác ma quân đoàn lại thêm một tên thiên thần. Ha ha ha, ta chứng đạo yêu thần thành công. Quả nhiên, qua không bao lâu, Hỏa Vô Địch tối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, vui vẻ cười ha hả, cáo chi đám người hắn chứng đạo yêu thần thành công. Chúc mừng lão hỏa, chúc mừng hỏa lão ca, chúc mừng Hỏa Vô Địch. Đám người chúng thú nhao nhao hướng Hỏa Diễm Xà yêu thần chúc mừng, trên mặt đều là chân thành ý cười, không có ghen tị càng không có ghen ghét. Cảm tạ các vị, ha ha. Hỏa Vô Địch nói lời cảm tạ. Sau đó nhịn không được lại vui vẻ cười to, hắn đã tiêu hao thứ hai đoán lịch lân hoa, nếu như còn không thể chứng đạo yêu thần, như vậy hắn đều đối với mình không có cái gì lòng tin, cũng may lần này thu được thành công, trong lòng lập tức rơi xuống một khối đá lớn. Hỏa Vô Địch ánh mắt nhìn phía Tần Thiên, phát hiện Tần Thiên vẫn còn trạng thái tu luyện, tại là hơi than thở nói, Tần Thiên thật bảo trì bình thản a, ta cho là hắn sẽ trước ta một bước chứng đạo thiên thần, xem ra hắn thật dự định chứng đạo mạnh nhất thiên thần. Lão Hỏa, ngươi nói không sai, Tần Thiên đối với mình yêu cầu phi thường nghiêm ngặt, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ chứng đạo mạnh nhất thiên thần. Trương Duyệt mong đợi nói, đối với tại hảo huynh đệ của mình, hắn tự nhiên sẽ không ghen ghét, sẽ chỉ thực tình chúc phúc. Thiên thần đại lục, chính như độc cô thí thiên nói, thiên địa đại biến, đại thế tiến đến, toàn bộ thiên thần đại lục đều đang phát sinh biến hóa. Thiên thần đại lục rất nhiều nơi đều đang phát sinh địa hình biến hóa, tỉ như mặt đất kéo dài, so như ngọn núi cất cao, tỉ như mặt đất lõm, tỉ như trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái hồ lớn hoặc là một con sông lớn các loại. Thiên thần đại lục phát sinh kinh thiên kỳ biến, dẫn đến đại lục bộ dáng biến hóa quá nhiều, nhất là những danh sơn kia càng là biến hóa quá nhiều, vốn chỉ là mấy ngàn trượng độ cao. Trải qua mấy ngày cất cao phóng đại về sau, biến hóa thành cao tới vạn trượng thậm chí mấy vạn trượng nguy nga cự sơn. Đại lục đang phát sinh biến hóa, thần hải cũng đang phát sinh kỳ biến, thần hải dưới đáy địa hình có chút đang phát sinh biến hóa, thậm chí xuất hiện đáy biển cự sơn, đỉnh núi sông ra mặt bằng, tạo thành từng tòa mới tinh hoàn đảo. Bầu trời ẩn chứa linh khí tăng nhiều, dẫn đến cảnh sắc phát sinh một chút biến hóa, bất quá không có đại lục cùng thần hải biến hóa rõ ràng như vậy. Nói tóm lại, thử vi tinh thiên địa lại biến, cái gọi là đại thế hiển nhiên đã tới rồi, bất quá đây chỉ là bắt đầu, tương lai khẳng định có càng biến hóa lớn, tỉ như thánh dược tăng nhiều, thậm chí xuất hiện thần dược. Tu luyện hoàn cảnh biến hóa, đồng thời hướng phía tốt phương hướng biến hóa, nhất định đối với tử vi tinh sinh linh tạo thành to lớn ảnh hưởng, có lẽ không dùng đến mấy năm, tử vi tinh sẽ xuất hiện đế cấp cường giả khắp nơi, có thể thấy được thần cấp cường giả cũng không thiếu thị thế. Đại thế tiến đến, thiên địa kỳ biến, xuất hiện vô số cơ duyên, cái này khiến vô số sinh linh bao quát nhân tộc đều điên cuồng, liền ngay cả cấm địa sinh vật đều hưng phấn cùng kích động, nhao nhao phái ra đại lượng cấm địa sinh vật tại Thiên Thần Đại Lục danh sơn đại xuyên tìm kiếm cơ duyên. Bất Tử Sơn, Tịch Diệt Cốc cùng Hắc Ma Huyên lúc đầu lấy truy sát ác ma quân đoàn làm chủ yếu sự kiện, hiện tại bọn hắn tạm thời không có công phu đuổi theo tra ác ma quân đoàn, đem chuyện này để ở một bên. Cùng cái khác cấm địa đồng dạng tại Thiên Thần Đại Lục tìm kiếm cơ duyên lớn, tỉ như thần dược cùng thần dịch, tỉ như truyền thuyết cổ pháp hoặc là cổ xưa thần thú, các loại. Vô số võ giả xông ra khỏi thành ao, hướng phía phụ cận hoang dã đại sơn chạy mà đi, hy vọng vận khí tốt, đạt được một gốc thần dược hoặc là một bản cổ pháp các loại, dẫn đến rất nhiều hoang dã đại sơn đều có thể nhìn thấy nhân loại thân ảnh. Tại Trung Châu tộc số lượng thậm chí so yêu tộc số lượng còn nhiều, nguyên bản rất nhiều hoang dã đại sơn đều bị yêu tộc chiếm lấy, hiện tại nhân tộc cùng yêu tộc tranh đoạt địa bàn, thỉnh thoảng bộc phát chiến đấu, chỉ vì tranh đoạt khả năng tồn tại cơ duyên. Yêu tộc chân chính địa bàn tại Nam Châu, Thiên Thần Đại Lục đại đa số yêu tộc tự nhiên tại Nam Châu, bọn chúng tại Nam Châu mỗi cái địa phương tìm khắp tìm cơ duyên, chủ muốn tìm yêu tộc cấm pháp, thần dược cùng thần dịch các loại. Tinh linh tộc, man tộc cùng thiên quỷ tộc cũng tại địa bàn của mình điên cuồng tìm kiếm cơ duyên, bọn hắn tạm thời không có tới Trung Châu, làm bỏ gần tìm xa sự tình không quá sáng suốt, dù sao địa bàn của bọn nó cũng rất lớn, đồng dạng ẩn chứa vô số cơ duyên. Thiên Thần Đại Lục sinh linh điên cuồng, thần hải bên trong sinh linh đồng dạng điên cuồng. Thần hải diện tích so Thiên Thần Đại Lục diện tích lớn không biết bao nhiêu lần, ẩn chứa sinh linh tự nhiên cũng không biết bao nhiêu lần, cạnh tranh phi thường kịch liệt cùng tăng tốc. Mặc kệ là Thiên Thần Đại Lục, vẫn là thần hải, hoặc là vô số cái nhỏ đại lục đều ẩn chứa cơ duyên, dù sao đại thế phát sinh ở toàn bộ tử vi tinh, thậm chí cái nào đó hòn đảo đều có thể xuất hiện kinh người cơ duyên, chỉ là khó mà bị sinh linh phát hiện mà thôi. Đại thế ẩn chứa vô số cơ duyên, dù là cơ duyên phi thường ẩn nấp, lần lượt có to to nhỏ nhỏ cơ duyên bị các loại sinh linh phát hiện, trong đó một chút cơ duyên bị sinh linh thu được, sau khi tin tức truyền ra, đưa tới vô số sinh linh càng thêm điên cuồng mà cuồng nhiệt tầm bảo hành động. Cơ duyên có thể sinh linh thực lực đại trướng, nếu như là thần cấp cơ duyên, như vậy có thể tùy tiện tạo ra được hoàng cấp cùng đế cấp sinh vật, theo cơ duyên bị sinh linh phát hiện cùng thu hoạch được, dẫn đến sinh linh mạnh mẽ càng ngày càng nhiều. Chương 479, Thừa Quan Suy Tuyết đại thế chính thức đến 2 tháng về sau, Tử Vi tinh tầng khí quyển bên ngoài tinh không tới một chiếc to lớn ngân sắc phi thuyền vũ trụ, chiếc phi thuyền này cũng không phải thánh thuyền, mà là thần cấp phi thuyền, nó là lấy không gian khiêu dược phương thức đến Tử Vi tinh ngoài không gian. Chiếc này thần cấp trong phi thuyền có trên 100 tên cường giả, thực lực thấp nhất đều là đế cấp đỉnh phong, trong đó 60 tên đế cấp mạnh, 37 tên tiên thần cùng 3 tên thần tướng. Cường đại như thế đội hình toàn bộ nghe lệnh, trong đó một người mặc lộng lẫy nạm vàng áo lam nam tử trẻ tuổi, nam tử trẻ tuổi này ước chừng 30 tuổi, thuộc về nhân tộc, thủ hạ của hắn cũng đều là nhân tộc, bất quá cũng không thuộc về Tử Vi tinh. Ngân sắc thần cấp phi thuyền là trung phẩm thần cấp, nó lơ lửng tại U Lanh Tử Vi tinh ngoài không gian, tạm thời không có đếm thử tiến vào Tử Vi tinh tầng khí quyển bên trong, nó chủ nhân không phải là không muốn tiến vào Tử Vi tinh, mà là có chút không dám tùy ý xâm nhập Tử Vi tinh. Áo lam nam tử thần sắc có chút cao ngạo, ánh mắt có chút tà ác, thông qua phi thuyền màn hình dò xét to lớn mà mỹ lệ Tử Vi tinh, qua một hồi lâu, hắn cái kia đôi môi thật mỏng hiện hiện vẻ tươi cười, mở miệng nói, viên này to lớn mà mỹ lệ tinh cầu chính là cái gọi là đế tinh Tử Vi tinh a. Như thế tinh cầu dù là thả tại thiên giới đều được cho đại tinh, hy vọng Tử Vi tinh sẽ không để cho bản vương tử thất vọng a, hiện tại bắt đầu giáng lâm Tử Vi tinh, bản vương tử muốn trở thành Tử Vi tinh tân chủ người, ha ha. Vương tử điện hạ, chấm đã. Đứng tại áo lam phía sau nam tử một tôn thần tướng mở miệng thận trọng nói, Tử Vi tinh đã bị vũ trụ vạn tộc tôn xưng là đế tinh, khẳng định như vậy có chỗ bất phàm, dù là nó xuống dốc vô số tuyết nguyệt, khả năng y nguyên nắm giữ tự ta bảo vệ mạnh đại phát tác, sở dĩ tại xác định không có tình huống nguy hiểm dưới, chúng ta không thể tùy tiện miễn cưỡng xông vào Tử Vi tinh. Ồ, có chút ý tứ. Áo lam nam tử ánh mắt kinh ngạc nhìn lại tên kia thần đem dưới tay, có chút thưởng thức mà hỏi, Thượng Quan Hùng, ngươi hiểu được thật nhiều, nếu như Tử Vi tinh thật có pháp tắc bảo hộ, như vậy chúng ta như thế nào tiến vào Tử Vi tinh nội bộ? Cưỡng ép phá vỡ mà vào sao? Cưỡng ép phá vỡ mà vào quá khó, còn sẽ gặp phải Tử Vi tinh pháp tắc rào sát, sợ rằng chúng ta trung phẩm thần thuyền đều có thể chống cự không được tinh cầu ý chí cùng tinh cầu pháp tắc. Thượng Quan Hùng thành thật trả lời, ngữ khí có chút thận trọng, chúng ta có thể phái ra một tên phàm nhân đế cấp dưới tay đếm thử tiến vào Tử Vi tinh tầng khí quyển, nếu như phàm nhân đế cấp dưới tay thu được thành công, như vậy chúng ta phái ra một tên thiên thần tiếp tục nếm thử. Bản vương tử minh bạch. Nam tử áo lam đánh gãy Thượng Quan Hùng, xoay người lại đối mặt tất cả thủ hạ, uy nghiêm ra lệnh, tùy ý ra ngoài một tên phàm nhân đế cấp cùng một tên thiên thần, thu hoạch được thành công, bản vương tử nhớ hắn một công. Vương tử điện hạ, thuộc hạ nguyện ý đi. Một cái đế cấp cường giả cùng một cái thiên thần cường giả lập tức tự tiến cử, đạt được nam tử áo lam sau khi gật đầu, bọn hắn bay ra thần thuyền, sau đó vì thân thể của mình ra chỉ một bộ năng lượng hộ giáp, lúc này mới hướng phía Tử Vi tinh chậm rãi bay thấp. Tên kia thần tướng tên là Thượng Quan Hùng, hắn trở thành nam tử áo lam là vua tử điện hạ, cái này tên nam tử áo lam thân phận vô cùng sống động, Thượng Quan Suy Tuyết. Thiên giới một cái vương tử Thượng Quan Suy Tuyết rốt cục giáng lâm Tử Vi tinh, thân phận của hắn cao quý, thế mà mang đến 3 tên thần tướng cùng 36 tên thiên thần, mà hắn bản thân liền là thiên thần cảnh cường giả, thực lực cường đại, không ai bị nổi. Thượng Quan Suy Tuyết tại thiên giới thế hệ trẻ tuổi xem như nhân vật phong vân, bất quá không phải ưu tú nhất, hắn từ gia tộc thần sư xem bói chúng được biết Tử Vi tinh có thể muốn khôi phục. Vì thu hoạch được tử vi tinh cơ duyên lớn, tại được thượng quan gia chủ thượng quan phi rồng sau khi đồng ý, thượng quan suy tuyết mang theo một đám cường giả cưỡi thần thuyền vượt qua tinh không xa xôi, hao tốn mấy năm rốt cục đến tử vi tinh ngoài không gian. Bất tử sơn mặc dù thân là cấm địa, nhưng là nó đã từng thượng quan gia tộc lão tổ, đã từng một cái vô địch thần đế chinh phục qua, đồng thời bị vô địch thần đế thiết hạ đáng sợ nguyền rủa. Cái này nguyền rủa chính là nó muốn bình thế thần phục thượng quan gia tộc. Sở dĩ cứ việc hiện trên quan gia tộc thật lâu không có xuất hiện thần đế, nhưng là thượng quan gia tộc y nguyên trưởng không bất tử sơn. Thượng cổ suy tuyết tại đến tử vi tinh trước đó, liền đã cùng bất tử sơn có liên lạc, biết được liên quan tới tử vi tinh một chút tình huống, tỉ như tử vi tinh năm đại chủng tộc cùng chủng tộc thực lực. Khi biết thần đế là nhân tộc người mạnh nhất đồng thời nắm giữ nhân tộc đệ nhất mỹ nhân điệp đế về sau, tâm tình của hắn khó chịu, thế là hạ lệnh bất tử sơn nghĩ hết biện pháp chơi chết tần thiên lại muốn lưu lại điểm động. Thượng quan suy tuyết là một cái tâm tư đấu kỵ cùng lòng ham chiếm hữu cực mạnh người, bằng không tần đế sẽ không bị hắn ghét, tần đế chết quả thực là hai bay bả gió. Thượng quan suy tuyết ánh mắt nhìn chăm chú màn hình, nghĩ muốn biết mình hai tên thủ hạ có thể thành công hay không tiến vào tử vi tinh nội bộ không gian. Tới gần tử vi tinh tự nhiên lớp năng lượng về sau, tên kia võ đế cường giả cùng tên kia thiên thần cường giả lập tức khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận bảo hộ lớp năng lượng, sợ gặp nạn chết thảm, bọn hắn hối hận tự tiến cử ra mạo hiểm. Tên kia thiên thần cảnh cường giả có chút tâm cơ, hắn hướng về phía tên kia võ đế cường giả ra lệnh, ngươi trước tiến vào tử vi tinh nội bộ không gian, hôm nay thần đi theo ngươi. Là, thiên thần đại nhân. Võ đế cường giả mặt ngoài cung kính nội tâm nguyền rủa thiên thần cường giả, kiên trì đụng vào tử vi tinh tự nhiên lớp năng lượng, mặc dù hộ thể năng lượng bị phá hỏng lại bản thân bị trọng thương, nhưng là cuối cùng còn sống. Thành công. Rất tốt, ta hẳn là có thể tiến vào tử vi tinh nội bộ không gian. Thiên thần cường giả tự nói, thế là tự tin đụng vào tử vi tinh tự nhiên lớp năng lượng, nhưng mà sự thật tương đối tàn khốc, hắn vận khí thực sự không tốt. Vâng. A. Tên địa thiên thần cường giả thân thể tiến vào tử vi tinh tự nhiên lớp năng lượng nháy mắt, thân thể của hắn liền bốc hỏa đồng thời nháy mắt bạo vỡ đi ra, tiếng kêu thảm thiết phi thường thê lương mà ngắn ngủi, cuối cùng rơi vào hài cốt không còn, hóa thành bột mịn theo gió phiêu tán. Úc. T. Ngân sắc trong phi thuyền thượng quan gia tộc chúng mạnh nhìn thấy tên kia võ đế thành công tiến vào tử vi tinh nội bộ không gian, trong đó một số người đang muốn gieo họ, thế nhưng là nháy mắt sau đó bọn hắn nhìn thấy tên kia thiên thần sụp đổ, lập tức gieo họ không ra, ngược lại hít một hơi linh khí. Phàm nhân võ đế cảnh có thể tiến vào, thiên thần lại không được. Thượng quan suy tuyết khẽ chau mày, đối với kết quả như vậy, tâm tình của hắn có chút không vui, ánh mắt đảo qua thủ hạ của mình, cuối cùng dừng lại tại một tên tóc toàn bộ trắng thiên thần cảnh cường giả, có chút khách khí mà hỏi, thần sư, ngươi thấy được, tử vi tinh tựa hồ không cho phép thiên thần cảnh cường giả tiến vào trong đó. Ta như thế thần tướng cảnh mạnh càng thêm không thể tiến vào tử vi tinh nội bộ không gian, phải làm sao mới ở đây? Chẳng lẽ chúng ta áp dụng thần truyền cưỡng ép xâm nhập? Không thể, vương tử điện hạ. Thần sư cốc trần khẽ lắc đầu, nhắm lại hai mắt bắn ra cơ trí ánh mắt, có chút nghiêm túc phân tích nói, lão phu suy đoán ra, hiện tại tử vi tinh đã chính thức bắt đầu khôi phục, nếu không bên ngoài tới sinh linh cũng không thể tiến vào tử vi tinh, hiện tại phàm nhân võ đế có thể miễn cưỡng tiến vào tử vi tinh, muốn chờ một đoạn thời gian, thiên thần cảnh cường giả mới có thể tiến nhập. Chờ thêm một chút thời gian. Thượng quan suy tuyết hơi không kiên nhẫn mà hỏi, thần sư, nói thời gian cụ thể, chúng ta cần đợi bao lâu? Chí ít cần một năm, thậm chí 3-5 năm. Thần sư cốc trần hồi đáp, trên mặt là khí định thần nhàn bộ dáng. Chương 480, hành tinh mẹ ý chí lâu như vậy. Thượng quan suy tuyết không vui nói, chờ lâu như vậy, tử vi tinh cơ duyên đều bị tử vi tinh thổ dân chiếm đi, đến lúc đó chúng ta đi vào ngay cả canh đều uống không đến. Thần sư ngươi thần thông quảng đại, có không có đặc biệt những biện pháp khác? Đặc biệt những biện pháp khác? Cho ta ngẫm lại. Thần sư cốc trần nhắm lại hai con ngươi, lâm vào trong suy tư. Qua một hồi lâu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt cùng thượng quan suy tuyết ánh mắt đối mặt, nói ra, vương tử điện hạ, đặc biệt những biện pháp khác có một cái, chúng ta có thể nếm thử từ tử vi tinh cấm địa con đường tiến vào bất tử sơn. Đương nhiên, quá trình này phi thường hung hiểm, cần bất tử sơn tiếp dẫn mới có thể có một nửa tỷ lệ thu hoạch được thành công. Một nửa tỷ lệ, không phải 100%. Thượng quan suy tuyết sắc mặt trở nên càng khó coi hơn, truy vấn, nếu như tiến vào bất tử sơn thất bại, chúng ta có thể bị nguy hiểm hay không? Khẳng định có nguy hiểm, chúng ta khả năng rơi vào cấm địa con đường nguy hiểm mà quỷ dị không biết khu vực, đến lúc đó chúng ta khả năng lại cũng không về được. Thần sư cốc trần nghiêm túc nói, đây không phải nói chuyện giật gân, đây là trên cổ tịch ghi lại bí mật. Cái này, thượng quan suy tuyết thân phận cao quý, không nguyện ý cầm tính mạng của mình đi mạo hiểm, nghĩ nghĩ, quyết định nói, bản vương tử quyết định chờ một đoạn thời gian, bất quá để tất cả phạm nhân võ đế trước tiến vào tử vi tinh đi tìm bảo, đồng thời liên hệ với bất tử sơn, hỏi một chút bất tử sơn có không có đặc biệt những biện pháp khác tiếp dẫn chúng ta tiến vào tử vi tinh. Vương tử điện hạ, quyết định của ngươi là phi thường anh minh. Thần sư cốc trần thở dài một hơi, hắn còn thật lo lắng thượng quan suy tuyết xung động mạo hiểm, nếu như thượng quan suy tuyết có cái gì không hay xảy ra, như vậy thượng quan phi rồng sẽ nổi giận, hậu quả khó mà lường được. Nghe bản vương tử mệnh lệnh, thượng quan suy tuyết uy nghiêm ra lệnh, tất cả phàm nhân võ đế đi đầu tiến vào tử vi tinh đi đoạt bảo, đồng thời liên hệ với bất tử sơn, có một chút các ngươi phải biết, ai dám cùng các ngươi cạnh tranh cơ duyên, giết không tha. Tuân mệnh, vương tử điện hạ. Hơn 60 tên võ đế một gối quỳ xuống, cung kính đáp ứng một tiếng, sau đó lần lượt bay ra thần thuyền, giống như thiên ngoại như phi tiên, hướng phía to lớn mà mỹ lệ tử vi tinh hạ xuống mà đi. Trừ ba cái phát sinh ngoại ý muốn dẫn đến cái chết, cái khác võ đế đều thành công tiến vào tử vi tinh bên trong không, bất quá toàn bộ bao nhiêu đều thụ thương, có ít người thậm chí thụ thương phi thường nặng, bởi vậy có thể thấy được, ngoại lai sinh vật muốn đi vào Tử Vi tinh không phải dễ dàng như vậy, coi như có thể tiến vào cũng cần trả giá đắt. Chết ba cái, cũng không tệ lắm, hiện tại liền chờ Bất Tử Sơn tin tức tốt. Thượng quan Suy Tuyết hài lòng nói, đối với chết đi thủ hạ căn bản không đau lòng. Tử Vi tinh bản thổ sinh linh còn không biết thiên giới cường giả đã bắt đầu giáng lâm Tử Vi tinh, bằng không bọn hắn khẳng định cảm thấy chấn kinh cùng nguy cơ. Cũng may thiên thần cảnh sinh vật ngoài hành tinh tạm thời không cách nào tiến vào Tử Vi tinh, cái này cho bản thổ sinh linh một chút thu hoạch được cơ duyên tăng thực lực lên thời gian. Thời gian mấy năm, hoàn toàn có thể để Tử Vi tinh sinh ra một vài thiên thần, chính như ác ma quân đoàn, đến lúc đó, Tử Vi tinh bản thổ sinh linh mặt đối với thiên giới cường giả cũng có nhất định năng lực chống cự, không đến mức không có một kia đối kháng chi lực. Làm hành tinh mẹ, Tử Vi tinh có được chính mình hành tinh mẹ ý chí, đối bản thổ sinh linh tương đối chiếu cố, nếu không hiện tại liền cho phép thần cấp cường giả tiến vào trong đó, đối bản thổ sinh linh quá không công bằng, khẳng định sẽ tạo thành bản thổ sinh linh đổ thán thảm trạng. Theo thời gian trôi qua, Tử Vi tinh sẽ dần dần khôi phục, bản thổ sinh linh dần dần cường đại, đến lúc đó Tử Vi tinh tinh cầu ý chí sẽ cho phép thần cấp cường giả tiến vào trong đó, cái này đã là đối bản thổ sinh linh một loại bảo hộ, lại là đối bản thổ sinh linh một loại ma luyện. Cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, đây là thế giới pháp tắc sinh tồn, Tử Vi tinh cũng không ngoại lệ. Tử Vi tinh sẽ không vĩnh viễn bảo hộ bản thổ sinh linh, thời gian vừa đến, nàng sẽ tự động giải khai một bộ phận tinh cầu bảo hộ năng lượng, cho phép hứa biệt đến càng mạnh ngoại lai cường giả tiến vào trong đó, bản thổ sinh linh muốn sống sót xuống dưới, nhất định phải tự thân cường đại. Thiên Phong nhỏ đại lục, cũng chính là Tần Thiên đám người chú lưu nhỏ đại lục, xuất hiện một trận cơ duyên không nhỏ, đồng thời bị Độc Cô Thí Thiên phát hiện cùng đạt được, cái cơ duyên này là một ao thánh linh dịch. Thánh linh dịch thuộc về một loại phi thường hiếm thấy thiên địa linh dịch, mặc dù không phải thần cấp, nhưng là có cực kỳ tốt tôi thể hiệu quả, nhất là đối với yêu thú hiệu quả tốt nhất, dù là đối với thần thú đều có rất tốt hiệu quả, cái này khiến Độc Cô Thí Thiên phi thường hài lòng. Độc Cô Thí Thiên không có độc chiếm cái này một ao nhỏ từ thánh linh dịch, đem rất lớn một bộ phận phân cho cái khác yêu thú bằng hữu, đạt được đám người tán dương, nhất là đạt được Tô Tử tán dương, khiến cho hắn đều thật không tiện. Tô Tử cùng Độc Cô Thí Thiên là một đôi tiểu hoàng gia, từ khi Độc Cô Thí Thiên có thể biến hóa hình người về sau, nàng dần dần đối với Độc Cô Thí Thiên động tâm, hữu tâm nếm thử cùng với Độc Cô Thí Thiên. Lần trước nàng bị Độc Cô Thí Thiên trước mặt mọi người giáo huấn một trận, lúc trước nàng khóc, bất quá sau đó, nàng không những không hận Độc Cô Thí Thiên, ngược lại cảm thấy Độc Cô Thí Thiên phi thường có nam nhân vị, chẳng biết bất giác thật sâu thích Độc Cô Thí Thiên. Đạt được một lần cơ duyên, đám người chúng thú đều tâm động, thế nhưng là Tần Thiên còn không có chứng đạo thiên thần thành công, cũng không có rời khỏi trạng thái tu luyện, thế là chỉ có thể áp chế nội tâm xung động, kiên nhẫn đợi. Tại vì Tần Thiên hộ pháp khoảng thời gian này, Độc Cô Thí Thiên gọi Hắc Giao yêu thần tiến vào thần hải đi tìm kiếm bà bối, có thể nhẹ nhõm đạt được liền đạt được, rất khó chiếm được lưu đến về sau mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp đạt được. Hắc Giao yêu thần hiện tại tuyệt đối được xưng tụng hải thú bên trong bá chủ, hắn chỉ cần không đi trêu chọc thần hải cấm địa liền sẽ không có cái gì nguy hiểm, dù sao yêu thần tại thần hải bên trong cơ hồ khó mà tìm kiếm thứ hai tôn, đương nhiên sự tình không tuyệt đối, không nói thần hải bên trong cấm địa, chính là những địa phương khác cũng có thể là giấu giếm yêu thần. Không xuất hiện, không có nghĩa là tồn tại. Chính như cấm địa sinh vật, nguyên bản không người nào biết trong cấm địa có sinh vật, hiện tại ai cũng biết trong cấm địa tồn tại sinh vật, đồng thời số lượng không ít thực lực siêu cường. Các vị, Long Thần, ta chỉ lấy được một chút thánh vật, không có đạt được thần vật, vận khí không tốt lắm, hắc hắc. Hắc Giao yêu thần tại phụ cận thần hải khu vực tìm kiếm thánh vật cùng thần vật, kết quả đạt được không ít thánh vật, lại không có đạt được thần vật, hắn không có có chút nho nhỏ thất vọng, trở về mặt thấy mọi người nhất là Độc Cô Thí Thiên thời điểm, cảm thấy có chút thật không tiện. Lão hắc, không có quan hệ. Độc Cô Thí Thiên an ủi Hắc Giao yêu thần, thần vật rất khó bị phát hiện, cho dù có cũng là tại cực kỳ nguy hiểm khu vực, ngươi không chiếm được phi thường bình thường, quay đầu mời chúng ta Bạch Thiên Thiến mang bọn ta đi tìm thần vật. Bạch Thiên Thiến. Hắc Giao yêu thần nghi hoặc mà nhìn phía đẹp đến mức không tưởng nổi Bạch Thiên Thiến, không minh bạch Độc Cô Thí Thiên vì sao nói như thế. Lão hắc, ngươi ngốc à? Độc Cô Thí Thiên khinh bị một chút Hắc Giao yêu thần, chẳng lẽ ngươi không biết Bạch Thiên Thiến là hồ tộc? Hồ tộc đối với bảo vật có trời sinh năng lực nhận biết, có nàng tại, không sợ tìm tới không đến bảo vật. A, lợi hại a. Hắc Giao yêu thần chấn kinh. Độc Cô Kaka, ngươi đem ta nói đến quá lợi hại, ta cũng không phải thần tiên. Hì hì. Bạch Thiên Thiến khiêm tốn cười nói, trắng non sáng loáng mặt trái xoan hiện hiện một tia đỏ ửng, lập tức tiểu diễm ướt át, bị hoặc chúng sinh. Chương 481, cổ hạo mùa xuân hai nha, Bạch Thiên Thiến muội muội, ngươi đừng cười, trời sinh mị công ngay cả ta đều không chống đỡ được, ha ha ha. Độc Cô Thí Thiên trêu chọc nói, trên thực tế hắn quả thật có chút bị Bạch Thiên Thiến mị lực cho kinh diễm đến. Lớn sắc long, ngươi đây là đang chiếm Bạch Thiên Thiến tiện nghi sao? Tô Tử có chút ăn dâm chất vấn Độc Cô Thí Thiên. Ta. Độc Cô Thí Thiên không phản bắt được. Ánh mắt có chút trột dạ cùng Tô Tử cái kia dò xét ánh mắt đối mặt, đầu nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ ra lý do thoái thác, trả lời chắc chắn nói: "Tô Tử, ngươi đừng nói mò, ta đây là tại tán dương chúng ta Bạch Thiên Thiến muội muội, làm sao có thể có không tốt ý nghĩ? Ngươi cũng không muốn đoán mò cùng nói mò, miễn cho ảnh hưởng quang huy hình tượng của ta." "Ta nói mò? Quang huy hình tượng?" Tô Tử khinh bị nói, lớn sắc long: "Ngươi trừ háo sắc ăn ngon bên ngoài, nơi nào có cái gì quang huy hình tượng?" "Kia là ngươi không hiểu ta." Độc Cô Thí Thiên dùng tay vuốt vuốt tóc cắt ngang trán, giả vờ như thâm trầm mà nói: "Thử hỏi, ca tịch mịch trên đời có mấy nữ tử có thể hiểu?" "Tô Tử, hiển nhiên ngươi thuộc về không hiểu ca nữ tử hệ liệt." "Ngươi?" Tô Tử nói không lại Độc Cô Thí Thiên, thua trận, trong nội tâm nàng cũng có chút hối hận nói Độc Cô Thí Thiên, lúc đầu nàng thói quen cùng Độc Cô Thí Thiên tranh cãi đấu võ mồm hy vọng gây nên Độc Cô Thí Thiên chú ý, hiện tại tựa hồ có chút được không bù mất. "Tam đệ, ngươi thôi đi, lại tại tự luyến, cẩn thận Tô Tử để ngươi quỳ xuống đất ấm, ngươi tốt nhất kiềm chế một chút, ha ha ha. Trương Duyệt làm đại ca, vui đùa đả kích một chút Độc Cô Thí Thiên, hắn nhìn ra Tô Tử xấu hổ, không hy vọng Tô Tử cùng Độc Cô Thí Thiên ở giữa khoảng cách xa lánh, thế là theo bản năng mở miệng. Ha ha ha. No. Tất cả mọi người không nên cười, tuyệt đối không nên ảnh hưởng đến Tần Thiên tu luyện. Đám người cười to, bất quá lập tức ý thức được quá ổn, thế là tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, sợ ảnh hưởng đến cách đó không xa Tần Thiên tu luyện. Đám người đều an tĩnh lại, ngẫu nhiên nhỏ giọng trò chuyện một câu, chờ đợi Tần Thiên chứng đạo thiên thần thành công, đến mức mạnh nhất thiên thần, bọn hắn không có hy vọng xa vời, chỉ cần Tần Thiên thuận lợi thành thần là được rồi, dù sao trên đời này không có mạnh nhất chỉ có càng mạnh. Hô hô hô, cây xanh võ hồn, mặt trời võ hồn cùng mặt trăng võ hồn, ba loại võ hồn phía trên đều có một cái năng lượng to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy năng lượng điên cuồng cướp đoạt lượng lớn thiên địa linh khí, đem thiên địa linh khí loại bỏ cùng chiết xuất sau đạo nhập Tần Thiên thể nội. Ngô Tuyết nhìn xem Tần Thiên ba loại võ hồn phía trên ba cái năng lượng thật lớn vòng xoáy, trên mặt không có vẻ vui mừng, ngược lại có chút vẻ lo lắng, tựa hồ tại lẩm bẩm lầu bầu nghi ngờ nói, Tần Thiên tu vi đã sớm đạt đến võ đế cảnh thượng vị đỉnh phong, bây giờ lại như cũ tại điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, hắn liền không lo lắng kinh mạch của mình, đan điền cùng thân thể đều bị quá lượng thiên địa linh khí cho vỡ bụng. Chẳng lẽ thân thể của hắn là hang không đáy hay sao? Ngô Tuyết, điều này nói rõ Tần Thiên chính là một cái quái vật. Ta tựa hồ nói sai. Tây Nguyệt cảm thấy có chút xấu hổ. Không có quan hệ. Mộng Tuyết nhìn phía Tây Nguyệt, cười nói, Tần Thiên vốn chính là một cái quái vật, bất quá là một cái rất tốt quái vật, ha ha. Mộng Tuyết, người ý nghĩ này thật kỳ lạ. Tây Nguyệt kinh ngạc nhìn chăm chú Mộng Tuyết, trêu chọc nói, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tình nhân trong mắt hết thảy đều là mỹ hảo. Tây Nguyệt, người giễu cợt ta. Mộng Tuyết gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tương phản tán gẫu Tây Nguyệt, tại cổ Hạo đại ca trong mắt, ngươi cũng là hoàn mỹ, so tiên nữ còn tiên nữ, ngươi không tin, có thể hỏi một chút hắn. A. Tây Nguyệt cùng cổ Hạo đều trợn tròn mắt. Các nàng làm sao cũng không nghĩ đến Mộng Tuyết sẽ đưa các nàng hai trước mặt mọi người lôi kéo cùng nhau. Lập tức cảm thấy có chút lúng túng. Cùng một chỗ. Cùng một chỗ. Cùng một chỗ. Độc Cô Thí Thiên đột nhiên quỷ kêu lên, đồng thời phi thường có cảm giác tiết tấu, ánh mắt mập mở tại Tây Nguyệt cùng Cổ Hạo ở giữa lưu truyền, hiển nhiên hắn hữu tâm tác hợp Tây Nguyệt cùng với Cổ Hạo trở thành người yêu. Tất cả mọi người ánh mắt cổ quái nhìn chăm chú Độc Cô Thí Thiên, thầm nghĩ Độc Cô Thí Thiên quá sẽ bắt lấy cơ hội chơi ác. Tây Nguyệt thẹn thùng, nội tâm lại phi thường phức tạp, trong nội tâm nàng thích Tần Thiên, đối với Cổ Hạo cũng không ghét, Cổ Hạo cũng thẹn thùng. Cổ Hạo phi thường cảm kích Mộng Tuyết cùng Độc Cô Thí Thiên, thực tình hy vọng nữ nhân mình yêu thích Tây Nguyệt có thể tiếp nhận chính mình. Trương Duyệt cũng hy vọng Tây Nguyệt cùng với Cổ Hạo, vì huynh đệ của mình Cổ Hạo, hắn cũng mở miệng cùng Độc Cô Thí Thiên hô, cùng một chỗ, cùng một chỗ, cùng một chỗ. Độc Cô lao đệ, Trương Duyệt lao đệ, lao ca ta cảm ơn các ngươi. Cổ Hạo ở trong lòng cảm kích mặc niệm, ánh mắt thần sắc nhìn chăm chú Tây Nguyệt, hy vọng đạt được Tây Nguyệt gật đầu. Cùng một chỗ, cùng một chỗ, cùng một chỗ. Cự Viên yêu thần, Bạch Hổ yêu thần, Hắc Giao yêu thần cùng Tô Tử thế mà cũng ồn ào lên. Cái này hiện tại đến phiên Mộng Tuyết mắt trợn tròn, nguyên bản nàng chỉ là tùy ý tương phản tán gẫu một câu Tây Nguyệt, lại không ngờ đến sự tình sẽ phát triển như thế bộ dáng, nàng không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng. Bất quá nàng có chút chờ mong Tây Nguyệt cùng Cổ Hạo có thể cùng một chỗ, dù sao nàng biết rõ Cổ Hạo yêu thương Mộng Tuyết. Cổ Hạo nghe được càng ngày càng nhiều người ủng hộ Tây Nguyệt cùng với mình, hắn lập tức kích động, nhịn không được hướng về phía Tây Nguyệt một gối quỳ xuống, chân thành bày tỏ nói: Tây Nguyệt, ta rất thích ngươi, hy vọng đuổi theo cho ta cầu của ngươi cơ hội được không? Vô luận ngươi cuối cùng có hay không nhận ta Cổ Hạo đều sẽ một đời một thế thủ hộ ngươi. Nếu có đời sau, như vậy ta ý nguyên như thế. Ngươi, lúc đầu tâm loạn như ma Tây Nguyệt, nghe được Cổ Hạo như thế chân thành bày tỏ, nội tâm của nàng loạn hơn, sắc mặt đỏ chói. Nàng hồi tưởng lại những năm gần đây, Cổ Hạo một mực tại yêu thương chính mình, cố chấp như thế nam nhân tốt phi thường hiếm thấy, nàng không khỏi hơi có chút tâm động, thế là nhẹ gật đầu, thẹn thùng mà nói, Cổ Hạo, ta có thể đáp ứng ngươi truy cầu ta, bất quá chúng ta cuối cùng có thể hay không cùng một chỗ, liền xem chúng ta duyên phận. Tây Nguyệt, ngươi rốt cục đáp ứng. Quá tốt rồi. Cổ Hạo đại hỉ, đột nhiên đứng dậy, xông đi lên hai tay đem Tây Nguyệt chặn ngang ôm lấy, nguyên địa chuyển quay lại, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười hạnh phúc, tựa hồ Tây Nguyệt đã là hắn người yêu. Ai nha, Cổ Hạo, ngươi làm gì? Nhanh buông ta xuống, nhiều người nhìn như vậy chúng ta, quá làm có tình. Bị Cổ Hạo trước mặt mọi người như thế thân mật ôm, Tây Nguyệt lập tức sợ ngây người, thân thể mềm mại thon dài đều có chút sơ cứng, đỏ mặt được không thể lại đỏ lên, điều diễm mất át. A, Tây Nguyệt, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta đây là kích động, ta lập tức thả ngươi xuống tới, ha ha ha. Cổ Hạo ý thức chính mình có chút kích động quá mức, lập tức cảm thấy thật không tiện, vội vàng nhẹ nhàng buông xuống Tây Nguyệt, đồng thời lui ra phía sau ba đại bước, sau đó đứng hạnh phúc cười ngây ngô. Mọi người nhìn, ta Cổ Hạo lão ca kích động không thôi, nụ cười hạnh phúc giống hoa cúc nở rộ, Cổ Hạo lão ca mùa xuân chính thức đến, ha 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 ha. Độc Cô Thí Thiên dương dương đắc ý cười to, tựa hồ tác hợp Tây Nguyệt cùng với Cổ Hạo đều là công lao của một mình hắn. Chương 482, giá trị quan khác biệt ta mùa xuân. Nghe rất đẹp bộ dáng, ha ha ha. Cổ Hạo tiếu dung càng thêm sáng lạ. Nhìn ngươi ngốc ngốc dáng vẻ, ta có chút hối hận đáp ứng ngươi truy cầu, phốc phốc. Tây Nguyệt đỏ mặt nói, nhịn cười không được, nàng vốn là một tính cách mở ra nữ tử, rất nhanh thích đứng tới. Ta đi tản bộ. Tây Nguyệt cuối cùng có chút thẹn thùng, tìm một cái lây cớ một thân một mình đi hướng xa xa rừng cây. Tản bộ. Cổ Hạo không biết mình nên làm như thế nào, lại bị Độc Cô Thí Thiên trùng điệp đẩy đi ra, sau đó nghe được Độc Cô Thí Thiên chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà nói, Cổ Hạo lão ca, ta đối với ngươi tình thường xem như chịu phục, nhân ra Tây Nguyệt ám chỉ ngươi đi cùng nàng tản bộ, ngươi ngu như vậy đứng làm cái gì? A. Thật sao? Tốt, ta vậy thì đi. Cổ Hạo kinh ngạc, tăng cường mừng rỡ, vội vàng cất bước đuổi theo Tây Nguyệt mà đi. Hắn không phải ngu xuẩn, biết lúc này còn không nắm chặt cơ hội có thể sẽ biến mất, cơ hội biến mất mang ý nghĩa chính mình khả năng vĩnh viễn không chiếm được Tây Nguyệt. Trẻ nhỏ dễ dạy, Độc Cô Thí Thiên ông cụ nó nói, thu hồi ánh mắt đắc ý, ánh mắt liếc nhìn Trương Duyệt cùng Nguyệt Bích Giao, Trương Trạc đàng hoàng mà nói, Cổ Hạo lao ca hạnh phúc đã định, ta nội tâm gánh tháo xuống một nửa, hiện tại chỉ có ta đại ca Trương Duyệt hạnh phúc còn không có đã định, xem ra ta còn cần cố gắng, mặc dù mệt điểm cổ điểm, nhưng là không có cách nào à, ta đàn ông ưu tú như vậy nhất định phải vì đại ca của mình một đời hạnh phúc nhiều hơn suy nghĩ. Toàn trường kinh ngạc, toàn bộ người đều nhìn chăm chú đang một thân một mình đắc ý Độc Cô Thí Thiên, kinh ngạc Độc Cô Thí Thiên lời này đều có thể đủ nói ra, quả thực kinh người chết không đền mạng. Tam đệ, lời nói này phải làm cho ta không phản bác được, ta cái này đại ca làm được thực sự có chút thất bại à. Trương Duyệt xấu hổ, chính mình trung thân đại sự đều cần chính mình tam đệ đến quan tâm, đến cùng ai mới là đại ca. Nguyệt Bích Giao sắc mặt trở nên có chút cổ quái, có chút cảnh giác nhìn chăm chú Độc Cô Thí Thiên, sợ Độc Cô Thí Thiên mở miệng tác hợp chính mình cùng Trương Duyệt, đến lúc đó nàng không biết nên cự tuyệt Trương Duyệt vẫn là tiếp nhận Trương Duyệt truy cầu. Muốn cái gì tới cái đó, Độc Cô Thí Thiên ánh mắt quả nhiên nhìn phía Nguyệt Bích Giao, ra vẻ kinh ngạc nói, Nguyệt Bích Giao tẩu tử, bây giờ thời tiết tốt như vậy, ngươi không cùng ta đại ca đi tản bộ sao? Tẩu tử. Nguyệt Bích Giao sắc mặt nháy mắt có chút đen, lúc này phản bác, Độc Cô Thí Thiên, ngươi không nên nói bậy nói bạn, ta sự tình không cần ngươi quan tâm, ngươi vẫn là quản tốt chính mình sự tình đi, ta không phải chị dâu của ngươi. Thật sao? Có thể không nên hối hận chính mình nói, hắc hắc, Độc Cô Thí Thiên quỷ dị cười nói, đại tẩu là tẩu tử, nhị tẩu cũng là tẩu tử, đã ngươi như thế kiên quyết, như vậy ngươi ta không có tẩu tử cùng tiểu thúc duyên phận vân. Cái này, Nguyệt Bích Giao trợn mắt hốt mồm, biết mình bị Độc Cô Thí Thiên cho hố, sắc mặt lập tức càng đen hơn, nàng trực tiếp cất bước rời đi, cũng không nói chính mình muốn đi làm gì, bất quá có thể khẳng định một điểm, nàng tại sinh Độc Cô Thí Thiên khí. Trương Duyệt trợn mắt hốt mồm nhìn chăm chú Nguyệt Bích Giao rời đi, ngược lại nhìn chăm chú Độc Cô Thí Thiên, có chút bất đắc dĩ mà hỏi, tam đệ ngươi có phải hay không có chút quá phận rồi? Những người khác tâm tình cùng Trương Duyệt không sai biệt lắm, toàn bộ nhìn chăm chú Độc Cô Thí Thiên, muốn Độc Cô Thí Thiên cho cái thuyết pháp. Quá phận. Độc Cô Thí Thiên trên mặt lại xuất hiện chỉ tiếp rèn sắc không thành thép thần tình, xem thường mà nói, đại ca, ngươi hồ đồ à, ngươi cảm thấy ta nhị ca sẽ tiếp nhận Nguyệt Bích Giao? Coi như ta nhị ca đáp ứng, ta nhị tẩu cũng không đáp ứng a, ngươi nói có đúng hay không? Cái này, Trương Duyệt không phản bắt được, bội phục Độc Cô Thí Thiên thật có thể nói cũng thực có can đảm nói, ánh mắt lại nhìn về phía Mộng Tuyết, phát hiện Mộng Tuyết đang ngủ quang sâu kín nhìn chăm chú Độc Cô Thí Thiên, biết Độc Cô Thí Thiên phải xui xẻo. Quả nhiên, Mộng Tuyết sinh khí âm thanh ầm vang lên, Độc Cô Thí Thiên, ngươi thật quá phận, có thể hay không đừng xen vào việc của người khác? Cẩn thận ngươi nhị ca sau khi tỉnh lại hung hăng thu thập ngươi. Nhị tẩu, ta ăn ngay nói thật cũng có lỗi. Độc Cô Thí Thiên vô tội nói, huống chi, ta đang vì ngươi, vì ta nhị ca cùng ta đại ca nhân sinh đại sự suy nghĩ, ta dễ dàng sao? Đây. Mộng Tuyết mắt trợn tròn, dư vị Độc Cô Thí Thiên thật đúng là không cách nào phản bác, thế là nàng nháy mắt không tức giận, tùy tiện Độc Cô Thí Thiên hồ nháo, dù sao đối với mình không có bất kỳ tổn thất nào, còn đối với mình chỗ tốt. Tam đệ, ta không lời nào để nói, cũng chịu phục. Nhìn thấy Mộng Tuyết đều nói không lại Độc Cô Thí Thiên, Trương Duyệt đối với Độc Cô Thí Thiên cam bái hạ phong. Độc Cô Thí Thiên, ta hoài nghi ngươi đời trước là người lão, kỳ hỉ. Tô Tử cười đùa nói, nàng lý giải Độc Cô Thí Thiên thực tình vì huynh đệ của mình suy nghĩ, bất quá nàng không hy vọng Độc Cô Thí Thiên trở thành người lão, dù sao Độc Cô Thí Thiên là nàng thích nam nhân. Từ nay về sau, ta Độc Cô Thí Thiên không nữa khi người lão. Độc Cô Thí Thiên chứng trạc đàng hoàng nói ra chính mình lời nói hùng hồn, ta muốn vì hạnh phúc của mình suy nghĩ, ta muốn chinh phục các loại mỹ nữ, ta muốn tại toàn vũ trụ lưu lại ta dòng dõi, cuối cùng có một ngày ta muốn trở thành vũ trụ chúa tể. Toàn trường kinh ngạc, coi là Độc Cô Thí Thiên đang nói đùa. Lớn sắt long, ngươi tức chết ta rồi. Tô Tử tức giận u oán chừng Độc Cô Thí Thiên một chút, sau đó hướng phía nơi xa chạy như bay, trong lòng ủy khuất phía dưới, nước mắt tràn mi mà ra, nước mắt theo gió phiêu tán. Tam đệ, Trương Duyệt đấu giá Độc Cô Thí Thiên bà bay, muốn nói điều gì, cuối cùng cái gì cũng chưa hề nói. Hắn hiểu rõ Độc Cô Thí Thiên, biết Độc Cô Thí Thiên nắm giữ một viên không an phận tâm, một nữ nhân căn bản không thỏa mãn được Độc Cô Thí Thiên đầu này lớn sắt long. Đại ca, nữ nhân không cần nuông chiều. Độc Cô Thí Thiên không quan trọng mà nói, ngươi càng là quan tâm một nữ nhân, càng khó lấy đạt được một nữ nhân, nam nhân mà lấy chinh chiến thiên hạ làm trọng. Khi ngươi có một ngày trở thành vũ trụ chúa tể sau, bất kỳ cái gì nữ nhân đều sẽ vì ngươi mà điên cuồng. Tốt ta, thụ giáo. Trương Duyệt mồ hôi một thanh, không dám tiếp tục cùng Độc Cô Thí Thiên giao lưu nữ nhân chủ đề. Mạnh, Cự Viên yêu thần, Bạch Hổ yêu thần, Hắc Giao yêu thần cùng Bạch Hổ Thế Kiệt toàn bộ đối với Độc Cô Thí Thiên quăng đi tán đồng ánh mắt. Hiện nhiên bọn hắn cùng Độc Cô Thí Thiên giá trị quan là nhất trí, có lẽ cái này cùng bọn hắn cùng Độc Cô Thí Thiên đều là yêu thú có quan hệ trực tiếp. Ngọc Tuyết, Tần Song, Tô Lan, Bạch Thiến Thiến cùng Bạch Hổ Vũ Hân năm cái nữ tính thì dùng phản đối ánh mắt nhìn chăm chú Độc Cô Thí Thiên, các nàng muốn phản bác Độc Cô Thí Thiên, lại sợ tự chuốc nhục nhã, dứt khoát ngậm miệng. Và anh. Ngay vào lúc này, một đạo trầm mặc bạo hưởng từ Tần Thiên thể nội truyền đến, nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Tần Thiên thế nào? Chẳng lẽ sắp chứng đạo tiên thần rồi? Mộc Tuyết nghi ngờ nhìn về phía khí tức thu liễm Tần Thiên, trong lòng ít nhiều có chút lo lắng, sợ Tần Thiên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Khả năng a. Trương Việt có chút không xác định nói, ánh mắt nhìn phía Độc Cô Thí Thiên chờ thiên thần, hỏi: Tam đệ, Tứ đế, Địa Mộng, Bạch Hổ lão ca, Hắc Giao lão ca, các ngươi cho rằng Tần Thiên hiện tại là tình huống như thế nào? Thần Tiên cũng nhanh muốn chứng đạo thiên thần. Điệp Mộng có chút ngưng trọng phát biểu chính mình cái nhìn, bất quá, ta cảm giác có chút không đúng, tựa hồ thân thể của hắn cùng khí tức đều cùng thiên địa hòa làm một thể, loại cảm giác này từ Tần Thiên thể nội truyền ra cái kia đến cổ quái tiếng nổ bắt đầu. Chương 483, Thiên địa nhân hợp nhất Điệp Thần, ngươi nói không sai, Tần Thiên hiện tại trạng thái phi thường thần kỳ, Bạch Hổ yêu thần giật mình nói, nếu như ta không có nhìn nhầm, như vậy Tần Thiên có thể đi vào truyền thuyết thiên địa nhân hợp nhất trạng thái tu luyện, tại loại này thần kỳ trạng thái dưới, hắn lại càng dễ cảm ngộ thiên đạo, hơn nữa còn là tương đối cấp độ sâu thiên đạo phát tác. Xem ra hắn có thể muốn chứng đạo cường đại thiên thần, khó lường a. Thiên địa nhân hợp nhất. Đám người chúng thú đều kinh ngạc, tiếp lấy vì Tần Thiên cảm thấy vui vẻ, nếu như Tần Thiên thật chứng đạo cường đại thiên thần, như vậy Tần Thiên tương lai võ đạo thành tựu đem bất khả hạn lượng, hoàn toàn có thể làm được cùng cảnh vô địch, thậm chí vượt biên giết địch. Trên thực tế, Tần Thiên xác thực ở vào trong truyền thuyết thiên địa nhân hợp nhất thần kỳ trạng thái, hắn tại cảm ngộ cao thâm thiên đạo phát tắc, một khi cảm ngộ thành công, chính là hắn chứng đạo thành mạnh đại thiên thần thời điểm. Tại một chút long huyết thảo dược hiệu phụ trợ dưới, Tần Thiên áp dụng bất diệt kim thân quyết ẩn chứa đặc thù huyền lực rèn luyện thân thể, đã đem võ đế chi thể rèn luyện đến cực hạn. Đến mức linh hồn là hai đời linh hồn, tại nghịch lân hoa dược hiệu tác dụng dưới, cũng đạt tới coi như không tệ trình độ. Tần Thiên huyền lực bị chiết xuất áp xúc cùng cường hóa đến một cái cực điểm, vừa rồi cái kia đạo tiếng nổ chính là huyền lực chất lượng đạt tới điểm tới hạn thanh âm, khó mà mạnh hơn, khiến cho Tần Thiên không thể không chứng đạo thiên thần. Tần Thiên có thể tiến vào thiên địa nhân loại này trong truyền thuyết thần kỳ trạng thái, trừ thân thể cùng linh hồn nguyên nhân bên ngoài, còn cùng ba loại võ hồn, nhất là cây xanh võ hồn có quan hệ mật thiết, thông qua cây xanh võ hồn, hắn càng thêm rõ ràng tiếp xúc thiên địa. Cây xanh võ hồn ngay cả thần long tàn hồn kim vân thần đều nhìn không thấu, thần bí mà cường đại, ẩn chứa vô hạn cường đại khả năng, thỉnh thoảng cho Tần Thiên mang đến kinh hỉ, đối với Tần Thiên đến nói là một kiện vô giá cơ bảo, là Tần Thiên trở thành người bên trong vương chỗ căn bản. Tần Thiên tự nhiên biết chính mình tiến vào một loại thần kỳ trạng thái, bất quá hắn lúc này không lo không thích, toàn tâm toàn ý cảm ngộ thích hợp bản thân cao thâm thiên đạo, hắn không có ham hố, chỉ tìm thích hợp nhất chính mình thiên đạo, có thể được lợi cả đời thiên đạo phát tác. Cái gì thiên đạo pháp tắc thích hợp ta đây? Tần Thiên linh hồn cùng thiên địa giao hòa vào nhau, một bên tìm kiếm thích hợp nhất chính mình thiên đạo pháp tắc, một bên tự hành suy nghĩ hy vọng thu hoạch được đốn ngộ. Muốn chứng đạo mạnh nhất thiên thần, nhất định phải cảm ngộ mạnh nhất thiên đạo pháp tắc, dù là sơ bộ cảm ngộ mạnh nhất thiên đạo pháp tắc cũng dù sao cũng so cảm ngộ đồng dạng thiên đạo pháp tắc mạnh, ta phải kiên nhẫn suy nghĩ, tìm kiếm cùng cảm ngộ, đừng để nhân sinh của mình lưu lại tiếc nuối. Tần Thiên nội tâm sớm đã có quyết định, nếu không hắn sẽ không nghĩ tới chứng đạo mạnh nhất thiên thần, hắn cảm giác chiến lực của mình còn chưa đủ, võ đế cảnh hắn nếu như không nắm giữ giai tự bí thuật như vậy, hắn căn bản không có một khả năng nhỏ nhoi cùng thiên thần đối đầu. Tần Thiên dự định chứng đạo mạnh nhất thiên thần về sau, ỷ vào giai tự bí thuật cùng đấu tự bí thuật, có thể cùng thần tướng cảnh cường giả sức đánh một trận, thậm chí có thể xử lý thần tướng cảnh hạ vị cường giả, như thế chiến lực mới là hắn muốn. Ta ba loại võ hồn có quan hệ mật thiết, cây xanh võ hồn ra đời mặt trời võ hồn cùng mặt trăng võ hồn, mặt trời võ hồn cùng mặt trăng võ hồn quen thuộc hoàn toàn tương phản, một cái dương một cái âm, cái này phù hợp đạo âm dương, mà đạo âm dương hẳn là một loại cao thâm thiên đạo a. Tần Thiên nghĩ đến chính mình võ hồn, trong lòng đột nhiên có loại hiểu ra, cảm giác đạo âm dương là một loại phi thường thích hợp bản thân thiên đạo pháp tắc, đến lúc đó áp dụng đạo âm dương phối hợp mặt trời võ hồn cùng mặt trăng võ hồn, có lẽ có thể để uy lực đạt tới một mức độ khủng bố. Tần Thiên dụng tâm đi tìm cùng cảm ngộ cái gọi là đạo âm dương, thế nhưng là trong lúc nhất thời không có kết quả, lập tức có chút hoài nghi thầm nghĩ, ta không cảm giác được đạo âm dương, có phải hay không thiên đạo pháp tắc không tồn tại đạo âm dương? Vẫn là đạo âm dương quá cao thâm, thời gian ngắn ta không cách nào cảm giác được. Cổ tịch bên trên ghi chép, có một loại thuyết pháp như vậy, dương đại biểu dương gian, đại biểu sinh, âm đại biểu âm phủ, đại biểu chết. Đạo âm dương có thể hay không cùng sinh tử chi đạo có quan hệ, hoặc là đạo âm dương liền là sinh tử chi đạo. Bất quá, cổ tịch bên trên còn có một loại thuyết pháp, nói nam người đại biểu dương, nữ người đại biểu âm, nam nhân cùng nữ nhân kết hợp, phù hợp đạo âm dương, tại là nam nhân cùng nữ nhân kết hợp thời điểm, có thể bộc phát ra cường đại năng lượng, cố năng lượng này có thể sáng tạo sinh mạng, cũng có thể hủy diệt sinh mạng, sinh cùng tử chỉ là trong một ý nghĩ. Đạo âm dương đến cùng phải hay không sinh tử chi đạo đâu? Tần Thiên trong lòng đang suy nghĩ vấn đề này nói đến tựa hồ rất đơn giản, kỳ thực phi thường phức tạp thâm ảo. Không phải nhất thời bán hội liền có thể đốn ngộ. Đúng rồi, cây xanh võ hồn tựa hồ có sinh tử chi đạo năng lực. Tần Thiên trong lòng xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, cây xanh võ hồn đã có thể trị sinh mạng, lại có thể hủy diệt sinh mạng, sinh tử đều tại trong lòng bàn tay của nó, mà ta là cây xanh võ hồn chủ nhân, nói một cách khác, ta có phải hay không thông qua cây xanh võ hồn nắm trong tay sinh tử chi đạo. Nghĩ đến cái này điểm này, Tần Thiên vui mừng, tựa hồ bắt chùm đầu tự, vì vậy tiếp tục phỏng đoán cùng cảm ngộ, nếu như cây xanh võ hồn thật cùng sinh tử chi đạo có quan hệ, như vậy cây xanh võ hồn có thể cho đạn sinh ra mặt trời võ hồn cùng mặt trăng võ hồn không giữ quy tắc sửa lại, có lẽ đạo âm dương là sinh tử chi đạo biểu hiện bên ngoài a. Tại Tần Thiên tại cảm ngộ thiên đạo có chỗ tiến triển thời điểm, cây xanh võ hồn tách ra chói mắt vạn trượng và mang, xuyên thẳng vân tiêu cùng đại địa, tựa hồ nó đang cùng trời sản sinh liên hệ. Mặt trời võ hồn cùng mặt trăng võ hồn tại tự quay đồng thời, còn lẫn nhau quay quanh, rất sắp biến thành âm dương trận đồ, mà âm dương trận đồ tại thâm thúy đen kịt vũ trụ bối cảnh, hiển đến vô cùng hơi thở mạnh, tang thương cùng thần bí. A, Tần Thiên võ hồn xuất hiện tình huống dị thường. Một mực chú ý Tần Thiên tu luyện đám người kinh ngạc dò xét Tần Thiên ba loại võ hồn, không biết Tần Thiên võ hồn là nhận Tần Thiên mệnh lệnh mới động tác, vẫn là tự động. Chẳng lẽ Tần Thiên thiếu gia tại cảm ngộ cao thâm thiên đạo, dẫn đến võ hồn xuất hiện tình huống dị thường? Có lẽ Tần Thiên thiếu gia thần bí võ hồn có thể giúp Tần Thiên thiếu gia cảm ngộ cao thâm thiên đạo a. Tần Song suy đoán nói, hai con ngươi nở rộ trí tuệ quang mang, Thân là tuyệt âm linh thể, nàng đối với thiên địa có đặc biệt cảm ứng chi lực, trực giác nói cho nàng, Tần Thiên võ hồn lại trợ giúp thiếu gia cảm ngộ cao thâm thiên đạo.
Ừm, Tần Song nói có lý.
Điệp Mộng đồng ý nói, Tần Thiên võ hồn quá thần bí, tựa hồ căn bản không phải võ hồn, mà là một loại cường đại thiên đạo phát tác, nếu không làm sao có thể đản sinh ra hai loại võ hồn. Võ hồn là thiên địa giao phó nhân tộc một loại cường đại thần thông, có lẽ cũng có thể xưng là một loại thiên đạo thủ đoạn a. Bạch Hổ yêu thần phát biểu cái nhìn của mình, mỗi người thiên phú khác biệt, dẫn đến võ hồn phẩm giai khác biệt, Tần Thiên võ hồn không phải bình thường, có lẽ hắn có thể ỷ vào thần bí võ hồn cảm ngộ ra cao thâm thiên đạo phát tác. Điệp Mộng tỷ tỷ, Bạch Hổ lão ca, các ngươi ý nghĩ phi thường nhất trí, cái này có tính không tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Hắc hắc. Độc Cô Thí Thiên gan to bằng trời, thế mà mở lên Điệp Mộng cùng Bạch Hổ yêu thần trò đùa. Toàn trường kinh ngạc. Đám người toàn bộ kinh dị nhìn chăm chú Độc Cô Thí Thiên, thầm nghĩ Độc Cô Thí Thiên cái miệng này cơ hồ không có cái gì không dám nói, thế nhưng là Độc Cô Thí Thiên không lo lắng họa tử ở miệng mà ra không. Chương 484, chứng đạo mạnh nhất thiên thần quả nhiên, Điệp Mộng sắc mặt trở nên lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Độc Cô Thí Thiên, ngữ khí lạnh hơn, "Độc Cô Thí Thiên, ngươi tốt nhất không nên nói lung tung, cẩn thận ta cắt đầu lưỡi của ngươi, đây không phải trò đùa, biết sao?" "Độc Cô lão đệ, ngươi bắt ta hay nói giỡn có thể, không cần bắt ta cùng Điệp Mộng cùng một chỗ nói đùa à, coi như ta không ngại, Điệp Mộng chưa hẳn không ngại, ngươi cứ nói đi." "Ha ha." Bạch Hổ yêu thần cười ha ha một tiếng, vì chính mình cũng vì Độc Cô Thí Thiên tìm bậc thềm hạ. "Điệp Mộng tỷ tỷ, Bạch Hổ lão ca, ta sai rồi, các ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân." "Ha ha." Độc Cô Thí Thiên ngượng ngùng nhậm nhậm, cười cười ngậm miệng, sợ Điệp Mộng thật động thủ cắt đầu lưỡi của hắn. Điệp Mộng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Độc Cô Thí Thiên một hồi lâu, cuối cùng không có bộc phát nộ khí, bình tĩnh nói, "Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, tuyệt đối không có lần sau." "Hắc hắc." Độc Cô Thí Thiên ngượng ngùng cười nói, nội tâm thở dài một hơi, hắn bây giờ mới biết Điệp Mộng có thể cho mình tạo thành áp lực lớn như vậy, không phải là bởi vì thực lực, mà là bởi vì khí chàng. Điệp Mộng tựa hồ thiên thần có nữ vương khí chàng, cái này nữ vương khí chàng không có bởi vì tu vi mà giảm giá hoặc là tăng gọn, mà là một loại người khí chất trời sinh cho người ta áp lực vô hình, dù là đối đầu tu vi cao hơn nàng cường giả cũng giống vậy. A, Độc Cô Thí Thiên cũng có sợ hãi người. Đám người kinh ngạc nhìn chăm chú Độc Cô Thí Thiên, tại bọn hắn trong trí nhớ, Độc Cô Thí Thiên tựa hồ không có sợ qua bất luận kẻ nào bao quát Tần Thiên, bọn hắn ý thức được Điệp Mộng quả thật có chút không giống bình thường. Mộng biết ánh mắt nhìn về phía xinh đẹp cao quý Điệp Mộng, có chút cảm thấy một chút sức cạnh tranh, không thể không thừa nhận Điệp Mộng nắm giữ đặc biệt khí chất, loại này đặc biệt khí chất đối với nam nhân cũng có chí mạng lực hấp dẫn cùng sức hấp dẫn, khó trách có thể chinh phục Tần Đế thể xác tinh thần. Điệp Mộng cảm nhận được Mộng Tuyết dị dạng ánh mắt trực tiếp cùng Mộng Tuyết ánh mắt đối mặt, trong lòng nàng là Mộng Tuyết cướp đi nàng nam nhân, cứ việc Tần Thiên không hoàn toàn là Tần Đế, nhưng là nàng đối với yêu Tần Đế có loại cực mạnh lòng ham chiếm hữu, thế là đem Mộng Tuyết xem như tình địch. Mộng Tuyết không yếu thế chút nào cùng Điệp Mộng đối mặt, nàng không thể thua khí chàng, nếu không tương lai sẽ Điệp Mộng khí chàng cho áp chế, có lẽ sẽ đối với mình mất đi tự tin, từ đó mất đi Tần Thiên, đây là nàng không hy vọng phát sinh sự tình. Điệp Mộng cùng Mộng Tuyết lại bắt đầu đấu. Những người khác phát hiện Điệp Mộng cùng Mộng Tuyết tranh phong tương đối, lập tức cảm thấy có chút bất đắc dĩ, bọn hắn sẽ không can thiệp, bởi vì không thể thiên vị bất kỳ bên nào, chỉ có thể làm người đứng xem. Đạo âm dương, sinh tử chi đạo, âm dương giao hòa, sinh tử luân hồi, lấy âm dương đúc sinh tử đạt luân hồi. Ta hiểu được, ta muốn là sinh tử luân hồi thiên đạo. Thiên thần cảnh, cho ta đột phá. Ta lấy Tần Thiên chi danh, thành tựu mạnh nhất thiên thần. Trên võ hồn nhận lấy dẫn dắt, Tần Thiên rất vui vẻ ngộ đến thích hợp nhất chính mình thiên đạo pháp tắc, đó chính là sinh tử luân hồi thiên đạo, hắn chí hướng rất cao, cũng có thể nói dã tâm mừng mừng. Tha thiếu không đầu, cảm ngộ thiên đạo muốn truy cầu hoàn mỹ. Tần Thiên biết chính mình không có khả năng lập tức đem sinh tử luân hồi thiên đạo lĩnh ngộ thấu triệt, đây là một cái quá trình tiến lên tuần tự, khả năng tìm kiếm thời gian dài dằng dặc mới có thể cảm ngộ cùng nắm giữ đến sinh tử luân hồi thiên đạo tinh túy. Tần Thiên không biết các thiên thần cảm ngộ cái gì thiên đạo, hắn chỉ rõ ràng chính mình cần cảm ngộ cái gì thiên đạo như vậy đủ rồi, hiện tại sẽ đem sinh tử luân hồi thiên đạo cảm ngộ đến cạn cấp độ, đạt tới chứng đạo thiên thần mục đích. Tương lai, hắn sẽ đem sinh tử luân hồi thiên đạo hướng phía cấp độ sâu đi cảm ngộ, cuối cùng đạt tới trưởng khống sinh tử thực hiện luân hồi hành vi người tiên. Đây là một cái quá trình khá dài, cũng là một quá trình gian nan, có lẽ phía trước có chặn đường cấp của, đây đều là không thể đoán được. Vâng, tại Tần Thiên sơ bộ cảm ngộ sinh tử luân hồi thiên đạo về sau, nguyên bản hắn thu liễm khí thế đột nhiên bạo phát, giống như kiềm chế đã lâu sống núi lửa phun trào, hung mãnh mà cuồng bạo, khí thế của hắn phi thường khủng bố, vượt xa đồng dạng võ đế đột phá thiên thần khí thế. Lúc này Tần Thiên, khí thế kinh thiên, phong mang tất lộ, giống như một tôn cổ thần khôi phục, khí tức bá đạo, không ai bị nổi, tựa hồ có thể chiến thiên chiến địa, hắn quả thực thành vì thiên địa chúa tể, bệ nghệ vân vân. Thật mạnh. Cảm nhận được Tần Thiên bộc phát khí thế cùng khí tức, đám người bao quát Độc Cô Thí Thiên đều động dung, ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú Tần Thiên, cứ việc có chỗ chuẩn bị tâm lý, nhưng là y nguyên cảm thấy chấn kinh, bọn hắn ý thức được Tần Thiên thật muốn chứng đạo cường đại thiên thần. Nhị ca Huy Vũ, ngươi thật sự là một cái tuyệt thế thiên tài a.
Không, là yêu nghiệt.
Độc Cô Thí Thiên sợ hãi thán nói, mặt mũi tràn đầy đều là vui sướng chi sắc.
Xuyệt, Độc Cô Thí Thiên, ngươi nhỏ giọng một chút, tốt nhất đừng nói chuyện, tuyệt đối đừng quấy rầy ngươi nhị ca chứng đạo thiên thần thời khắc mấu chốt. Nghe được Độc Cô Thí Thiên sợ hãi thán phục, Mộc Tuyết đội vàng ngăn lại Độc Cô Thí Thiên. Sợ quấy rầy đến Tần Thiên, nàng so với ai khác đều quan tâm Tần Thiên, tự nhiên không cho phép Tần Thiên đột phá qua trình ngoại ý muốn nổi lên.
Ê! Biết, nhị tẩu. Độc Cô Thí Thiên lập tức ngậm miệng, hắn trực tiếp xưng hô Mộng Tuyết vì nhị tẩu, biểu thị thừa nhận Mộng Tuyết cùng Tần Thiên quan hệ, cái này khác nhau đối đại được Mộng. Mộ Tuyết nghe được Độc Cô Thí Thiên gọi mình nhị tẩu, nội tâm cảm thấy phi thường thoải mái, ánh mắt tán dương nhìn thoáng qua Độc Cô Thí Thiên, sau đó tiếp tục khóa chặt Tần Thiên, mật thiết chú ý Tần Thiên chứng đạo thiên thần mấu chốt quá trình. Điệp Mộng không có công phu đi so đo Độc Cô Thí Thiên bất công, trong nội tâm nàng có chút gấp trương phi thường kích động, thực tình hy vọng Tần Thiên thu hoạch được thành công. Đối với Tần Thiên tiếp trước Tần Đế, nội tâm của nàng y nguyên vô cùng áy náy, cho nên nàng hy vọng Tần Thiên sẽ tốt hơn, nàng mới có thể giảm bớt nội tâm cảm giác áy náy. Bạch Hồ yêu thần, Cự Viên yêu thần, Hắc Giao yêu thần, Trương Duyệt, Tần Song, Nguyệt Bích Giao, Tô Lan cùng Bạch Thiến Thiến toàn bộ nín hơi ngưng thần, không còn dám phát ra tiếng vang, sợ ảnh hưởng đến Tần Thiên. Hiu 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 hào hào hào, Tần Thiên lập tức liền muốn chứng đạo thiên thần thành công, hắn ba loại võ hồn tựa hồ có linh tính, hương phấn vận chuyển cùng run run, võ hồn cùng thiên địa giao cảm cùng một chỗ, để hắn càng thêm rõ ràng cảm ngộ sinh tử luân hồi thiên đạo, gia tăng chứng đạo thiên thần sát suất thành công. Ngay lúc này, Tần Thiên quanh thân cách ra kim sắc hơi đen hào quang áo ánh, quang mang đem hắn tôn lên vô cùng thần thánh uy nghiêm, giống như Phật Đà tại thế, giống như trên trời rơi xuống thần tướng, muốn chấn áp phiến thiên địa này, duy hắn độc tôn. Tần Thiên cái này chứng đạo thiên thần động tinh thật là quá lớn a. Hắc Giao yêu thần khiếp sợ nói, ta đối mặt Tần Thiên, đột nhiên có loại không cách nào chiến thắng, không, hẳn là không cách nào địch nổi áp lực thật lớn, ta có loại dự cảm, Tần Thiên một khi chứng đạo thiên thần thành công, như vậy hắn một cái có thể đánh ta 10 cái. 10 cái? Độc Cô Thí Thiên lắc đầu, chững chạc đàng hoàng mà nói, lão hắc, ngươi đánh giá thấp ta nhị ca thực lực, hắn muốn chứng đạo mạnh nhất thiên thần, đánh ngươi 100 cái đều không là vấn đề, ngay cả ta đều còn lâu mới là đối thủ của hắn. 100 cái? Ách. Hắc Giao yêu thần có chút buồn bực, trong lòng có chút khinh phục, bất quá không có biểu lộ ra. Hiu 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 hô hô hô, Tần Thiên ba loại võ hồn càng thêm điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, cho Tần Thiên chứng đạo thiên thần cung cấp sau cùng năng lượng, đồng thời bọn chúng cùng thiên địa giao cảm, phụ trợ Tần Thiên chứng đạo cường đại thiên thần. Ta Tần Thiên, ngay hôm đó thành tựu mạnh nhất thiên thần. Duy ta độc tôn. Nương theo lấy Tần Thiên một đạo gầm hét, hắn đột nhiên mở ra hai con ngươi, hai con mắt của hắn nổ bắn ra rực rỡ kim sắc hơi mang màu đen thần quang, đôi mắt chỗ sâu thế mà xuất hiện nhật nguyệt giao thế vũ trụ tinh hải hỗn độn chìm nổi đáng sợ dị tượng. Chương 485, truyền thuyết thiên kiếp duy ta độc tôn. Nhị ca huy vũ. Độc Cô Thí Thiên nhịn không được lại sợ hãi than, hắn phát hiện Tần Thiên đã mở hai mắt ra, biết Tần Thiên đã chứng đạo thiên thần thành công, thế là không sợ quấy rầy đến Tần Thiên. Chúc mừng nhị đệ. Chúc mừng Tần Thiên lão đệ. Chúc mừng nhị ca. Nhị ca huy vũ. Chúc mừng Tần Đế, không, hiện tại đổi giọng Tần Thần, ha ha. Chúc mừng Tần Thiên. Mắt thấy Tần Thiên chứng đạo thiên thần thành công, đám người nhao nhao chúc mừng Tần Thiên, trên mặt đều là vui sướng chi sắc, nguyên bản lo lắng Tần Thiên tâm tình nháy mắt trầm tĩnh lại. Tần Thiên không có trả lời đám người, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiếp tục để võ hồn hấp thu thiên địa linh khí cường hóa tự thân cùng ổn định cảnh giới, chẳng biết vì sao, hắn cảm giác chính mình còn không có đạt tới trong lý tưởng mạnh nhất thiên thần, chỉ là rất mạnh thiên thần. Tần Thiên một lần nữa nhắm mắt lại làm cái gì? Mộng Tuyết nghi ngờ hỏi. Hẳn là tại củng cố cảnh giới a. Điệp Mộng có chút không xác định trả lời, nàng thế mà chủ động trả lời Mộng Tuyết vấn đề, nghĩ đến nàng cùng Mộng Tuyết đồng dạng quan tâm Tần Thiên hết thảy. Chờ đợi xem liền biết, nghĩ đến sẽ không có vấn đề gì, bởi vì Tần Thiên vốn chính là một cái thần bí hề hề ra hỏa, ha ha. Bạch Hổ Bại Vũ cười ha ha một tiếng, cũng không lo lắng Tần Thiên sẽ có vấn đề gì. Tất cả mọi người đồng ý Bạch Hổ Bại Vũ, thế là không có cái gì lo lắng Tần Thiên, an tĩnh chờ đợi Tần Thiên hoàn thành sau cùng củng cố quá trình. Một lát sau, Tô Tử, Cổ Hạo cùng Tây Nguyệt cái này ba cái đi tản bộ người trở về. Tô Tử u đoán nhìn chăm chú một chút Độc Cô Thí Thiên, một câu đều chưa hề nói. Cổ Hạo một mặt hạnh phúc chi sắc, Tây Nguyệt sắc mặt đỏ lên. Độc Cô Thí Thiên không nhìn thẳng Tô Tử, bất quá lại dùng mập mờ ánh mắt liếc nhìn một chút Cổ Hạo cùng Tây Nguyệt. Độc Cô Thí Thiên đã trước mặt mọi người phát ra chính mình muốn chinh phục các tộc mỹ nữ lời nói hùng hồn, nếu như Tô Tử không thể tiếp nhận, như vậy hắn chỉ có thể từ bỏ Tô Tử, hắn liền có như thế ba khí, ôm đại trượng phu gì hoạn không vợ tâm thái. Đối với Độc Cô Thí Thiên tâm thái, những người khác không tiện nói gì, dù sao người có chí riêng, Độc Cô Thí Thiên muốn truy cầu rất nhiều nữ nhân không có cái gì đúng và sai. Ừm. Một nén hương về sau, Tần Thiên lòng có cảm giác, cảm thấy nguy cơ chí mạng đến từ bầu trời, đột nhiên mở ra hai mắt, giơ lên mặt, ánh mắt nghi ngờ nhìn hướng lên bầu trời, giật mình nói, bầu trời làm sao xuất hiện thần kỳ thất thải đám mây? Đồng thời còn nhiều như vậy, tựa hồ cũng hướng phía phiến khu vực này nhanh chóng tụ tập mà đến. Đây là cái gì cảnh tượng? Tần Thiên, ngươi đang nhìn cái gì? Phát hiện Tần Thiên ngẩng đầu nhìn trời, đám người nghi ngờ ngẩng đầu nhìn trời, lập tức phát hiện Tần Thiên đang nhìn cái gì? Thất thải đám mây, thật xinh đẹp. Ta chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy đám mây. Tô Tử kinh hô lên, nguyên bản trên mặt không vui chi sắc, nháy mắt biến mất, bị vẻ mê say thay thế. Chẳng lẽ có thần nữ tiên tiên sắp hạ phàm? Độc Cô Thí Thiên nói đùa nói, đột nhiên hắn sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, không được, đây là trong truyền thuyết Tiếp Vân. Nhị ca, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, ngươi khả năng lập tức độ trong truyền thuyết thiên kiếp. Tiếp Vân, thiên kiếp. Tần Thiên nhíu mắt, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, vội vàng truy vấn, tam đệ, ngươi nói rõ một chút, vì cái gì ngươi như vậy xác định những Tiếp Vân kia? Còn có, ngươi làm sao khẳng định là ta dẫn tới Tiếp Vân? Thiên kiếp. Ông trời ơi. Đám người mặc dù lần đầu tiên nghe nói quá thiên kiếp, nhưng là từ thiên kiếp mặt chữ ý tứ liền biết thiên kiếp khẳng định phi thường đáng sợ, nhao nhao vô cùng lo lắng Tần Thiên, hy vọng Độc Cô Thí Thiên nhìn nhầm. Nhị ca, ngươi trước không nên gấp gáp, ta giản muốn nói với ngươi một thứ gì là thiên kiếp. Độc Cô Thí Thiên khuyên Tần Thiên không nên gấp gáp, kỳ thật hắn so Tần Thiên còn muốn sốt ruột, mặc dù hắn không có được chứng kiến thiên kiếp, nhưng là từ Ám Hắc Long tộc cổ tịch bên trên nhìn qua liên quan tới thiên kiếp ghi chép, thế là nói tóm tắt nói, nhị ca, ta tại Ám Hắc Long tộc cổ tịch bên trên thấy qua liên quan tới thiên kiếp ghi chép đã nói, có chút nắm giữ nghịch tiền chi tư yêu nghiệt, khi tu vi của bọn hắn đạt tới trình độ nhất định về sau, thượng tiên xúc động, cảm giác yêu nghiệt tương lai sẽ đem thiên đạo dẫm tại dưới chân, thiên đạo là trí cao vô thượng, tự nhiên không cho phép yêu nghiệt tồn tại, thế là hạ xuống khủng bố thiên đạo lôi kiếp, tên cứ gọi tắt thiên kiếp đến oanh sát yêu nghiệt. Nghịch tiên yêu nghiệt, đem thiên đạo dẫm tại dưới chân. Ách, Tần Thiên giật mình qua đi, cảm thấy có chút vô tội, ta chính là một cái nho nhỏ thiên tài mà thôi, làm sao lại nghịch tiên? Cái này lão tặc thiên có phải hay không sai lầm? Nhị ca, ngươi đừng quản lão tặc thiên có không có nhầm, lập tức thiên kiếp đánh đến nơi, ngươi làm tốt độ kiếp chuẩn bị tâm lý đi. Độc Cô Thí Thiên nghiêm túc nói, độ kiếp thất bại, ngươi sẽ hóa thành kiếp cho, độ kiếp thành công, thân thể ngươi cùng linh hồn đều sẽ gấp bội cường đại, độ kiếp chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình thủ đoạn đi đối kháng, người khác không giúp được ngươi, nếu không giúp cho ngươi người cũng sẽ cùng theo độ kiếp. Cái này, Tần Thiên trầm mặc, sau một lát, hắn chiến ý trùng thiên mà nói, đã ông trời như thế để mắt ta, như vậy ta liền cùng ông trời đấu một trận, ta nhất định muốn độ quá thiên kiếp, mệnh ta do ta không do trời. Tần Thiên, Mộng Tuyết, Điệp Mộng, Thần Song cùng Bạch Thiến Thiến chờ tuyệt thế mỹ nữ nhao nhao lo lắng nhìn chăm chú Tần Thiên, trong các nàng tâm cảm thấy có chút sợ hãi, sợ Tần Thiên độ kiếp thất bại hóa thành kiếp cho, đến lúc đó các nàng đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Nhị ca cố lên, đừng thua cho lão tặc thiên. Cự Viên yêu thần vì Tần Thiên hơi thở mạnh, sau đó đối với ông trời gầm thét. Đúng, đừng thua cho lão tặc thiên. Tần Thiên, ngươi nhất định có thể độ quá thiên kiếp, đánh bại lão tặc thiên. Bạch Hổ yêu thần, Hắc Giao yêu thần cùng Hỏa Diễm Xà yêu thần nhao nhao phụ họa, vì Tần Thiên độ biên, bọn hắn cũng chỉ có thể vì Tần Thiên độ biên, không có cách nào. Đối với độ kiếp loại chuyện này, bọn hắn lực bất tòng tâm. Độc Cô Thí Thiên quan sát bầu trời tình huống, nghiêm túc nói, toàn bộ người lập tức rời xa ta nhị ca, nếu có người bị thiên kiếp đánh trúng, khẳng định như vậy sẽ cùng theo ta nhị ca cùng một chỗ độ kiếp, cơ hội là hữu tử vô sinh kết cục, bởi vì chúng ta bên trong chỉ có ta nhị ca mới có thể dẫn tới trong truyền thuyết thiên kiếp. Xem ra ta chứng đạo mạnh nhất thiên thần cũng có phong hiểm, ha ha. Tần Thiên tự giễu cười một tiếng, nói, các ngươi đều lui ra đi, các ngươi yên tâm, ta sống lại một đời, ông trời sẽ không dễ dàng thu ta, ta nắm giữ nghịch thiên võ hồn, khẳng định có thể độ quá thiên kiếp. Tần Thiên. Mộng Tuyết mắt đỏ nhào vào Tần Thiên ôm ấp, lo lắng vô cùng mà nói, ta tốt lo lắng ngươi, ta rất sợ hãi, ngươi nhất định muốn độ quá thiên kiếp, tuyệt đối không nên từ bỏ hy vọng sống sót, đáp ứng ta được không? Cảm nhận được Mộng Tuyết nhiệt độ cơ thể cùng quan tâm, Tần Thiên cảm giác thân thể có một dòng nước ấm đang chảy, cảm động phía dưới, cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, hai tay của hắn ôm thật chặt Mộng Tuyết, ra vẻ nhẹ nhõm an ủi, Mộng Tuyết, không cần lo lắng càng không cần phải sợ, ngươi yên tâm, nam nhân của ngươi nhất định là trên đời này mạnh nhất nam nhân, một lần nho nhỏ thiên kiếp đáng là gì? Nhiều lắm thì đối với ta gãi gãi ngứa mà thôi. Vẫn là của ta một trận tạo hóa không phải. Ha ha, đều nguy hiểm như vậy, ngươi còn ba hoa, ta nên nói ngươi cái gì tốt đâu. Mộng Tuyết cảm thấy đã buồn cười vừa tức giận, bất quá nàng lý giải Tần Thiên tâm ý Mộng Tuyết, ngươi mau theo mọi người cùng nhau xa cách nơi này, ta cảm giác tiên kiếp chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống tới. Tần Thiên đem Mộng Tuyết nhẹ nhàng đẩy ra. Ừm. Mộng Tuyết khẽ gật đầu, thật sâu nhìn chăm chú một chút Tần Thiên, sau đó lưu luyến không rời lui hướng nơi xa, cho người ta một loại sinh ly tử biệt bi thương và thê lương cảm giác. Tất cả mọi người lui xa, đừng do dự. Độc Cô Thí Thiên mở miệng nói, sợ những người khác cùng Tần Thiên từng cái tạm biệt, bởi vì hắn phát hiện kiếp vân sắp thành hình, khi kiếp vân triệt để thành hình về sau, liền sẽ hạ xuống lực sát thương khủng bố lôi kiếp. Chương 486, bị thiên lôi bổ tiêu, tất cả mọi người nhanh chóng lui ra phía sau lái đi, trọn vẹn lui 5 dặm lộ trình mới dừng bước, rời khỏi xa như vậy là bởi vì không người nào biết tiên kiếp ảnh hưởng phạm vi, thế là tận lực lui xa một chút. Tần Thiên không có động tác, hắn từ Độc Cô Thí Thiên nơi đó biết tiên kiếp là không cách nào tránh né, dù là trốn hư không cũng vô dụng, chỉ có thể dựa vào thân thể cùng thực lực nghịch kháng. Tần Thiên ngửa mặt lên, ánh mắt nhìn chăm chú trên bầu trời kiếp vân, có chút tự rêu nói, nghĩ không ra ta có thể dẫn tới trong truyền thuyết thiên kiếp, cái này là vinh hạnh của ta, vẫn là bất hạnh. Không biết ta có thể hay không thừa nhận được thiên kiếp. Hy vọng không cần khổ cực trở thành kiếp cho a. Võ hồn, thu. Tần Thiên thu hồi chính mình võ hồn, không đến bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn sẽ không mạo hiểm để chính mình võ hồn đi đối kháng cùng tiếp nhận thiên kiếp, bất quá hắn đối với mình cây xanh võ hồn có chút chờ mong. Cây xanh võ hồn nắm giữ siêu cường chữa trị năng lực, chỉ cần Tần Thiên không bị thiên kiếp lôi điện cho miểu sát, như vậy nó liền có thể nhanh chóng chữa trị Tần Thiên thương tích, cái này so ăn cái gì thần đan rượu dược đều có tác dụng. Sở dĩ cây xanh võ hồn là Tần Thiên độ kiếp một loại cường đại lực lượng, không có cây xanh võ hồn, Tần Thiên căn bản không có lòng tin đối kháng trong truyền thuyết thiên kiếp, dù là hắn chứng đạo cường đại thiên thần cũng có thể là không đáng chú ý, trời mới biết thiên kiếp lôi điện uy lực như thế nào. Lôi điện có mấy đạo? Tần Thiên suy đoán chính mình dẫn tới thiên kiếp nguyên nhân trực tiếp là sơ bộ cảm ngộ sinh tử luân hồi thiên đạo cùng chứng đạo cường đại thiên thần, gián tiếp nguyên nhân hẳn là cây xanh võ hồn, bởi vì thực lực của hắn cơ sở là cây xanh võ hồn. Không có cây xanh võ hồn, Tần Thiên dù là nắm giữ kiếp trước chiến thần võ hồn cũng không thể đạt đến thực lực bây giờ, tự nhiên sẽ không dẫn tới thiên kiếp. Tần Thiên còn có cái khác độ kiếp lực lượng, tỉ như cổ kiếm, tỉ như đấu tự bí thuật cùng giai tự bí thuật, tại thời khắc nguy hiểm, hắn sẽ sử dụng cổ kiếm đối kháng thiên kiếp, chỉ vì cổ kiếm nội ẩn ngậm một cỗ kinh khủng năng lượng. Đấu tự bí thuật cùng giai tự bí thuật cường đại tự nhiên không thể nghi ngờ, có thể nháy mắt tăng lên Tần Thiên thực lực, khả năng tại Tần Thiên thời khắc sinh tử lập công, cái này là hoàn toàn khả năng sự tình. Trên bầu trời thất thải kiếp vân càng ngày càng nhiều, tựa hồ từ vô tận thương không bay tới, tụ tập tại mảnh nhỏ bầu trời, kiếp vân càng để lâu càng dày, cơ hồ đem ánh nắng đều che đậy, nguyên bản thất thải chi sắc dần dần chuyển biến thành màu đen kịt, cho người ta một loại như chỉ giống như nặng nề cảm giác áp bách. Hô hô hô. Ầm ầm. ken ken ba. Đột nhiên, đen kịt tiếp vân giống như to lớn thiên ma tán đồng dạng tại cao không xoay tròn, lập tức sinh ra lôi bạo âm thanh cùng thiểm điện cùng, cảnh tượng kinh khủng dị thường, cái này so với bình thường lôi vân thiểm điện muốn đáng sợ nhiều lắm. Nhìn tiếp vân năng lượng ẩn chứa phi thường khủng bố a, ta có thể chống cự được nhất lượt thiên kiếp lôi điện sao? Tần Thiên ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên biến hóa rất lớn kiếp vân, sắc mặt trở nên có chút khó coi, cảm thấy vô cùng áp lực lớn. Mặc dù có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng là Tần Thiên phát hiện mình y nguyên đánh giá thấp thiên kiếp đáng sợ, hắn hiện tại không có quá nhiều lòng tin đối kháng thiên kiếp, chỉ có thể kiên trì chuẩn bị đối kháng cùng tiếp nhận đạo thiên kiếp thứ nhất lôi điện. Các ngươi nhìn, kiếp vân biến sắc, từ áng mây biến thành mây đen, hình dạng giống ác ma, thật đáng sợ à, các ngươi nói, Tần Thiên sẽ có hay không có sự tỉnh? Nơi xa, Tô Tử lo lắng nói, vừa rồi nàng còn sợ hai thán phục kiếp vân thật xinh đẹp, hiện tại đối với kiếp vân sinh ra cảm giác sợ hãi. Những người khác nghe được Tô Tử đều không có trả lời, bởi vì tâm tình của mỗi người đều phi thường nghiêm trọng, đều đang lo lắng Tần Thiên, mặc dù bọn hắn đối với Tần Thiên có chút lòng tin, nhưng là bọn hắn cảm thấy Tần Thiên rất khó vượt qua đáng sợ thiên kiếp. Mộng Tuyết, Tần Song cùng Điệp Mộng chờ yêu Tần Thiên nữ nhân, hẳn không thể thay thế Tần Thiên đi tiếp nhận thiên kiếp, thế nhưng là các nàng đều biết đây không có khả năng, chỉ có thể lo lắng xung, chờ đợi thiên kiếp hạ xuống đối với Tần Thiên tạo thành chí mạng tổn thương. Chư Việt không yên lòng Tần Thiên độ kiếp, tại là hướng về phía Độc Cô Thí Thiên hỏi, "Tam đệ, ngươi thật không có cách nào trợ giúp ngươi nhị ca tránh thoát hoặc là độ quá thiên kiếp sao?" Đại ca, ta sẽ không bắt ta nhị ca tính mạng nói đùa, nếu như ta thật có biện pháp, khẳng định như vậy lại trợ giúp nhị ca, đối mặt thiên kiếp, chỉ sợ ta cùng ta nhị ca sư tôn đều không có cách nào à. Độc Cô Thí Thiên bất đắc dĩ nói, chúng ta hiện tại không có nghịch thiên bản lĩnh, tự nhiên không có cách nào tránh né thiên kiếp. Ngay cả ngươi đều không có cách nào, xem ra có thể hay không độ quá thiên kiếp chỉ có thể nhìn ngươi nhị ca chính mình, ai. Trương Việt nhẹ nhàng thở dài, đối với Tần Thiên chặn đường lực bất tòng tâm. Kiếp vân phạm vi khoảng trường phương viên vạn trượng, cái này kiếp vân diện tích phi thường to lớn, dù là đặt ở thời đại viễn cổ đều tính được là phi thường to lớn thiên thần cảnh giới kiếp vân, đợi chút nữa hạ xuống thiên kiếp lôi điện uy lực đoán chừng sẽ không nhỏ. Sở dĩ Tần Thiên sau đó có thụ, đoán chừng sẽ bị thiên kiếp lôi điện bổ đến kinh ngạc, thậm chí sẽ bị miểu sát cũng có thể. Thần lực hộ thể, cổ kiếm ra, kháng thiên kiếp, cây xanh võ hồn, tùy thời chuẩn bị chữa thương cho ta. Ta có thể hay không sống sót mấu chốt dựa vào ngươi. Đối mặt sắp hạ xuống thiên kiếp lôi điện, Tần Thiên không dám chút nào khinh thường, trực tiếp toàn lực ứng phó, trận địa sẵn sàng, đem chính mình cơ hồ tất cả thủ đoạn đều sử dụng, bất quá tạm thời không có khởi động giai tự bí thuật, lưu đến đằng sau cứu mạng thời điểm tại sử dụng. Trực giác nói cho Tần Thiên, thiên kiếp lôi điện không phải chỉ một đạo, dựa theo lẽ thường, đạo thiên kiếp thứ nhất lôi điện uy lực hẳn là nhỏ nhất, thế là hắn không có tính toán phát động giai tự bí thuật, bất quá có thể sử dụng đấu tự bí thuật đối kháng thiên kiếp lôi điện. Hiu 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 ầm ầm, ken ken ba. Trên bầu trời kiếp vân chuyển động càng lúc càng nhanh, điên cuồng hấp thu giữa thiên địa lôi nguyên tố tiến vào trong đó, ấp ủ đạo thiên kiếp thứ nhất lôi điện. Khi thiên kiếp lôi điện thành hình về sau, liền sẽ hạ xuống tới vanh sát độ kiếp người Tần Thiên. Ta Tần Thiên từ chưa bao giờ làm việc trái với lương tâm, càng không có làm chuyện thương thiên hại lý, làm sao sẽ có gặp phải xét đánh một ngày. Ai? Tần Thiên vô tội lẩm bẩm, bắp thịt toàn thân kéo căng, trực giác nói cho hắn biết, đạo thứ nhất thiên lôi lập tức liền muốn hạ xuống tới. Quả nhiên, anh. Một lát sau, một đạo to bằng cánh tay dài ước chừng ba trượng màu bạc trắng thiên lôi từ kiếp vân trung tâm nhất điểm xung ra, sau đó giống như một đầu bạch xà đồng dạng trực tiếp hướng phía Tần Thiên kích xạ mà xuống, tốc độ nhanh đến dọa người, cơ hồ nháy mắt mấy ngàn trượng. Thật đúng là thiên lôi a, mà lại tốc độ nhanh như vậy, ai có thể tránh né qua được? Xem ra chỉ có thể ngạnh kháng. Tần Thiên nhìn xem đạo thứ nhất thiên lôi, lập tức cảm thấy áp lực cực lớn, biết chính mình tiếp nhận cái này đạo thiên lôi kết quả, dù là không bị miểu sát cũng sẽ nháy mắt trọng thương. Tịch diệt cửu trảm, thiên lôi, cho ta phá! Tần Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, huy động cổ kiếm bổ ra tịch diệt cửu trảm thức thứ nhất, thức thứ hai. Đằng sau liền không có, thời gian không cho phép hắn bổ ra thức thứ ba, bởi vì thiên lôi tốc độ thực sự quá nhanh. Vâng. Tịch diệt cửu trảm thức thứ nhất cùng thức thứ hai cùng cái kia đạo thiên lôi liên tiếp đụng vào nhau, không có hủy đi thiên lôi, ngược lại bị thiên lôi phá hủy, bất quá uy lực nổ tung đối với thiên lôi tạo thành nhất định ảnh hưởng, khiến cho thiên lôi không ổn định đồng thời uy lực ít đi một chút. Huyễn ảnh bộ. Tại bổ ra tịch diệt cửu trảm đồng thời, Tần Thiên quả quyết thi triển huyễn ảnh bộ tốc độ cao nhất né tránh cái kia đạo thiên lôi, tự nhiên sẽ không ngốc ngốc đứng tại chỗ chờ lấy bị thiên lôi bổ, bất quá hắn cuối cùng né tránh không được đã khóa chặt hắn thiên lôi. Phanh oanh. Giang giác. Xuy suy. Đạo thứ nhất thiên lôi đánh trúng Tần Thiên thân thể, trực tiếp đem Tần Thiên đánh bay mấy chục trượng xa, cuồng bạo thiên lôi năng lượng đem Tần Thiên bên ngoài thân thần lực hộ thể thuẫn nháy mắt đánh nát, sau đó thiên lôi năng lượng bắt đầu điên cuồng tàn phá Tần Thiên nhục thân, nháy mắt về sau, Tần Thiên ra cùng nhục thân biến thành than cốc. Chương 487, mệnh ta do ta không do trời. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ Tần Thiên cái kia cháy đen miệng xung ra, từ tiếng kêu thảm thiết có thể biết được Tần Thiên lúc này tiếp nhận chí mạng đau đớn, loại đau này so hỏa thiêu còn thống khổ gấp trăm lần, chỉ bởi vì đây là bị thiên lôi chi lực phá hoại. Nhị đệ. Tam ca. Tần Thiên. Ô ô Tần Thiên. Xa xa đám người nhìn thấy thiên lôi đánh trúng Tần Thiên, liền biết muốn xảy ra chuyện, nghe được Tần Thiên kêu thảm về sau, toàn bộ lo lắng kinh hô lên, hận không thể tiến lên thay thế Tần Thiên, bọn hắn đỏ hững mắt, nhìn chăm chú than cốc giống như Tần Thiên, muốn biết Tần Thiên phải chăng còn tiếp tục tồn tại. Tần Thiên, ngươi nhất định muốn tiếp tục tồn tại, phải chịu đựng, ta không cho phép ngươi rời đi ta. Ô ô. Mộng Tuyết khóc, liều lĩnh phóng tới Tần Thiên. Hưu Độc Cô Thí Thiên nháy mắt ngăn cản Mộng Tuyết, đồng thời nghiêm túc nói, nhị tẩu không nên vọng động, ngươi đi qua căn bản cứu không được ta nhị ca, không những mình sẽ chết, sẽ còn hại ta nhị ca. bởi vì ngươi sẽ cùng theo ta nhị ca độ kiếp, đồng thời thiên kiếp của ngươi cũng sẽ tác dụng tại ta nhị ca trên thân.
A, Ngộ Tuyết kinh trụ, nàng còn bảo trì lý trí, tự nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn khiến cho Tần Thiên thảm trạng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương.
Nhị tẩu, ngươi không nên quá lo lắng, ta tin tưởng ta nhị ca nhất định còn tiếp tục tồn tại, ta lập tức truyền âm cho hắn.
Độc Cô Thí Thiên trấn an Ngộ Tuyết một câu, tiếp lấy truyền âm cho Tần Thiên, nhị ca, ngươi còn tốt đó chứ?
Không chết được.
Tần Thiên hư nhược truyền âm trả lời Độc Cô Thí Thiên, bất quá ta cảm giác toàn thân huyết nhục đều bị thiên lôi sẽ điệt tiêu, hiện tại thể nội còn có không ít thiên lôi chi lực đang phá hoại ta tàn thể, cũng may ta có cây xanh võ hồn nhanh chóng trị liệu thương thế của ta, nếu không ta khẳng định sống không nổi nữa, thiên kiếp thực sự quá kinh khủng, đạo này thiên lôi uy lực đoán chừng so thần tướng một kích toàn lực đều không thua bao nhiêu.
Nhị ca, tranh thủ thời gian chữa thương, kiếp vân còn không có tán đi, đồng thời đang điên cuồng xoay tròn hấp thu năng lượng, đợi chút nữa khẳng định sẽ hạ xuống đạo thứ hai thiên lôi, thời gian sẽ không quá lâu.
Độc Cô Thí Thiên lo lắng truyền âm cho Tần Thiên, ánh mắt lại nhìn phía trên bầu trời kiếp vân.
Quả nhiên thiên kiếp lôi điện không chỉ một đạo, hy vọng cho ta một chút thời gian, nếu không ta càng thảm hơn, làm không tốt hạ một đạo thiên lôi sẽ muốn mạng của ta.
Tần Thiên đã sớm có cái này chuẩn bị tâm lý, hắn hận không thể lập tức khôi phục thân thể, vấn đề là thể nội còn lưu lại không ít thiên lôi chi lực, dù là cây xanh võ hồn trị liệu năng lực mạnh hơn cũng không thể thời gian ngắn chữa trị thương thế của hắn.
Thời gian liền là sinh mệnh.
Giờ khắc này Tần Thiên khắc sâu cảm nhận được câu này chân lý hàm nghĩa, nếu như thiên kiếp không cho hắn đầy đủ khôi phục thời gian, như vậy hắn khẳng định kháng trụ hay không trụ đạo thứ hai uy lực càng lớn thiên lôi, dù sao hắn hiện tại không thể động đậy được, đừng nói chi là đối kháng thiên lôi.
Nhị ca, nắm chặt thời gian khôi phục thân thể, ta không giúp được ngươi.
Độc Cô Thí Thiên trong lời nói tràn đầy bất đắc dĩ, ai bảo ngươi chứng đạo mạnh nhất thiên thần, thường thường mạnh nhất yêu nghiệt đều sẽ gặp nạn.
Tam đệ, ngươi đừng nói nữa, mạnh nhất con đường là lựa chọn của ta, đã ta lựa chọn, liền sẽ không hối hận.
Tần Thiên nghiêm túc nói, nếu như ta độ kiếp thất bại, như vậy ngươi muốn nâng lên ác ma quân đoàn đại kỳ, không thể để cho ác ma quân đoàn đưa vào chỗ chết, biết sao?
Nhị ca, ngươi làm sao có thể nói đủ rũ lời nói?
Độc Cô Thí Thiên nghiêm túc nói, ác ma quân đoàn là huynh đệ chúng ta mấy cái cùng một chỗ thành lập, thiếu một không thể, sở dĩ ngươi nhất định muốn độ quá thiên kiếp, chẳng lẽ ngươi quên một cái ước định? Huynh đệ chúng ta nói xong muốn đi chinh chiến thiên giới trở thành thiên giới chúa tể đâu?
Ê!
Tần Thiên xấu hổ, giải thích nói, ta nói chính là nếu như, vạn nhất.
Không có nếu như, không có vạn nhất.
Độc Cô Thí Thiên đánh gãy Tần Thiên, người ta huynh đệ nhất định là thiên giới chúa tể, không, vũ trụ chúa tể, ngươi làm sao có thể thua với một cái nho nhỏ thiên kiếp?
Ngươi không phải mới vừa nói mệnh ta không do trời câu này lời nói hùng hồn.
Tốt, tam đệ, ta không nói nếu như, ha ha.
Tần Thiên buồn cười nói, dừng lại một chút, bá khí mà nói, ta muốn cùng ông trời đấu đến cùng, chỉ cần ta không chết, như vậy cuối cùng có một ngày ta muốn đem thiên đạo giẫm tại dưới chân.
Không sai, liền hẳn là dạng này, đây mới là ta biết nhị ca, ha ha ha.
Độc Cô Thí Thiên cười ha hả, đồng thời bật cười lên, dẫn tới đám người ánh mắt cổ quái, không minh bạch nhìn thấy Tần Thiên đều biến thành than cốc, hắn còn có thể cười được.
Nô,
các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì?
Bị đám người nhìn chăm chú, Độc Cô Thí Thiên không cười tiếp được, hơi sững sờ sau minh bạch tới, vội vàng giải thích nói, các ngươi hiểu nhầm ta, ta vừa rồi tại vì ta nhị ca động viên đâu, nghe được hắn nói muốn chiến thắng thiên cấp giẫm đạp thiên đạo, ta mới vui mừng cười to, các ngươi yên tâm, ta nhị ca rất nhanh liền sẽ đứng lên, đối mặt hạ một đạo thiên lôi.
Thì ra là thế.
Đám người có chút tin tưởng Độc Cô Thí Thiên, dù sao Độc Cô Thí Thiên là Tần Thiên hảo huynh đệ, sẽ không cầm Tần Thiên tính mạng nói đùa.
Võ hồn tăng tốc chữa thương cho ta tốc độ.
Tần Thiên ở trong lòng hò hét, cùng cây xanh võ hồn giao lưu, trực tiếp nói cho hắn biết cây xanh võ hồn có thể nghe hiểu được mình.
Vô thanh vô tức, cây xanh võ hồn tự động phù hiện tại Tần Thiên bên ngoài cơ thể, áp dụng cành lá đem Tần Thiên toàn thân đều bao vây lại, thế mà thật có thể tăng tốc trị liệu Tần Thiên thương thế.
Võ hồn,
cảm ơn ngươi.
Tần Thiên đối với cây xanh võ hồn nói đến tạ ơn, bởi vì cây xanh võ hồn dạng này bao khỏa hắn, chẳng những chữa thương cho hắn, hơn nữa còn gánh chịu bị đạo thứ hai thiên lôi hành kích cự đại phong hiểm, mắt thấy đạo thứ hai thiên lôi muốn hạ xuống tới. Tại cây xanh võ hồn toàn lực trị liệu phía dưới, Tần Thiên thương thế nhanh chóng được chữa trị, nối xương giải thịt sinh ra, thậm chí thể nội lưu lại thiên lôi chi lực cũng bị cây xanh võ hồn cho hút lấy đi, mà cây xanh võ hồn cũng không có thụ thương.
A, ta võ hồn có thể hấp thu thiên lôi chi lực.
Tần Thiên phát hiện điểm này, lập tức kinh ngạc, tiếp lấy mừng rỡ, nếu như ta võ hồn có thể hấp thu thiên lôi chi lực, như vậy ta phải chẳng có thể áp dụng võ hồn đối kháng thiên lôi.
Ta võ hồn quả nhiên thần bí mà cường đại a, lại có thể hấp thu khủng bố thiên lôi chi lực hóa thành tự thân lực lượng, cái này có tính không nghịch thiên bản lĩnh.
Ha ha ha.
Dựa vào võ hồn, ta một nhất định có thể thành công vượt qua lần này muốn mạng thiên tiếp.
Tần Thiên nội tâm tràn đầy lòng tin, không nữa e ngại thiên lôi, chỉ cần cây xanh võ hồn có thể ngăn cản cùng hấp thu một bộ phận thiên lôi, hắn liền không có thê thảm như vậy.
Và anh,
ngay tại Tần Thiên mừng như điên thời điểm, đạo thứ hai thiên lôi bắt đầu hạ xuống, cái này đạo thứ hai thiên lôi rõ ràng so đạo thứ nhất thiên lôi muốn thô cùng dài, nếu như đem đạo thứ nhất thiên lôi so sánh tiểu bạch xà, như vậy đạo thứ hai thiên lôi liền đối với lớn bạch xà.
Đạo thứ hai thiên lôi uy lực đoán chừng là đạo thứ hai thiên lôi uy lực 3 lần trở lên, nếu như không có cây xanh võ hồn bảo hộ Tần Thiên, như vậy Tần Thiên chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ.
Đạo thứ hai thiên lôi hạ xuống, không biết ta nhị ca khôi phục như thế nào.
Ta nhị ca thế mà sử dụng cây xanh võ hồn bao khỏa chính mình, chẳng lẽ ta nhị ca dự định sử dụng cây xanh võ hồn chống cự đạo thứ hai thiên lôi?
Vấn đề là, cây xanh võ hồn có thể thừa nhận được thiên lôi sao?
Độc Cô Thí Thiên lo lắng nói.
Hy vọng có thể chứ, bằng không thì cây xanh võ hồn cùng ngươi nhị ca đều nguy hiểm.
Trương Duyệt sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Thần Thiên nhất định muốn chịu nổi a, và ngươi. Mộng Tuyết tại nội tâm cầu khẩn, nàng không thể mất đi Thần Thiên, bởi vì Thần Thiên là nàng hết thảy. Cái khác người cùng yêu thú đều đang lo lắng Thần Thiên, lòng nóng như lửa đốt, lại chỉ có thể lo lắng xung không có biện pháp nào.